một bao quanh âm dương khí tu sĩ trẻ tuổi nói như vậy. Đế sư tất thắng. Một người mặc áo mãng bào địa nam tử mở miệng, đây là Đại Càn Vương Triệu một thiếu niên vương, hắn ngựa khí kiên định vô cùng. Thánh sư tất thắng. Một Hạo Nhiên Tông người trẻ tuổi cũng đi theo mở miệng, dựng nên vô địch chi tâm. Mọi người nghị luận. Mà Đại La Cung bên trong, Thanh Vân trưởng giáo ngồi tại chủ vị, mà chi phối hai bên, thì là Trung Châu các thế lực lớn cao tầng, trên mặt mỗi người đều rất bình tĩnh, cung nội vô cùng an tĩnh. Không có người muốn đánh vỡ dạng này điên lặng. Nhưng càng như vậy nghiêm túc, liền mang ý nghĩa trận này đạo Phật biện pháp càng trở nên kinh khủng. Đạo môn thắng, thì Phật môn suy. Đạo môn bại, thì Phật môn thịnh. Ảnh hưởng rất lớn, thậm chí xen lẫn hai đại giáo phái khí vận đấu tranh, can hệ trọng đại, có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ tu tiên thế giới. Một cái sơ sẩy, sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, đến lúc đó tuyệt đối không phải sinh linh đổ thán đơn giản như vậy. Thời gian từng chút quá khứ. Giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mão, giờ Thìn. Rốt cục, Huyền Tâm Pháp Sư tới. Người đến. Huyền Tâm Pháp Sư tới. Hắn tới, hắn tới. Mau nhìn, Huyền Tâm tới. Rốt cuộc đã đến sao? Thật kích động a, ta hiện tại thật kích động a. Chớ nói chuyện, ta vốn đang tốt, ngươi nói chuyện ta cũng đi theo kích động. Trung Châu đạo môn đệ nhất thiên tài cùng Phật môn đệ nhất thiên tài tuyệt thế va chạm, đến cùng là đạo môn mạnh vẫn là Phật môn mạnh, liền nhìn hôm nay. Thế hệ tuổi trẻ không cách nào đại biểu cái gì, bất quá, lại có thể đại biểu tương lai. Khẩn trương. Khẩn trương, ta hiện tại thật khẩn trương a. Đại sư huynh đâu? Làm sao còn chưa có đi ra? Theo Huyền Tâm Pháp Sư đến, toàn bộ Đại La Thánh Địa ồn ào một mảnh. Yên lặng. Mà đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên, đây là hình pháp đường đường chủ thanh âm. Một câu, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Giờ này khắc này, đám người lúc này mới ý thức được, bọn hắn có một ít thất thố. Đại La Thánh Địa bên ngoài. Huyền Tâm tay cầm một cây chày gỗ, người khoác một kiện 10 phần đơn giản áo bào màu trắng, hắn khuôn mặt tăng thường, trên chân đều là bùn đất, sắc mặt bên trên mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Đại La. Huyền Tâm chậm rãi mở miệng, hắn nhìn chăm chú phía trước, Đại La đệ tử đã tại hai bên đứng vững, bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, hiển lộ rõ ràng lớn la phong phạm. Bần tăng Huyền Tâm, hôm nay đến đây Đại La Thánh Địa, cùng Lục Trường Sinh biện luận Phật pháp. Huyền Tâm mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất có thần lực, để Đại La Thánh Địa mỗi người đều nghe thấy. Mời. Lúc này, một thanh âm vang lên, bất quá không phải Lục Trường Sinh thanh âm, mà là Đại La cao tầng thanh âm. Có khách đến, tự nhiên không thể cự tuyệt. Đa tạ. Huyền Tâm Pháp Sư nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó từng bước một, từng bước đi hướng luận đạo điện. Sau nửa canh giờ, Huyền Tâm Pháp Sư đã đi tới luận đạo điện trung tâm. Cái gọi là luận đạo điện, chính là một cái cự đại hình tròn âm dương bàn. Huyền Tâm Pháp Sư ngồi xuống tại màu đen một chỗ, hắn người mặc áo trắng, từ chỗ cao nhìn, lộ ra có một loại không nói được siêu nhiên. Vô số ánh mắt tụ tập tại Huyền Tâm Pháp Sư trên thân. Đám người trầm mặc, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Huyền Tâm quá bình thường, phổ thông đến căn bản không nghĩ là một cái đắc đạo cao tăng, ngược lại thật giống như một cái tiểu sa di. Cùng trong tưởng tượng không giống. Trên lý luận tới nói, có thể biện bại 9 đại thánh địa, danh xưng Phật Đà chuyển thế Huyền Tâm, lẽ ra không nên như thế. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này phổ thông, càng khiến người ta cảm thấy bất phàm. Luận đạo điện trung tâm, Huyền Tâm lộ ra 10 phần yên tĩnh. Không nói lời nào, chậm đợi lấy hết thảy. Chúng ta cung thỉnh Đại Sư Huynh. Mà đúng lúc này, theo một thanh âm vang lên, trong chốc lát Đại La Thánh Địa, 10 vạn đệ tử, tại thời khắc này, trăm miệng một lời. Chúng ta cung thỉnh Đại Sư Huynh. Chúng ta cung thỉnh Đại Sư Huynh. Chúng ta cung thỉnh Đại Sư Huynh. Thanh âm đinh thai nhức óc. Đến hàng vạn mà tính Trung Châu tuổi trẻ tuấn kiệt, đem ánh mắt khóa chặt tại chủ phong bên trong. Tất cả mọi người toát ra vô cùng chờ mong ánh mắt. Trận này kinh thế chi chiến, sắp bắt đầu. Nhưng vào đúng lúc này, chủ phong ở trong, một thanh âm vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Thanh âm vang lên, cũng như Huyền Tâm Pháp Sư, âm không lớn, lại như có thần lực, rơi vào mỗi người trong tai. Nhưng tới không giống chính là, tại đạo thanh âm này vang lên về sau, lấy Đại La Thánh Địa làm trung tâm, khuyết tán ra từng đạo kinh khủng pháp lực. Từng đạo tử khí từ đông mà đến, tràn ngập 3 vạn dặm. Bên trên bầu trời, quần tinh rung động, từng tòa cổ lão pho tượng, tại thời khắc này, trong nháy mắt buộc phát ra vô lượng quang mang. Đại La Cung bên trong, giờ khắc này, một mực biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh đáng người. Trong phút chốc, nhao nhao mở to mắt, toát ra vẻ chấn động. Đại đạo chân ngôn, có người nghẹn ngào mà ra, trong mắt rung động, không cách nào ức chế. 4. Thật khấu tạ các vị độc giả thật to ném phiếu đề cử. Thật quá kích động. Còn có nhiều như vậy thư hữu khen thưởng. Canh thứ nhất đưa lên, canh thứ hai hơi chậm một chút, bởi vì muốn ấp ủ một chút cảm xúc. Chương 25, đạp ca mà đi, ta tức là đạo. Tiếng tụng kinh vang lên. Toàn bộ Trung Châu tại thời khắc này, lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Quần tinh sáng chói rượu Cửu Châu. Từng tòa cổ lão tượng đá cộng minh tiếng vang lên. Giữa thiên địa, phảng phất vang lên một đạo lại một đạo tiếng tụng kinh. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Từng đạo tiếng tụng kinh, phảng phất là thánh hiền thời cổ phục sinh tại đương thời, tụng niệm lấy cái này vô thượng kinh văn. Toàn bộ Trung Châu vô số cường giả toát ra chấn kinh chi sắc, nóng nhìn Đại La Thánh Địa. Mà Tây Mạc, Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Phật quang tràn ngập vạn dặm, vạn chữ Phật ấn hiện lên ở giữa hư không, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. 33.333 sa di ngồi ở chung quanh, 36 vị Bồ Tát, 18 vị La Hán, tứ đại tôn giả, tứ đại thần tăng, cùng chủ trì phổ trí đại sư, toàn bộ tụ tập ở đây. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đương cổ lao tiếng tụng kinh vang lên, toàn bộ Tiểu Lôi Âm tự, Phật quang phổ chiếu, các loại tiếng tụng kinh vang lên, tự động chống cự lấy loại này đạo âm. Đạo môn cũng ra một cái không tầm thường tồn tại a. Nửa ngày, Tiểu Lôi Âm tự bên trong, phổ trí đại sư chậm rãi mở miệng, gây nên tất cả đệ tử Phật môn hiếu kỳ nhìn lại. Kia Đại La đại sư huynh, coi là thật lợi hại như thế. Có sa di nhịn không được hỏi, tràn đầy hiếu kỳ. Lối ra chính là đại đạo chân ôn, như thế, còn không tính lợi hại sao? Phổ trí đại sư nói như thế, bất quá hắn khuôn mặt bình tĩnh, sau đó đánh ra một đạo Phật quang. Trong chốc lát một chiếc gương hiện hiện, trong gương cảnh tượng, chính là Đại La Thánh Địa cảnh tượng. 6. Giờ khắc này, Đại La chủ phong. Theo tử khí đông lai ba vạn dặm, toàn bộ Đại La Thánh Địa, bị tử khí bao phủ. Lục Trường Sinh từ chủ phong đại điện bên trong đi ra. Hắn không có từng bước một hướng dưới núi đi đến, mà là trực tiếp đạp trên hoa sen vàng, hướng luận đạo điện đi đến. Lục Trường Sinh tụng đạo đức kinh, phía sau hắn hiện hiện ba tôn bóng người, để cho người ta mí mắt trực nhảy. Lục Trường Sinh rơi chân, đoá đoá kim liên nở rộ, từng chùm quang mang vờn quanh tại Lục Trường Sinh chung quanh. Đại đạo ngũ hành hoàn quấn lên đỉnh đầu, hình thành ngũ hành hoa cái, âm dương nhị khí quấn quanh chung quanh, hình thành âm dương thái cực đồ. Kinh khủng nhất chính là ba tôn vô thượng hư ảnh hiện lên ở sau lưng, càng thêm làm nổi bật lên Lục Trường Sinh thần bí cùng cường đại. Luận đạo điện vô số tuổi trẻ thiên kiêu thấy choáng. Bọn hắn mặc dù biết Đại La Thánh Địa ra một cái không tầm thường đại sư huynh, cũng không từng muốn đến, cư nhiên như thế phi phàm. Trên người hắn quấn quanh âm dương khí, chính là tiên thiên âm dương khí, ta Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, cố gắng cả đời đều không thể tu luyện ra một đạo tiên thiên âm dương khí a. Trước ngũ hành chi khí, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, trên người người này quấn quanh tiên thiên ngũ hành chi khí, hình thành Đại La hoa cái, khí vận ra chỉ a. T, ta vừa rồi dùng thiên tử vọng khí thuật nhìn hắn một cái. Trung quanh hắn thế mà quấn quanh chín đầu thiên long, khí vận cư nhiên như thế cường đại. Tử khí đông lai ba vạn dặm, đạp ca mà đi, chân đạp hư không kim liên, dị tượng liên tục, thật sự là bất phàm, thật sự là bất phàm. Hồ đồ à, sư huynh ngươi hồ đồ à, thế mà đem loại thiên tài này, thả cho Đại La Thánh Địa. Từng đạo thanh âm vang lên, mọi người giờ khắc này cũng không tiếp tục bình tĩnh. Lục Trường Sinh dị tượng quá mức kinh khủng. Ba tôn hư ảnh, chân đạp kim liên, âm dương vần quanh. Ngũ hành gia trì, tử khí đông lai ba vạn dặm, càng là tụng đại đạo chân ngôn, một lời một chữ đều có thể làm cho người hiểu ra. Loại này bề ngoài, tháng qua huyền tâm pháp sư nghìn lần, vạn lần a. Cuối cùng, Lục Trường Sinh rơi xuống chân tới. Hắn đi vào luận đạo điện trung tâm, nhìn chăm chú lên ngồi tại cách đó không xa huyền tâm pháp sư. Bần tăng gặp qua thí chủ. Huyền tâm pháp sư nhìn thấy Lục Trường Sinh lúc, không có chút rung động nào ánh mắt, cũng không khỏi toát ra vẻ chấn động. Lục Trường Sinh bề ngoài thật sự là quá kinh động như gặp thiên nhân. Không đơn thuần là dị tượng cường đại, mà lại chủ yếu hơn vẫn là khí chất. Loại kia tiên nhân khí chất. Gặp qua huyền tâm pháp sư. Lục Trường Sinh mười phần bình tĩnh, quả nhiên, phỏng đoán hoàn toàn chính xác, đạo đức kinh vừa ra, dẫn tới khủng bố như thế dị tượng, xem như hù dọa tất cả mọi người. Bất quá tiếp xuống, chính là chân chính biện pháp. Biện pháp bắt đầu. Yên lặng. Đúng lúc này, Đại La trưởng giáo thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, liền mang ý nghĩa biện pháp chân chính bắt đầu. Hai người ngồi xếp bằng đối mặt. Cái gọi là biện pháp, chính là mười hỏi mười đáp. Một phương đặt câu hỏi, một phương trả lời. Đặt câu hỏi người có thể tùy ý phát huy, trả lời người nhất định phải trả lời mới tính thắng, nếu như không cách nào trả lời, thì có đối phương trả lời. Nếu là đối phương cũng vô pháp trả lời, như vậy thì xem như thế hòa. Mười hỏi mười đáp lại về sau, nếu là khó phân thắng bại, như vậy liền tiếp theo vấn đáp, thẳng đến một phương triệt để thua, mới tính kết thúc. Giờ khắc này tất cả mọi người an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú tại trên thân hai người. Huyền Tâm Pháp Sư, đến đây Đại La Thánh Địa biện pháp, như vậy thì lại Lục Trường Sinh trước tiến hành đặt câu hỏi. Xin hỏi Huyền Tâm, như thế nào Phật? Lục Trường Sinh không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng, tiến hành đặt câu hỏi, mà lại hỏi một chút liền là phi thường sắc bén vấn đề. Như thế nào Phật? Đám người trầm mặc, một chút tu vi cao thâm đạo môn cường giả, thì là thỏa mãn nhẹ gật đầu, loại này biện pháp, nên sắc bén như thế, chủ động xuất kích, mới có thể chiến thắng. Đám người nhìn chăm chú lên Huyền Tâm Pháp Sư, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Huyền Tâm Pháp Sư trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói. Độ thế nhân người vì Phật. Câu trả lời này, cũng là xem là khá, Phật môn giảng cứu độ người, độ thế nhân người, vì Phật, hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại lắc đầu nói. Sai. Cái này chữ sai, phá lệ làm cho người chú mục. Những ngày này đến, Huyền Tâm Pháp Sư tại Trung Châu có thể nói là danh tiếng vang xa. Biện pháp 10 đại thánh địa, đã cửu liên thắng, chưa từng bại một lần, dù là một lần vấn đáp đều chưa từng bại. Cũng không từng muốn đến, lúc này mới vừa mới hỏi vấn đề thứ nhất, Lục Trường Sinh liền bác bỏ đối phương đáp án. Mời thí chủ chỉ giáo. Huyền Tâm Pháp Sư cũng toát ra vẻ tò mò. Hắn cũng không cho là mình lời nói có lỗi. Chúng sinh đều là Phật. Lục Trường Sinh mở miệng, năm chữ giải thích hết thảy. Vì sao? Huyền Tâm Pháp Sư khẽ nhíu mày. Phật vốn không tướng, lấy chúng sinh vì tướng. Chúng sinh, đều là Phật. Loại này bảo vệ, cũng không phải Lục Trường Sinh tùy tiện nghĩ tới. Hắn kiếp trước nhìn qua một chút loại này Phật môn biện luận thư tịch, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái này biện pháp. Chí giả hỏi Phật Tổ, như thế nào Phật? Ý tứ chính là, ai là Phật? Phật Tổ trả lời, chúng sinh đều là Phật, đây là cảnh giới cao. Huyền Tâm Pháp Sư nghe nói, hắn hơi trầm mặc, cuối cùng chắp tay trước ngực nói, thí chủ nói cực phải. Hắn thua, bởi vì Lục Trường Sinh câu trả lời này, càng thêm nói rõ Phật môn trí cao lý niệm, nếu là hắn đi biện luận, ngược lại là tại rèm pha Phật môn. Lục thí chủ, Bần Tăng muốn hỏi, như thế nào đạo? Sau một khắc, Huyền Tâm Pháp Sư cũng đưa ra vấn đề giống như trước. Cái này đặt câu hỏi 10 phần sắc bén. Bởi vì Lục Trường Sinh không thể lấy đồng dạng lý do trở về đáp. Nếu là lấy đồng dạng lý do trả lời, như vậy thì biến tướng thừa nhận, Phật đạo một nhà, đây là không cho phép. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại hết sức bình tĩnh nói. Ta chính là đạo. Lời vừa nói ra. Cả sảnh đường kinh hô. 3. Chương 26, ai nhưng hướng cực lạc. Đại La Luận Đạo Điện. Một câu, ta chính là đạo, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Không phải Lục Trường Sinh trả lời phi thường hoàn chỉnh, mà là một loại tự tin dựng nên. Huyền Tâm Pháp Sư, đi vào Trung Châu, lấy Phật Pháp biện luận, bại tận Trung Châu tất cả thiên tiêu. Hắn đây là tại dựng nên mình vô địch chi tâm. Hắn từng bước một, đi đến Đại La Thánh Địa, mỗi thắng một trận, chính là tại tăng cường tự tin của mình, tăng cường tín nhiệm của mình. Bây giờ đi vào Đại La Thánh Địa, Huyền Tâm Pháp Sư tự tin, đã hoàn mỹ không một tì vết. Mà tiên hiệp thế giới biện pháp, cũng không phải thật đơn giản miệng lưỡi chi tranh. Chủ yếu hơn chính là, đánh tan đối phương tự tin, để cho địch nhân đối với mình tín nhiệm, sinh ra nghi hoặc, lúc này mới tính thắng. Bằng không mà nói, như vẹn vẹn chỉ là miệng lưỡi chi tranh, có rất nhiều quỷ biện, đều đủ để cho người ta khó mà trả lời. Cho nên loại này biện pháp, chỗ sách vấn đề, nhất định phải cùng tự thân hoặc đối phương pháp có quan hệ. Mà đối phương cho trả lời, đầu tiên muốn trực chỉ hạch tâm, sau đó dùng mình pháp để giải thích người pháp. Giải thích hoàn mỹ, mới xem như trả lời chính xác, nếu là giải thích không hoàn mỹ, coi như không lên chính xác. Huyền Tâm Pháp Sư đi vào Đại La Thánh Địa. Lục Trường Sinh vấn đề thứ nhất, chính là như thế nào Phật. Nhìn như là một cái tương đối khó độ cao đặt câu hỏi. Mà Huyền Tâm cũng làm tương ứng trả lời, độ người người, đều là Phật. Dùng mình Phật Pháp đi giải thích Lục Trường Sinh đặt câu hỏi. Đồng thời trả lời không kém. Mặc dù Lục Trường Sinh cho rằng là sai, đưa ra tốt hơn quan điểm, cũng cái này không thể đại biểu cái gì. Huyền Tâm tự tin còn tại. Thua một trận, không tính là cái gì. Sau đó Huyền Tâm thi lại lấy Lục Trường Sinh vấn đề, trái lại hỏi thăm, kỳ thật lúc này, Huyền Tâm đã bố trí một cái bẫy. Bởi vì hoàn mỹ trả lời, chính là chúng sinh đều là no y. Nếu là Lục Trường Sinh trả lời câu này, liền đại biểu cho Phật Đạo Đồng Tông. Nhưng nếu là Lục Trường Sinh không có trả lời câu này, như vậy hắn liền sẽ làm ra giải thích như vậy, nói cách khác cục diện là thế hỏa. Điểm này, có lẽ có ít người nghĩ không ra, nhưng đạo môn cao tầng đều phi thường rõ ràng thế cục, vì vậy cũng sẽ có một chút khẩn trương, không biết như thế nào phá giải. Thật không nghĩ đến chính là, Lục Trường Sinh tới một câu, ta tức là nói y. Một câu nói kia, chẳng những tạo Lục Trường Sinh vô địch chi tâm, chủ yếu hơn chính là, hoàn mỹ phá cục này. Không, thậm chí là, từ vừa mới bắt đầu, Lục Trường Sinh liền đã tại hạ chụp vào. Hắn liền đang chờ Huyền Tâm mắc lửa, kết quả Huyền Tâm bị lừa rồi. Chẳng những bị lừa rồi, hơn nữa còn giúp Lục Trường Sinh dựng nên tự tin. Có thể nói, đây là một trận cực cao mưu lược chi chiến. Một hỏi một đáp, trí tuệ vô tận. Huyền Tâm thua, trận đầu thua rất thảm. Đây cũng là vì sao Huyền Tâm sắc mặt đều sẽ biến đổi nguyên nhân. Tây Mạc Tiểu Lôi âm tự bên trong. Đương Phổ Chí Đại Sư thấy cảnh này lúc, không khỏi chắp tay trước ngực nói, đại trí tuệ. Chúng tăng người trầm mặc không nói, luôn luôn bệ nghệ vô địch Huyền Tâm Pháp Sư, thế mà thua, mặc dù chỉ là trận đầu vấn đáp, nhưng có một chút bắt đầu bất lợi cảm giác. Tiểu Lôi âm tự có thể nhìn xem đến Đại La Thánh Địa cảnh tượng, cũng hoàn toàn là Đại La Thánh Địa không có chặt đức đạo này Phật Pháp, bằng không, Phổ Chí Đại Sư cũng vô pháp thấy cảnh này, đây là trải qua cho phép. Đại La Thánh Địa. Lục Trường Sinh không có biểu hiện được rất kinh hỉ, tương phản hắn bình tĩnh như trước, thậm chí nói, cũng phi thường trọng thị đối thủ trước mắt. Dù sao một đường biện pháp đến Đại La Thánh Địa, liên tiếp bại chín Đại Thánh Địa cùng vô số thế gia, loại người này há có thể xem thường. Người có thể tự tin, nhưng tuyệt đối không thể tự tin quá mức. Lục Trường Sinh không sợ, nhưng sẽ không mù quáng. Đại trí tuệ vậy. Tiểu Tăng thụ giáo. Huyền Tâm đứng dậy, hướng Lục Trường Sinh làm Phật ra đại lễ. Trận thứ hai biện pháp bắt đầu. Lần này, từ Huyền Tâm đặt câu hỏi. Nhân sinh có tám khổ, sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, ngã Phật có vô thượng trải qua, khiến người siêu thoát cực khổ, đến bị ngạn, đạo môn có gì pháp, khiến người thoát ly cực khổ. Huyền Tâm hỏi, làm thứ hai hỏi. Lục Trường Sinh không chút nghĩ ngợi nói. Tự nhiên chi pháp. Tự nhiên là gì chi pháp? Thuận theo tự nhiên. Như thế nào thuận theo tự nhiên? Sinh thời, cậu thả nhân sinh, lao thỉ, bảo dưỡng tuổi thọ, bệnh lúc, tưởng niệm rộng đến, khi chết, lá dụng về cội, yêu lúc, oanh oanh liệt liệt, hận lúc, học được buông xuống, cách lúc, học được chân quý, hoán lúc, học được bình tĩnh, cầu không được lúc, học được tiến lên, ngũ âm hừng hực lúc, hiểu được trí tuệ. Phật Pháp dẫn độ, khiến thế nhân quên táng khổ, mà đạo Pháp khác biệt, khiến thế nhân nhớ kỹ táng khổ, hiểu được táng khổ, lấy lên được, cũng thả xuống được, đây là đạo môn huyền Pháp. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Đám người khen lớn. Huyền Tâm lấy tám khổ làm đề, tán Phật môn vô thượng trải qua. Mà Phật môn đối đại tám khổ biện pháp, chính là quên hết mọi thứ phiền não, cho rằng thế nhân chịu khổ, đều là bởi vì, chấp niệm quá sâu. Nhưng Lục Trường Sinh trả lời, càng thêm đặc sắc. Hắn cho rằng, nhân sinh tám khổ, là phải qua sự tình, cùng nghị trăm phương ngàn kế địa buông xuống, không bằng cầm lấy, hảo hảo thể ngộ, sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly. Nếu là yêu, liền oanh oanh liệt liệt. Nếu là hận, thì học được buông xuống. Nếu là oán, thì rèn luyện tiến lên. Nếu là cách, thì hiểu được chân quý. Quên mất là trốn tránh. Duy chỉ có dũng cảm đối mặt, mới là chân lý. Lần này thiên cơ, làm cho người tán thưởng không thôi. Huyền Cơ Pháp Sư cũng không khỏi hít sâu một hơi, lần nữa chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ thật là đại trí tuệ, tiểu tăng thụ giáo. Đích đích sát sát thụ giáo. Hắn muốn để thế nhân quên buồn rầu, cho rằng ba giai không. Nhưng Lục Trường Sinh ngược lại trực chỉ bản tâm, cảnh giới của hắn, trí tuệ, so với hắn cao hơn. Hắn tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đưa ra mình thứ hai hỏi. Hàng cá cùng cao tăng vì lân cận, hàng cá mỗi ngày đổ cá, sát nghiệt sâu nặng, cao tăng mỗi ngày vì thiên hạ thương sinh tụng kinh. Một ngày, hàng cá cùng đồ tể hẹn nhau sáng sớm, cao tăng mỗi ngày sáng sớm, vì thiên hạ thương sinh tụng kinh cầu phúc. Hàng cá mỗi ngày sáng sớm, đổ sát loài cá, dính đầy máu tươi. Xin hỏi Pháp Sư. Hai người sau khi chết, ai nhưng hướng cực lạc? Lục Trường Sinh hỏi như thế nói y. Lời này nói chuyện, trong chốc lát, gây nên đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Vấn đề này còn muốn trả lời sao? Khẳng định là cao tăng có thể nhập Tây Phương cực lạc thế giới A. Thắng liền hai trận liền nhường. Hiện lộ rõ ràng đạo môn phong phạm. Cái này không sai là không tệ, chỉ là có một chút bí quá hóa liều A. Đám người không biết nên nói cái gì. Nhưng mà có một bộ phận người lại cho rằng, vấn đề này, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Huyền Tâm Pháp Sư chăm chú suy nghĩ. Nhưng thời gian chỉ có một nén nhang. Cuối cùng Huyền Tâm Pháp Sư chậm rãi mở miệng nói. Hàng cá đi Tây Phương cực lạc thế giới. Hắn trả lời như vậy, để đám người triệt để mộng. Cái này đều đưa phân đề, ngươi thế mà lại còn đáp sai. Vì sao? Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Đoán được, cũng không dám nói. Huyền Tâm hít sâu một hơi, hắn trả lời như vậy nói y. vì sao không dám nói lời nào? Lục Trường Sinh hỏi. Liên quan đến Phật Pháp căn cơ, không thể nói, không thể ngữ, không thể đoán. Huyền Tâm nhìn xem Lục Trường Sinh, trả lời như vậy nói y. Nếu như không đáp, ly hệ nở vi thua. Lục Trường Sinh nhìn về phía Huyền Tâm, nói như vậy. Trận thứ hai mà thôi. Huyền Tâm trả lời. Để Lục Trường Sinh không khỏi nhẹ gật đầu. Mà đám người thì rơi vào trong sương mù, triệt để mộng. Không biết hai người lại nói cái gì. Nhưng mà Đại La Trưởng Lão thanh âm vang lên. Ván thứ hai, Huyền Tâm không đáp, coi là thua, từ Lục Trường Sinh cho giải đáp. Thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh trả lời vấn đề này. Có trời mới biết loại tình tiết này có bao nhiêu khó tả, Đại Cương đã viết xong, lập tức chương 02, đưa lên. Cầu phiếu đề cử. Đồng thời có hay không thư hữu cung cấp một chút tương đối đặc sắc biện luận, loại kia có thiền ý, để tác giả đi xem một chút. Cảm tạ. Chương 27, đao trong tay. Huyền Tâm không có trả lời, hắn nói hắn biết đáp án. Có người cười lạnh, cho rằng Huyền Tâm giả vờ giả vịt. Nhưng Lục Trường Sinh tin tưởng, Huyền Tâm đoán được đáp án này, chỉ là để Lục Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc chính là. Huyền Tâm chẳng những đoán được đáp án, đồng thời còn đoán được mình sau đó phải làm cái gì. Đây mới là Lục Trường Sinh kinh ngạc địa phương. Bất quá nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, Lục Trường Sinh bắt đầu giải thích nói. Này đề đáp án vì, hàng cá hướng cực lạc. Đáp án vừa ra, đám người nhao nhao kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Hàng cá mỗi ngày đánh thức cao tăng đi niệm kinh, mà cao tăng mỗi ngày đánh thức hàng cá đi giết cá, kể từ đó, cao tăng mỗi ngày sát nghiệt làm sâu sắc, mà hàng cá mỗi ngày công đức gia trì, kể từ đó, hàng cá hướng cực lạc, cao tăng nhập địa ngục. Lục Trường Sinh giải thích nói. Huyền Tâm rất bình tĩnh, đây là nói một câu A-di-đà Phật. Mà câu trả lời này, gây nên một mảnh ồn ào. Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này a. Chắc không được là hàng cá hướng cực lạc. Đại trí tuệ a. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không hề nghĩ tới nguyên lai là nguyên nhân này, bọn hắn kinh ngạc, đồng thời đợi Lục Trường Sinh trả lời về sau, liền không khỏi nghị luận ầm ĩ. Yên lặng. Lại là một thanh âm vang lên, đám người lần nữa tĩnh tâm xuống tới. Lúc này, thứ ba hỏi bắt đầu. Từ Lục Trường Sinh đặt câu hỏi. Xin hỏi Pháp Sư, Phật Pháp có không độ người sao? Lục Trường Sinh đưa ra vấn đề thứ ba. Phật độ chúng sinh, không phân cao thấp quý tiện. Huyền Tâm Pháp Sư trả lời như vậy nói y. Kẻ giết người cũng độ. Độ. Vì sao độ? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tự nhiên độ. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật. Đồ đao đã thả, liền có thể thành Phật. Đã bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, kia Phật môn vì sao có 84,000 Pháp? Để mà nơi nào? 84,000 Pháp, chính là độ chúng sinh chi Pháp, ngàn người ngàn tướng, ngàn người ngàn Pháp, ngàn Pháp ngàn Phật. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh cùng Huyền Tâm Pháp Sư biện Pháp kịch liệt, một người một câu, kịch liệt vô cùng. Kia nếu là ta hôm nay độ Phật, sau đó bỏ xuống đồ đao, có thể hay không thành Phật? Lục Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, sấm sét văng rội, từng chùm lôi kiếm ngưng tụ, phảng phất chỉ cần Lục Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Huyền Tâm đem vạn kiếp bất phục. Mà ở loại này áp lực kinh khủng phía dưới, Huyền Tâm chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, chỉ cần thí chủ bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, cho dù hy sinh tiểu tăng, nhưng nếu là có thể cảm ngộ thí chủ, tiểu tăng nguyện ý. Hoang đường. Lục Trường Sinh tiếng như chuông lớn, lần này quát lớn. Vì sao hoang đường? Đồ đao không tại tay ta, như thế nào buông xuống? Lục Trường Sinh hỏi. Đồ đao ở đâu? Huyền Tâm hỏi. Trong tay ngươi. Sau một khắc, Lục Trường Sinh nhìn về phía Huyền Tâm, ánh mắt kiên định nói. Bần tăng không đao. Trong tay ngươi. Cũng không thấy được. Trong tay ngươi. Vẫn không có. Cảnh giác cao độ. Vẫn là không có. Huyền Tâm vô cùng kiên định nói y. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lục Trường Sinh khẽ cười một tiếng nói, trước đó không có, hiện tại có, ngươi cúi đầu xem một chút đi. Thanh âm vang lên, Huyền Tâm lại nhìn một chút, hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục trả lời. Nhưng đột ngột ở giữa, hắn ngây ngẩn cả người. Tất cả lời nói, toàn bộ kẹt tại yết hầu, nói không nên lời. Giờ khắc này, Huyền Tâm trầm mặc không nói, nhìn xem trống rông trong lòng bàn tay, cuối cùng liên tục cười khổ nói y. Tiếng cười dần dần rất lớn, đám người triệt triệt để không biết xảy ra chuyện gì. Lục Trường Sinh cùng Huyền Tâm hai người biện pháp. Câu câu thiền ý mười phần, câu câu thâm ảo vô cùng, bọn hắn xem không hiểu, cũng vô pháp lý giải. Đa tạ trí giả giải hoặc, để tiểu tăng nhìn thấy trong lòng đồ đao. Huyền Tâm đứng dậy, hắn hướng Lục Trường Sinh ba gõ chín bái, đi Phật môn đại lễ, mặt mũi tràn đầy bên trên đều là cảm kích. Nhưng mà Lục Trường Sinh nhưng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Huyền Tâm hành đại lễ. Ta hiểu được. Luận đạo điện vây xem tu sĩ bên trong, có một lão giả bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế. Tiền bối, ngươi minh bạch cái gì rồi? Đây là ý gì a?
Đúng a, đây là ý gì a?
Ta làm sao lại làm sao không rõ đâu. Ta cảm giác sống trên cõi đời này, chính là cho đủ số. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, từng cái không biết ở trong đó huyền ảo, hoàn toàn chính là như lọt vào trong sương mù, cho nên tự nhiên không kịp chờ đợi muốn hỏi thăm đáp án. Lão giả hít sâu một hơi. Sau đó hồi đáp. Trường sinh hỏi Huyền Tâm, Phật có không độ người sao? Huyền Tâm khẳng định phải không có trả lời, nếu không chính là vi phạm với Phật Pháp bản ý. Nhưng mà Trường sinh bắt lấy điểm ấy, hỏi thăm kẻ giết người có thể độ chi. Huyền Tâm vẫn như cũ trả lời có thể sang chi, nhưng Trường sinh phản bác Huyền Tâm, như bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật. Phật môn muốn cái gì 84,000 pháp, người người bỏ xuống đồ đao, chẳng phải là đều có thể thành Phật. Huyền Tâm trả lời ngàn người ngàn tướng, ngàn người ngàn Phật, ngàn người ngàn pháp, mỗi người có mỗi người khác biệt pháp, mỗi người có mỗi người khác biệt Phật, cho nên bỏ xuống đồ đao có thể thành Phật, nhưng không phải người nào đều có đồ đao. Nhưng lúc này, Trường Sinh lại lấy quỷ biện, hỏi thăm Huyền Tâm, trong tay mình có đao, giết ngươi về sau, nếu là buông xuống, có thể hay không thành Phật. Huyền Tâm kiên định sở học Phật Pháp, thà rằng hy sinh bản thân, cũng muốn độ Trường Sinh vì Phật, nhưng chính là bởi vì Huyền Tâm không ngừng kiên trì bản thân, một thanh đồ đao đã xuất hiện tại Huyền Tâm trong lòng. Nhưng khi cục người mê ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, Huyền Tâm không biết mình nội tâm đã xuất hiện một thanh đồ đao. Trường Sinh nói trong tay hắn có đao, nhưng thật ra là đem Huyền Tâm trong nội tâm đồ đao cho dẫn dụ ra. Trường Sinh nói 3 lần, đao trong tay. Huyền Tâm trả lời 3 lần, trong tay không đao. Nhưng giờ này khắc này, đồ đao đã tại Huyền Tâm trong tay, cho nên cuối cùng, Trường Sinh nói một câu, trước đó không có, hiện tại có. Hết thảy, sáng tỏ, đại trí tuệ, đại trí tuệ, đây là chân chính đại trí tuệ a. Vần đạo tu hành 1000 năm, cũng không từng có dạng này trí tuệ, vô lượng tiên tôn, Trường Sinh vì ta đạo môn đệ nhất nhân. Tên này lao đạo nói như thế, hắn không ngừng than thở Lục Trường Sinh đại trí tuệ. Cái gì a, ta còn là nghe không rõ. Cái gì đồ đao không đồ đao a, đao ở đâu? Ta đã hiểu, ta hiểu được. Ta cũng minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Ta minh bạch cái gì là đồ đao? Vậy ngươi lại minh bạch cái gì rồi? Kỳ thật ta không phải rất rõ ràng. Nhưng ta nhìn tất cả mọi người nói rõ, cho nên cũng đi theo nói rõ ràng. Ê! Ngươi thật thành thực. Ai nha, các ngươi không muốn kéo đông kéo tây, tiền bối, đồ đao đến cùng là cái gì a? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lao đạo kia hít sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói, cái gọi là đồ đao, kỳ thật chính là chấp niệm thôi. Lời này nói chuyện, trong chốc lát, đám người triệt để minh bạch. Chấp niệm. Ta hiểu được. Ta cũng minh bạch. Có sao nói vậy, lúc này ta thật minh bạch. Nguyên lai là dạng này a. Đồ đao chính là chấp niệm. Chấp niệm chính là đồ đao. Huyền Tâm quá chấp niệm, hắn mang theo đồ đao mà đến, nhưng hắn không biết, Trường Sinh sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên, lấy vấn đáp hỏi, lấy đề là đề, cảnh giới cao a. Đám người triệt triệt để bị Lục Trường Sinh đại trí tuệ chết phục. Lần thứ 3 vấn đáp, đối Huyền Tâm tới nói, cơ hồ là đả kích chí mạng a. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này, Huyền Tâm 3 bái 9 khấu về sau. Liền đứng dậy nhìn phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Qua trọn vẹn nửa canh giờ. Rốt cục, Huyền Tâm chậm rãi mở miệng. Ta thua. 3 chữ, nhấc lên kinh đào hải lãng. 10 hỏi 10 đáp, mới bất quá tiến hành đến một nửa. Huyền Tâm liền nhận thua. Cái này, làm cho người ra ngoài ý định. Bất quá, Huyền Tâm cũng tiếp tục mở miệng nói y. Bất quá tiểu tăng còn có một số nghi hoặc, hy vọng trí giả có thể trợ giúp tiểu tăng giải hoặc. Huyền Tâm nói như thế. Hắn nhận thua. Biện pháp thất bại. Thua sạch sẽ, thua rối tinh rối mù. Nhưng hắn vẫn như cũ không phục. Chấp niệm quá sâu. Cho nên giao đấu, vẫn còn tiếp tục. Giờ này khắc này. Gió mát phất phơ thổi. Hồng phong la phong gợi lên, từng mảnh địa từ không trung lướt qua. Lục Trường Sinh nhìn 10 phần bình tĩnh. Hắn không có trả lời Huyền Tâm. Mà là nhẹ nhàng khoát tay, kẹp lấy một mảnh lá đỏ. Hắn rất ánh mắt bình tĩnh, tràn đầy trí tuệ. Trung quanh các loại pháp đang lóe lên phát sáng. Lộ ra bất phàm, như trích tiên nhân, tiên khí 10 phần. Đại La Thánh Địa cổ trung tiếng vang lên. Hết thể lộ ra như vậy yên tĩnh, gột rửa trong lòng người hết thể phiền não. Hắn không có nhiều lời, liền coi như là đáp ứng. 3. 3. 3. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu hết thể. Cảnh thứ 2 đưa lên. Chương 28, hôm nay, liền truyền cho ngươi đại thừa Phật Pháp. Đại La Thánh Địa. Luận đạo điện. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Huyền Tâm đã nhận thua, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có nghi ngờ, muốn Lục Trường Sinh vì hắn giải hoặc, nếu là không cách nào giải khai nghi hoặc, chỉ sợ sẽ sinh ra tâm ma, hết thảy tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chí giả, huyền tâm không rõ, vì sao Phật Pháp làm cho người hướng thiện, mà đạo Pháp cũng là làm cho người hướng thiện, nhưng vì sao cả hai không thể tương dung, rõ ràng đều là thiên hạ chính đạo, nhưng vì sao lại như là thủy hòa đồng dạng. Huyền tâm mở miệng dò hỏi, nói ra mình nội tâm nghi hoặc. Trên thực tế vấn đề này, nhìn như đơn giản, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Phật đạo không dung, không phải chân chính bởi vì pháp lý khác biệt, trong đó càng nhiều xen lẫn vẫn là tư dục, liền như là mỗi một quốc gia, đều là hy vọng bách tính an gia lạc nghiệp, nhưng vì sao không toàn bộ thống nhất? Vì sao? Vì bản thân tư dục. Huyền tâm như thế đặt câu hỏi, nếu là Lục Trường Sinh như vậy trả lời, trong lúc vô hình, xem như rèm pha đạo môn, cũng sẽ không thụ thế nhân tiếp nhận. Đồng thời Huyền tâm đặt câu hỏi, mang theo một loại không biết sợ, trong mắt của hắn không có quyền thế, không có danh lợi, không có phú quý, chỉ có Phật Pháp, xích tử chi tâm, chỉ là chấp niệm quá sâu thôi. Đầy trời lá đỏ thổi qua. Đám người rất tiến tĩnh. Lục Trường Sinh nhìn một chút màu xanh thảm mờ bầu trời, tuyệt thế khuôn mặt, để vô số nữ tử say đắm ở đây. Pháp khác biệt. Lục Trường Sinh trả lời ra ba chữ này tới. Có khác biệt gì? Huyền tâm thành kính nhìn về phía Lục Trường Sinh. Phật có 84,000 Pháp, có thể sang mỗi người một vẻ, vô luận tốt hay xấu, xấu cùng đẹp, chỉ cần thành kính hướng Phật, Phật môn liền sẽ dẫn độ, đây là vô thượng việc thiện. Nhưng mà, đạo Pháp tuy không nghèo, nhưng chỉ độ người hữu duyên. Phật Pháp mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mà đạo Pháp mây, sát nghiệt sâu nặng, trời chu đất diệt. Phật tu kiếp sau, nguyên nhân chính quả. Đạo tu kiếp này, chu duyên phận. Đây là không dung chỗ, cũng là căn bản chỗ. Lục Trường Sinh lấy đạo Pháp cùng Phật Pháp vô thượng thiện ý, tiến hành trả lời. Phật môn chủ tu kiếp sau, dùng kiếp này thiện niệm, hóa thành đời sau thiện báo. Nhưng đạo môn khác biệt, không tin kiếp sau, không tin kiếp trước, nhưng cầu đương thời, oanh oanh liệt liệt. Như thế nào duyên? Huyền tâm tiếp tục hỏi. Duyên ở trong lòng. Lục Trường Sinh trả lời, ý tứ rất đơn giản, duyên ở trong lòng, ngươi cho rằng cái gì là duyên phận, kia cái gì chính là duyên phận, phù hợp đạo môn, thuận theo tự nhiên thiện ý. Cái gì là duyên? Huyền tâm hỏi lần nữa. Duyên đến thì đi. Duyên tụ thì tán. Nguyên nhân thì sinh. Duyên rơi thì diệt. Vạn pháp duyên sinh. Đều hệ duyên phận. Duyên ngày nữa chú định. Duyên đi người từ đoạn. Loại như là nhân. Thu như là quả. Hết thể duy tâm tạo. Lục Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ tràn đầy thiên ý. Huyền tâm mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hắn vẫn không hiểu. Tiểu tăng vẫn là không rõ. Huyền tâm ngữ khí khổ sở nói. Không phải không rõ, mà là ngươi không muốn minh, ngươi không nguyện ý minh. Lục Trường Sinh thở dài. Không, tiểu tăng hoàn toàn chính xác không rõ, mời trí giả cáo chi tiểu tăng, vì sao Phật Pháp không thể phát dương thiên hạ, bởi vì tư dục sao? Bởi vì quyền thế sao? Huyền tâm nói đến đây lúc, chung quanh hắn Phật quang chu nở dê thiên, ánh mắt bên trong, là chấp niệm, là cuồng, là vọng, là mê hoặc, cũng là nhập ma dấu hiệu. Vạn chữ Phật ấn đã dần dần hắc hóa. Kinh khủng Phật Pháp hóa thành từng tôn dữ tợn kinh khủng Phật đà, hướng Lục Trường Sinh áp chế mà đi. Nhưng, vâng, ba vạn dặm tử khí của tới, tiên thiên âm dương vần quanh, Trung Châu từng tôn văn thánh pho tượng phục sinh, quần quận chính khí từ trên trời giáng xuống, như là sao chổi, Lục Trường Sinh vờn quanh âm dương ngũ hành khí, có tử khí che chở, lại thêm thiên hạ văn thánh chi lực, để sau lưng ba tôn hư ảnh, càng thêm chân thực. Trực tiếp đem dữ tợn Phật đà cho áp chế gắt gao ở. Để vô số người nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú lên phương xa, căn bản không sợ sắp hắc hóa huyền tâm. Chỉ là có lẽ là động lòng từ bi, Lục Trường Sinh cuối cùng vẫn mở miệng nói. Huyền tâm, ngươi muốn biết vì sao Phật đạo không dung sao? Huyền tâm nghĩ biết, mời trí giả ban thưởng pháp. Huyền tâm quỳ lệ trên mặt đất, thành kính vô cùng. Bởi vì, ngươi sở học Phật Pháp, chính là tiểu thừa Phật. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Chỉ là một câu nói kia. Lại dẫn tới sóng to gió lớn. Không thể. Không thể nói lung tung. Lời ấy không thể nói. T. Vô số cường giả trong cùng một lúc, thốt ra. Cái gọi là biện pháp, nhưng công kích quan điểm, nhưng công kích Phật Pháp, nhưng tuyệt đối không thể công kích thứ trọng yếu nhất. Lục Trường Sinh có thể nói một loại nào đó kinh Pháp là sai, nhưng tuyệt đối không thể nói Phật Pháp là sai. Huống chi, Lục Trường Sinh hiện tại lại còn nói, huyền tâm sở học, chính là tiểu thừa Phật Pháp. Loại này ngôn luận. Quả thực là vạch trần ý đồ. Nên biết được, Phật môn chính là thiên hạ đệ nhị giáo phái, vô cùng kinh khủng, có được cực kỳ đáng sợ nội tình. Nếu là chân chính đụng vào đối phương ranh giới cuối cùng, sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, đạo môn cố nhiên cường đại, nhưng Lục Trường Sinh câu nói này xác thực không nên nói a. Tây Mạc. Từng đạo thanh âm ầm vang vang lên. Làm càn. Kẻ này thật ngông cuồng, lại dám xưng chúng ta sở học, vì tiểu thừa Phật Pháp. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười. Một cái tu hành 3 năm đệ tử, cư nhiên như thế cuồng vọng, xưng chúng ta vì tiểu thừa Phật Pháp. Vô số Phật môn cường giả giận tím mặt. Đều bởi vì tiểu thừa Phật Pháp. Cái này như là, hai cái cường thịnh vương triều tổ chức tranh tài, cường đại vương triều, thắng được tranh tài, nhưng lại trào phúng đối phương vì tiểu quốc, cả nước trên dưới tự nhiên đều sẽ phẫn nộ, bởi vì cái này dính đến, không phải người tôn nghiêm, mà là quốc gia tôn nghiêm. Đối Phật môn tới nói, Lục Trường Sinh một câu, tiểu thừa Phật Pháp, cực kỳ nhục nhã. Mà lại nhục nhã không phải huyền tâm, mà là nhục nhã toàn bộ Phật môn. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, 33 thiên sa di cũng toát ra sắc mặt giận dữ, từng đạo cuồng vọng thanh âm vang lên. Mà Phổ Chí Phương Trượng nhưng không có nói cái gì, ngược lại là lặng lặng nhìn xem. Đại La Thánh Địa, Thanh Vân Đạo Nhân sắc mặt đều trở nên có một ít khó coi. Bởi vì Lục Trường Sinh lời nói, liên quan đến quá lớn, nếu là không cách nào cho một cái hoàn mỹ trả lời, sẽ dẫn tới thiên đại hòa loạn. Trưởng môn, có người mở miệng, nhìn về phía Thanh Vân Đạo Nhân, thần thức truyền âm, là hình phạt đường đường chủ. Truyền ta lệnh, mở ra tất cả hộ pháp đại trận, Đại La Thánh Địa, tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, nếu có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Đồng thời, dốc hết toàn lực bảo hộ Trường Sinh. Thanh Vân Đạo Nhân khuôn mặt lạnh như băng truyền âm nói. Tuân pháp chỉ. Cái sau tiếp lệnh, sau đó trực tiếp rời đi. Mà đại điện bên trong cái khác thánh địa cao tầng, cũng từng cái sắc mặt kinh ngạc. Thực sự khó có thể tưởng tượng đến, Lục Trường Sinh vì sao làm như vậy. Rõ ràng đã thắng A, huyền tâm nhập ma liền nhập ma, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Đồng thời mọi người cũng tò mò. Lục Trường Sinh có gì lực lượng, nói Phật môn là tiểu thừa Phật Pháp. Nhưng thế nhân biết được, vô luận như thế nào, hôm nay biện pháp, chú định kinh động thiên hạ. Mà luận đạo điện bên trong, huyền tâm quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính dò hỏi. Như thế nào đại thừa Phật Pháp? Lục Trường Sinh lẳng lặng mà nhìn xem huyền tâm. Hắn trầm tư một chút. Sau đó mở miệng nói. Nguyên nhân duyên rơi, duyên đến thì tụ. Đã duyên đến, hôm nay, ta liền truyền cho ngươi, đại thừa Phật Pháp. Nói xong lời này, Lục Trường Sinh nhìn về phương Tây. Sau đó mở miệng. Dây mắt cầu phiếu đề cử. Chương tiếp theo, ngay tại gia tốc. Chương 29, Bàn Nhược Kinh, Đại Thừa Phật Gia, Thiên Hạ Phật Môn Trấn Kinh. Ta liền truyền cho ngươi, Đại Thừa Phật Pháp. Thanh âm vang lên, dẫn tới thế nhân rung động. Tất cả mọi người chỉ cho là Lục Trường Sinh nói sai, nhưng không nghĩ tới chính là, Lục Trường Sinh thật hiểu Đại Thừa Phật Pháp. Tiểu tăng cầu trí giả ban thưởng Đại Thừa Phật Pháp. Huyền tâm quỳ lạy trên mặt đất, thành kính vô cùng. Mà Lục Trường Sinh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn về phương Tây, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Nhưng một lát sau, Lục Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc. Chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không chung không màu, không thủ nghị đi biết. Không có mắt hai mũi lưỡi thân ý. Không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Lục Trường Sinh thanh âm vang lên. Hắn rất may mắn, kiếp trước bởi vì thích xem tiểu thuyết mạng, cho nên khi nhìn thấy rất nhiều phi thường huyền ảo đồ vật lúc, đều sẽ đi thăm dò một chút, lại thêm trí nhớ không tệ, cho nên nhìn qua đồ vật, trên cơ bản suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể nghĩ ra được. Đây là bản nhược kinh, đại thừa Phật Pháp tối cao tâm kinh. Tràn đầy vô thượng áo nghĩa. Mà liên tại Lục Trường Sinh vừa mới nói xong lúc, kim sắc quang mang che mất đây hết thảy. Tầng tầng Phật quang xuất hiện tại Lục Trường Sinh sau đầu, có thập bát trọng. Càng đáng sợ dị tượng xuất hiện. Lục Trường Sinh sau lưng hiện hiện từng tôn cổ Phật hư ảnh, tay cầm pháp luân, tay cầm tịnh bình, tay cầm kim cương sử, tay cầm nhật nguyệt, phảng phất vạn Phật hướng tông, xuất hiện tại lá mặc dù sau. Kim sắc Phật quang bao phủ vạn dặm, Phật âm trận trận, rung động toàn bộ tu tiên thế giới. Vô số cường giả, nhao nhao hù dọa, lộ ra vẻ không thể tin. Kìa Tây Mạc chi địa, bao la vô biên, từng tòa chùa cổ, bộc phát ra vô lượng kim sắc Phật quang. Từng tôn Phật đà hư ảnh hiện hiện, từng kiện Phật môn pháp khí càng là nở rộ Phật quang. Toàn bộ Tây Mạc chấn động. Phật quang che mất hết thảy. Một tòa cổ xưa chùa miếu, cụ nát không chịu nổi, nhưng mà theo Lục Trường Sinh thanh âm vang lên. Tòa này cổ lão chùa miếu, tách ra sáng chói địa kim sắc Phật quang, ngay sau đó một tôn Bồ Tát hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh xuất hiện, đi theo tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc. Chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là. Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Tất cả người trong Phật môn, triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Trước đó còn tại nhục mạ Lục Trường Sinh rong rạc Phật môn tu sĩ, tại thời khắc này, triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Tứ đại thần tăng mở mắt, không có chút rung động nào trong ánh mắt, toát ra vô cùng rung động. Phổ Chí Phương Trượng, tại thời khắc này, càng là thân thể run rẩy. Cuối cùng quỳ xuống lạy. Bần tăng Phổ Chí, bái kiến Phật tử chi sư. Thanh âm vang lên, 33.333 sa di, Tiểu Lôi Âm tự bên trong tất cả tăng nhân, tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía phương đông quỳ xuống lạy. Ông 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 ông. Ông 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 ông. Ông 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 ông. Toàn bộ Tiểu Lôi Âm tự chấn động không thôi, vạn chữ Phật ấn hình thành, che đậy toàn bộ Tây Mạc, Phật quang phổ chiếu thế gian. Cái này dị tượng quả thực là quá kinh khủng. Càng làm cho người ta rung động là một cây hàng ma sử, càn quét cho bụi, đàng không mà lên. Đây là Tiểu Lôi Âm tự tuyệt thế tiên khí. Kim cương hàng ma sử. Tại thời khắc này, hàng ma sử hiện hiện một tôn Phật đà hình bóng, phảng phất chiếu rọi chư thiên. Nở rộ vô lượng Phật quang. Trăm triệu dặm đều có thể nhìn thấy tôn này hư ảnh. Đây là Phật tổ. Là Phật tổ. Phật tổ hư ảnh, Phật tổ hư ảnh. Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh. Toàn bộ Tây Mạc, vô số phàm nhân nhìn thấy màn này, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghĩ lầm Phật tổ hiển linh. Trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thành kính dập đầu. Nhưng mà tôn này hư ảnh, lại miệng tụng kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc. Chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là. Từng đạo tiếng tụng kinh vang lên. Toàn bộ Tây Mạc, triệt để lật trời. Nam. Thiên Cơ Tông. Tông chủ xếp bằng ở trên đỉnh núi. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn chăm chú lên Đại La Thánh Địa. Sư Tôn, ngài thúc thích, là bởi vì ta đạo môn ra một vị không tầm thường thiên tài sao? Có đệ tử tại tông chủ sau lưng hỏi như vậy. Cao Y ra mở. Ta hối hận a, ta hối hận a, ta lúc ấy tại sao lại từ bỏ kẻ này a, ta tính toán tưởng tận thiên hạ hết thảy, vẹn vẹn chỉ là tính ra, kẻ này chính là tuyệt thế tu tiên giả, ta làm sao biết, hắn chẳng những là thiên hạ văn thánh, hơn nữa còn là đương thời Phật tử chi sư a. Thiên Cơ Tông tông chủ khóc rất thảm, hối hận không thôi. Đương thời Phật tử chi sư. Vậy vị này sư huynh bái nhập đạo môn chúng ta, chẳng phải là lộn xộn rồi. Đệ tử kinh ngạc, không thể tin được. Ai nói Phật tử chi sư liền không thể tu đạo? Hắn là Phật tử chi sư, không có nghĩa là người trong Phật môn, mà lại trường sinh đã nhập ta đạo môn, chính là ta đạo môn đạo tử, vì thiên hạ đạo tử, mà lại Phật tử lại như thế nào? Nếu là sư phó suy đoán không tệ, ngươi có biết hắn là thân phận gì? Thân phận gì? Thương sinh chi tử, đại đạo chi tử, tụ tập thế gian hết thể tại thân tồn tại, đã không cách nào dùng lẽ thường để hình dung tồn tại, là thiên hạ biến số. Truyền ta chi lệnh, vô luận như thế nào, không cần thiết suy tính Lục Trường Sinh hết thảy, cũng tuyệt đối không thể đối đi cờ hờ với hắn, ai nếu là đối đi cờ hờ với hắn, liền trục xuất tông môn, tuyệt không nhân nhượng. Thiên Cơ Tông tông chủ chăm chú vô cùng nói. Nam. Bắc cực sông núi. Một đầu trăm va nở đà mở trong vực sâu. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đương thời có loại người này tồn tại, đạo Phật hưng thịnh đã 10 vạn năm. Vì sao còn chưa tới phiên ta thánh tộc hưng thịnh? Thiên đạo bất công. Đại đạo bất công a. Nam. Đông thổ. Côn Luân Sơn bên trên. Một lao đạo mở mắt, hắn bấm đốt ngón tay một phen, sau đó không khỏi ha ha cười nói. Xuất thế, ta đau khổ chờ đợi 10 vạn năm người, rốt cục xuất thế. Nam Man Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này yêu khí chu nở dê thiên. Bao phủ vạn dặm. Nhưng theo kinh khủng Phật âm cùng đạo âm truyền ra, vô số yêu quái phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Một đầu tuyệt thế đại yêu càng là vặn bẻo thân thể khổng lồ, tràn đầy phẫn nộ nói, vì sao vào lúc này, lại ra một vị thiên đạo chi tử. Nếu như thế, vậy ta liền nghịch thiên mà đi, truyền ta lệnh, gia tốc kế hoạch, nhanh chóng ấp gia tộc ta yêu thánh xuất thế. Giờ khắc này, thiên hạ rung chuyển. Mà Đại La Thánh Địa bên trong, Lục Trường Sinh vẫn như cũ tụng kinh, như đại đạo chân lý, như Phật môn thánh ngôn, như cảnh tỉnh. Như thể hồ quán đỉnh, huyền tâm nghẹn nào khóc giống, hắn có thể đại thừa Phật pháp, trong lòng hết thể hoang mang, toàn bộ nội triệt. Trong lòng đồ đao, tại thời khắc này, triệt để tiêu tán. các loại Phật quang tràn vào huyền tâm thể nội. Dữ tợn Phật đà, cũng trở nên hiền lành. Từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn bài trừ, sau đó tan thành mây khói. Ban nhược kinh, mỗi một chữ đều hóa thành kim sắc Phật ấn, không có vào huyền tâm thể nội. Giờ khắc này, huyền tâm sau đầu, xuất hiện cửu trọng Phật quang. Tiến vào đại trí tuệ trạng thái. Triệt triệt để thức tỉnh, triệt triệt để giác ngộ. Nhưng đột ngột ở giữa, Lục Trường Sinh đình chỉ tụng kinh. Ban nhược kinh nói đến một nửa, hắn đình chỉ. Không có tiếp tục lại nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Nên nói đã nói xong. Duyên tụ thì tán. Duyên rơi thì diệt. Còn lại, liền dựa vào huyền tâm mình đi chậm rãi tìm hiểu. Hắn đình chỉ. Nhưng thiên điệu biến hóa không có đình chỉ. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Từng chùm Phật quang xuất hiện tại Lục Trường Sinh cùng huyền tâm trên thân. Dị biến, tái khởi. Nam. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Phật tử chi sư. Phật quang tắm rửa tại Lục Trường Sinh cùng huyền tâm trên thân. Một kiện áo cà sa màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện, đây là Phật môn chí bảo, vô thượng bát bảo lưu ly cà sa bên trong, khắc ấn cổ lao Phật kinh, 84,000 pháp, che chở đường thời vô địch. Đây là Phật ý chí, cho khen thưởng. Chỉ vì huyền tâm triệt để thức tỉnh, đến đại thừa Phật pháp. Mà Lục Trường Sinh trên thân, Phật quang tắm rửa, nhục thể của hắn lại lột xác, ngưng tụ Phật môn lưu ly hoàn mỹ nhục thân. Nhưng trong chốc lát, 3 vạn dặm tử khí cũng tràn vào Lục Trường Sinh thể nội. Âm dương điều hòa, Phật quang cùng đạo quang ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thái cực bát quái. Lục Trường Sinh nhục thân, đạt được một lần triệt triệt để lớn thuế biến. Đây là Thiên Thiên Vô Thượng Âm Dương Thể. Âm Dương Thánh Địa cường giả nghẹn ngào hô. Từ xưa đến nay, mạnh nhất thể chất một trong. Cái gì? Thiên Thiên Vô Thượng Âm Dương Thể. Đây không phải giới hạn tại trong truyền thuyết thể chất sao? T. Thiên Thiên Vô Thượng Âm Dương Thể. Danh xưng đại đạo chi thể, thần thể bảng bài danh thứ 3, gần với hữu khuyết hỗn độn thể cùng vô khuyết hỗn độn thể, đồng thời loại thể chất này, nếu là tiến thêm một bước, chính là hữu khuyết hỗn độn thể a. Vô Lượng Thiên Tôn, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tiên Thiên Vô Thượng Âm Dương Thể, đây là tam sinh hữu hạnh a. Thân hòa âm dương, đến gần vô hạn tại đạo, nếu là tương lai, Trường Sinh lại hướng phía trước một bước, liền có thể ngưng tụ trong truyền thuyết hỗn độn thể, vì đại đạo chi thể a, người này nhất định danh khắp thiên hạ. Thiên cổ lưu danh a. Vô Lượng Thiên Tôn, ta chính đạo có Trường Sinh, nhưng lại hưng thịnh 10 vạn năm. Đám người nhao nhao mở miệng, vô số ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, không có bất kỳ cái gì ánh mắt ghen tị. Cái này rất thần kỳ, trên lý luận tới nói, nếu là có một cái phi thường kinh diễm thiên tài xuất hiện, tự nhiên sẽ lọt vào rất nhiều người ghen ghét, nhưng Lục Trường Sinh không có, phảng phất Lục Trường Sinh đạt được hết thảy, đều là hẳn là. Có lẽ đây chính là nhan giá trị đại biểu chân lý đi. Nhưng vào lúc này, vô lượng Phật quang lại một lần nữa sáng chói. Một chút nhìn sang, Đại La Thánh Địa mỗi một chỗ địa phương đều bị Phật quang chiếu sáng, đây là thiên địa tự nhiên vẻ đẹp, làm cho người không cách nào quên. Mà có người đột nhiên kinh hô, phá vỡ một lát tiến tĩnh. Các ngươi mau nhìn, Trường Sinh sư huynh dưới chân đồ vật. Thanh âm vang lên, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn. Chỉ gặp Lục Trường Sinh dưới chân chậm rãi xuất hiện một tòa kim sắc đài sen. Đây là tòa sen, Phật môn chí bảo, duy chỉ có được đại trí tuệ người, mới có thể có được tòa sen. Kim sắc tòa sen, khắc ấn cổ lão kinh văn, chậm rãi đem Lục Trường Sinh dâng lên. Mà kinh khủng tử khí cũng tràn vào trong đài sen, tựa hồ muốn đối kháng Phật quang. Trong chốc lát, đài sen biến thành màu xanh, truyền đến vô thượng huyền diệu tiếng tụng kinh. Thập nhị phẩm thanh liên. Đợi thanh liên hình thành, lại là từng đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Đài sen phân phẩm, 3, 6, 9, 12. 12 là cao nhất, tránh được hết thể tai họa, có thể trảm nghiệp lực, có vô thượng chi diệu dùng. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh dưới chân thanh liên, liền có thập nhị phẩm. Ý vị này Lục Trường Sinh đã có lớn giác ngộ, đại trí tuệ, đại nghị lực, lớn phi phàm, đại thần thông. Tại đệ tử Phật môn trong mắt, thuộc về nhất phi phàm tồn tại. Cho dù là tiểu lôi âm tự, tứ đại thần tăng, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ lục phẩm tòa sen. Mà Lục Trường Sinh tòa sen, không giống bình thường, là màu xanh, làm cho người không hiểu cảm thấy phi phàm. Cùng lúc đó, huyền tâm dưới chân cũng dâng lên tòa sen, bất quá chỉ có cửu phẩm, là cửu phẩm kim liên. Giờ khắc này, tây mạc bên trong, cổ lão thanh âm vang lên. Huyền tâm, ngươi đã giác ngộ, đến đại thừa Phật Pháp, sau đó vì đương thời Phật tử, phổ độ chúng sinh, vì thiên hạ thương sinh, phát dương Phật Pháp. Đây là Phật ý chí, ngẩng đầu nhìn lại, một tôn Phật ảnh trên hư không. Có vô lượng chi lớn, nhìn 10 phần vĩ mô. Trường Sinh. Ngươi chính là lớn giác ngộ, đại trí tuệ, đại nghị lực, lớn vô thượng người, vì Phật tử chi sư, từ nay về sau, đệ tử Phật môn, gặp trường sinh người, cần ba gõ chín bái, lấy đó đại lễ. Phật ý chí vang lên thanh âm, trực tiếp sắc phong Lục Trường Sinh vì Phật tử chi sư, cho vô thượng vinh quang. Nhưng mà Lục Trường Sinh thì mười phần bình tĩnh. Hắn là người trong đạo môn, muốn loại này xưng hào làm cái gì? Còn có dưới chân thanh liên. Nói thật, ngoại trừ bề ngoài vẫn được, cái khác Lục Trường Sinh cũng không thích. Đã là đạo môn cường giả, tọa kỵ khẳng định phải là một chút hung thú loại hình. Cái gì Kỳ Lân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Chân Long, Thao Thiết, Bá Hạ, Túng Yêu, dầu gì cũng phải có cái Phỉ Thúy Hồ Lô, Tử Thanh Tiên kiếm loại này tọa kỵ mới tốt nhìn a. Bất quá nếu là miễn phí đưa tặng, cũng không có gì quan hệ, không cần thì phí. Gặp qua lão sư, Huyền Tâm quỳ lạy trên mặt đất, hướng Lục Trường Sinh dập đầu. Mà Tây Mạc tất cả tăng nhân, cũng trong cùng một lúc, tâm hữu linh tê, quỳ trên mặt đất. Gặp ngã Phật chi sư, bọn hắn cùng nhau dập đầu, thành kính vô cùng, vô luận thân phận địa vị. Đã ngộ pháp, vậy liền trở về đi. Lục Trường Sinh mở miệng, hắn ngữ khí bình thản, kỳ thật nội tâm vẫn tương đối lo lắng, dù sao biện pháp xong, nếu là cái này Huyền Tâm còn muốn đấu pháp làm sao bây giờ? Lấy cái gì đấu? So với ai khác luyện khí cảnh pháp lực hùng hậu. Lão sư, học sinh muốn nương theo tại ngài bên cạnh, tiếp tục lắng nghe đại thừa Phật pháp. Huyền Tâm mở miệng, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Lục Trường Sinh cũng không nói đến nửa đoạn sau đại thừa Phật pháp, tự nhiên mà vậy, hắn rất cấp bách. Nương theo bên cạnh. Lục Trường Sinh lập tức lắc đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Tâm nói y. Pháp không tại ta thân, ngươi theo ta tu pháp lại có thể thế nào? Lục Trường Sinh mở miệng. Huyền Tâm lập tức không khỏi hiếu kỳ nói. Kia, pháp ở nơi nào? Pháp trên đường. Đường ở phương nào? Đường đốc. Đường đốc. Đường tại dưới chân. Vì để cho Huyền Tâm mau chóng rời đi, Lục Trường Sinh lộ ra mười phần thân hòa, đi vào Huyền Tâm trước mặt, sờ lên Huyền Tâm đầu, phát hiện có chút khó giải quyết về sau, liền thu hồi lại, như thế nói khẽ. Đường tại dưới chân. Huyền Tâm sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Học sinh đã hiểu. Huyền Tâm rất vui vẻ, hắn trực tiếp đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía luận đạo điện đám người, sau đó chắp tay trước ngực, hành đại lễ nói y. Tiểu tăng Huyền Tâm, bởi vì lòng có chấp niệm, hóa đồ đao đả thương người, đoạn đường này đến nghiệp lực quân thân, nhân quả gia trì, hôm nay có thể giác ngộ, biết được sai lầm, mong rằng các vị tha thứ, tiểu tăng đem mỗi ngày làm việc thiện chăm sự tình, dùng cái này đến hoàn lại phần này nhân quả. Huyền Tâm mở miệng, hắn hướng những người này tạ lỗi. Lập tức rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chắp tay trước ngực, xem như đáp ứng. Sau đó, Huyền Tâm đứng dậy, hắn rời đi Đại La Thánh Địa, đi tìm Đại Thừa Phật Pháp. Mà Phật môn biện pháp sự tình, cũng coi là dừng ở đây. Rất không tệ, rất không tệ. Đại sư huynh Uy Vũ. Trong đám người, có người đột nhiên hô to một tiếng. Trong chốc lát, tất cả mọi người bắt đầu đi theo hô. Đại sư huynh Uy Vũ. Đại sư huynh Uy Vũ. Đại sư huynh Uy Vũ. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, mấy vạn người cùng nhau hô. Trận này biện pháp, quả thực là đặc sắc tuyệt luân, Lục Trường Sinh không phụ sự mong đợi của mọi người thắng. Mà lại thắng cực kỳ hào quang. Chỉ là đám người bên trong, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Làm sao không đấu pháp a? Thanh âm vang lên, lập tức có người khịt mũi coi thường nó y. Còn đấu pháp? Đại sư huynh đã nửa bước phi thăng, làm sao đấu? Đúng vậy à, ta nghe nói Trường Sinh đại sư huynh, đã nhanh muốn phi thăng, 10 cái Huyền Tâm cũng không dám đấu a. Đúng đúng đúng. Chư vị sư huynh lời nói cực hạn. Các ngươi còn ở nơi này nói cái gì thì thầm a, cùng theo hô a, đại sư huynh Uy Vũ. Có người mở miệng, lập tức tất cả tiếng nghị luận kết thúc, hóa thành một câu. Đại sư huynh Uy Vũ. Chương 31, Đạo môn đại sư huynh. Đại La chủ phong. Lục Trường Sinh ngồi trong đại điện, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là vô cùng gian nan địa xông qua cửa ải này. Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng, học thêm chút đồ vật, luôn luôn không sai. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Chuyến này, hoàn toàn là dựa vào kinh thư hồ lộ qua, về phần cái gì biện pháp không phân biệt pháp, nói tới nói lui, đơn giản là một chút biện luật thôi. Huyền Tâm đến Đại La Thánh Địa, chỉ dựa vào biện pháp để hắn hết hy vọng là không thể nào, nếu không phải cuối cùng phóng đại chiêu, đoán chừng việc này vẫn chưa xong. Bất quá Lục Trường Sinh cũng lưu lại một tay. Bàn nhược kinh hắn chỉ nói một nửa, Huyền Tâm dù cho là thiên phú tại cao, muốn lĩnh hội đến một nửa kia, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian. Mà lại tự mình tính là lão sư hắn, coi như Phật môn nghĩ lại phái hắn ra phát dương Phật pháp, cũng không được. Về tình về lý đều không được. Nhân quả ở chỗ này, khó mà đào thoát. Cho nên, truyền đại thừa Phật pháp là có nguyên nhân. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay chế bên trong. A, ta quả nhiên là cái nhan giá trị cùng trí tuệ cùng tồn tại thiếu niên. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lập tức xuất ra mình đan phương. Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Đan phương, đã có 100 tấm. Tính cả Lý Xuân đan phương, 101 trường, tạm thời không cần đi viết. Có thể bắt đầu luyện đan. Mà cùng lúc đó, Đại La cung bên trong, một mảnh tường hòa. Chúc mừng, Đại La Thánh Địa ra kẻ này, tương lai nhưng hương thịnh 10 vạn năm A. Thanh Vân đạo hữu, ngươi là thật thu một đồ đệ tốt A. Ai, vì sao ta không có gặp được kẻ này A? Có người vui vẻ có người sầu, trong đám người, khó chịu nhất chính là Âm Dương Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngày đó ta cùng Thanh Vân đạo hữu cùng nhau nhìn thấy kẻ này, liền cảm giác bất phàm, chỉ tiếc, tính sai một bước, dẫn đến bị Thanh Vân đạo hữu cướp đi, ai, hối hận không nên A. Âm Dương Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Vương Lương mặt mũi tràn đầy hối hận nói y. Mà Thanh Vân đạo nhân trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại vui nở hoa rồi. Thanh Vân đạo hữu, ta có một cái ý nghĩ, không biết nên không nên nói. Cũng liền tại lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng, đưa ra một ý kiến. Trong chốc lát, Thanh Vân đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn rất muốn nói một câu, nghẹn nói chuyện. Nhưng nghĩ nghĩ, có sai lầm phong phạm, cho nên chỉ có thể gật đầu nói, Trần đạo hữu mời nói. Cái sau chính là Tử Thanh Thánh Địa Phó Thánh Chủ, cũng coi là quyền thế ngập trời. Thanh Vân đạo hữu, ta nghĩ, đã Trường Sinh Sư Điệt như thế ưu tú, vì sao không cho Trường Sinh Sư Điệt trở thành ta Thiên Hạ Đạo Môn đại sư huynh đâu? Trần Phong mở miệng, nói như vậy. Một nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Suy nghĩ kỹ một chút. Ai? Ngài khoan hay nói, cái chủ ý này thật đúng là rất tốt. Bằng không, để Đại La Thánh Địa một nhà độc đại, có ý gì? Nếu như Lục Trường Sinh có thể trở thành Thiên Hạ Đạo Môn đại sư huynh, chẳng phải là tất cả mọi người dính chút ánh sáng. Đồ tốt nha, mọi người cùng nhau chia sẻ, đúng không? Việc này không thể. Thanh Vân đạo nhân trước tiên bác bỏ. Khẳng định không được à, thật vất vả có một cái dạng này người kế tục, đương cái gì phá đạo cửa đại sư huynh à, coi như Đại La đại sư huynh không tốt sao. Nhưng mà Thanh Vân đạo nhân thanh âm vừa mới vang lên. Trong chốc lát, thường đôi mắt ném ở trên người hắn. Thanh Vân đạo hữu, ngươi đây là nghĩ một người ăn một mình sao? Lục Trường Sinh, vì thiên đạo chi tử, chỉ là Đại La đại sư huynh, tính là cái gì? Ta cảm thấy Trần Phong đạo hữu nói không sai, đạo môn đại sư huynh, mới xứng với thân phận của hắn. Đúng, Phật môn đều cho hắn Phật tử chi sư xưng hào, chúng ta cho cái đạo môn đại sư huynh, lại có thể thế nào? Đúng 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 đúng. Nói rất đúng. Thanh Vân đạo hữu, ngươi ngày đó dùng các loại biện pháp, lừa gạt chúng ta, còn chờ chúng ta bỏ lỡ lương ngọc, hiện tại để hắn làm cái đạo môn đại sư huynh, ngươi cũng không đáp ứng. Ngươi làm sao so sư phụ ngươi còn tiểu khí? Hôm nay ta liền đem nói đặt xuống ở chỗ này, nếu là ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không đi. Đúng, không đi. Ăn chết các ngươi. Ăn sạch các ngươi. Hơn 10 vị Trung Châu nổi danh đại nhân vật, giờ này khắc này, như là du côn vô lại, đứng ở chỗ này, bức bách Thanh Vân đạo nhân. Giờ này khắc này, Thanh Vân đạo nhân không khỏi đau răng. Hít sâu một hơi, tại so sánh một ít thực lực về sau, Thanh Vân đạo nhân rất lý trí mỉm cười nói, chư vị không nên gấp. Ta không phải ý tứ kia, chỉ nói là, nếu để cho ta kia ái đồ trở thành đạo môn đại sư huynh, chư vị môn phái đệ tử, có thể hay không không phục đâu. Thanh Vân đạo nhân nghĩ đến một cái biện pháp đến ứng phó bọn hắn. Lục Trường Sinh vì Thiên Hạ đạo môn sư huynh không phải là không thể được, nhưng các ngươi môn phái đệ tử nguyện ý không? Chán. Nguyện ý không? Thanh Vân đạo nhân trên mặt tiếu dung càng tăng lên, đây thật là một cái tuyệt hảo biện pháp. Quả nhiên, lời này nói chuyện, đám người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn không có cân nhở ở cờ đến môn hạ đệ tử. Nếu là Lục Trường Sinh thật trở thành đạo môn đại đệ tử, chắc chắn sẽ có người không phục a. Nhưng rất nhanh, lại có một thanh âm vang lên. Ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Thanh Vân đạo nhân rất muốn hô một câu, ngậm miệng, lao thất phu, nhưng hắn vẫn là nhịn được, nói loại lời này, có sai lầm phong phạm. Nói nghe một chút. Mau nói a, còn giấu giấu giếm giếm cái gì. Đúng vậy a, mau nói a. Đám người hiếu kỳ. Nếu như tuyển Trường Sinh thành đạo cửa đại sư huynh, chúng ta có thể để Trường Sinh sư điệt đi Trung Châu đi một chuyến, bái phỏng chúng ta thánh địa, ta tin tưởng, bằng vào Trường Sinh khí chất cùng phi phạm, nhất định có thể tin phục chúng ta phái những đệ tử kia, nếu như ai không phục, liền để hắn cùng Trường Sinh tỉ thí một chút, dạng này cũng thuận theo tự nhiên, danh chính ngôn thuận, như thế nào? Hắn mở miệng, nói như vậy. Trong chốc lát, trong mắt mọi người tỏa ánh sáng. Đúng đúng đúng, biện pháp này vô cùng tốt. Phương pháp này tốt. Được rồi không được, hoàn toàn có thể. Tốt, cứ như vậy quyết định. Đám người đại hỉ, mà Thanh Vân đạo nhân không khỏi cau mày nói, trường sinh tu vi còn thấp, vạn nhất nếu là bại đâu. Thốt ra lời này, lập tức Vương Lương mở miệng nói. Ngươi bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta thu được tình báo, trường sinh sư điệt chí ít cũng là phân thần cảnh, làm sao bại?
Ngậy!
Ta nhận được tình báo chẳng lẽ có lầm? Trường sinh không phải độ kiếp rồi sao?
Không đúng, trường sinh không phải đã nửa bước thành tiên sao?
Các ngươi tin tức làm sao như vậy tụt hậu?
Thanh Vân đạo nhân mặt đen lại, đám người này có chút phách lối a.
Tin đồn, đây đều là tin đồn, trường sinh hiện tại liền luyện khí cảnh, các ngươi suy nghĩ nhiều.
Thanh Vân đạo nhân giải thích nói.
Nhưng mà đạt được chính là vô tận lặng lẽ cùng cười lạnh.
Thanh Vân, ngươi làm ta khờ sao?
Luyện khí cảnh.
Đến, ta không phải ý tứ gì khác, ngươi tìm đến một cái luyện khí cảnh tu sĩ, nếu có thể làm được trường sinh 1%, ta đem âm dương thánh địa tặng cho ngươi.
Đúng đấy, ngươi cho chúng ta 3 tuổi hài đồng sao.
Nếu là trường sinh sư điệt vẹn vẹn có luyện khí cảnh, ta tại chỗ tự phế tu vi.
Ta trực tiếp tự chém một đao.
Ta tại chỗ viên tịch.
Đám người hoàn toàn không tin Lục Trường Sinh sẽ vẹn vẹn chi là luyện khí cảnh.
Nếu như Lục Trường Sinh ở đây, nhất định sẽ nói một câu, xin hỏi vị sư thúc này, đao là chính ngài cầm, vẫn là ta chuẩn bị cho ngài.
Đừng tìm lý do, nói tóm lại, chúng ta cảm thấy không có vấn đề, nếu như Trường Sinh đến ta tông, nếu ai dám khiêu chiến Trường Sinh, ta đánh gãy hắn hai chân.
Không sai, Thanh Vân đạo hữu, chớ có tìm lý do, chúng ta sẽ không mắc lừa.
Một câu, được, vẫn chưa được.
Đám người mắt lom lom nhìn xem Thanh Vân đạo nhân.
Cái sau hít sâu một hơi.
Hắn cố nén lửa giận.
Nếu như không phải đánh không lại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.
Nhưng khôi phục lý trí, nghĩ nghĩ.
Đạo môn đại sư mình, cái này vẫn đích xác là, xưa nay chưa từng có sự tình.
Được thôi, ta đến hỏi hỏi một chút ta kia gái đồ, nếu như là hắn không nguyện ý, quên đi.
Thanh Vân đạo nhân nói như thế.
Hỏi cái gì hỏi, để hắn tới, ngươi đừng nghĩ từ đó làm cái gì phá hư. Các vị, mở ra thần thức, miễn cho hắn thần thức truyền âm.
Vương Lương rất bưu hãn, đoán chừng là nội tâm kìm nén một hơi, dù sao lúc trước kém chút, Lục Trường Sinh liền sẽ bái nhập môn hạ rồi.
Đáng tiếc.
Bỏ lỡ đã không còn.
Người A, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý.
Rất nhanh, đám người mở ra thần thức.
Thanh Vân đạo nhân cơ cơ áo bảo, nhịn không được mắng, lòng tiểu nhân.
Nói xong lời này về sau, hắn mở miệng nói, người tới, chuyển Trường Sinh đến Đại La Cung.
3.
Canh thứ 2 đưa đến, cảm tạ mọi người, phiếu đề cử còn kém một chút xíu liền khai chương ngàn, ngày mai 3 canh không 3 canh, liền nhìn mọi người.
Chương 32, việc này cứ như vậy định.
Hô.
Lại là một lần bỏ thang trời.
Mặc dù thể chất tốt, nhưng Lục Trường Sinh vẫn như cũ oán niệm rất lớn.
Nhất là, đương bỏ tới tầng cao nhất thời điểm, nhìn thấy Đại La Cung một đám người lộ ra mỉm cười lúc.
Loại này oán niệm thì càng sâu.
Chờ lên làm trưởng môn thời điểm, nhất định phải đem điều quy định này sửa đổi một chút.
Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó hướng Đại La Cung đi đến.
Lục Trường Sinh bộ pháp phiêu dật, cử chỉ hành vi càng là có đại đạo vần quanh, nhất là mặc Thanh Vân ban ngày kỳ lân trường bào, phong thần tuấn lãng, tuyệt thế thiếu niên, trời sinh cũng làm người ta có hảo cảm.
Một đám mới còn tại nháo đằng thánh địa cao tầng, giờ này khắc này, từng cái mặt mỉm cười, nhìn mười phần hiền lành, rất có một phen đạo cốt tiên phong.
Trường Sinh sư điệt.
Trường Sinh sư điệt tới.
Trường Sinh sư điệt.
Đám người nhao nhao mở miệng, chủ động chào hỏi, trong mắt có không giấu được yêu thích, phảng phất như là nhìn thấy mình đồ nhi.
Một đám lao bang tử.
Thanh Vân đạo nhân trong lòng tức giận mắng, nhưng bên ngoài, hắn càng thêm không có khả năng có sai lầm phong phạm, nhất là ngay trước mặt Lục Trường Sinh.
Trường Sinh.
Thanh Vân đạo nhân hô một tiếng.
Gặp qua sư tôn.
Gặp qua các vị thúc bá.
Lục Trường Sinh tỉnh thánh mở miệng nói, ngay sau đó hướng đám người thở dài. Hành vi cử chỉ, càng là nho nhã hiền hòa.
Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra nhất định là có chuyện tìm chính mình.
Trường Sinh à, là như vậy, ngươi mấy vị này sư thúc sư bá, muốn sắc phong ngươi vì thiên hạ đạo môn đại sư huynh, ý của ngươi như nào?
Thanh Vân đạo nhân mở miệng nói.
Thiên hạ đạo môn đại sư huynh.
Lục Trường Sinh hơi sững sờ, tại sao lại kéo ra một cái dạng này xưng hào tới a?
Đầu tiên là Đại La đại sư huynh, sau đó là Văn Thánh, sau đó lại là Phật tử chi sư. Hiện tại lại tới một cái thiên hạ đạo môn đại sư huynh.
Ngày mai là không phải được đến một cái yêu tộc đại thánh.
Hậu thiên đến cái ma tộc chân ma.
Sau đó thế giới khe hở xuất hiện, mình lại là vực ngoại thần tử.
Lục Trường Sinh cảm giác, nếu như mình tại trò chơi bên trong, trên đỉnh đầu của mình đoán chừng toàn bộ đều là một loạt kim sắc xưng hào.
Bất quá bên ngoài, Lục Trường Sinh vẫn là chậm rãi mở miệng nói, đệ tử tu vi sơ cạn, sợ là đảm nhiệm không được.
Thiên hạ đạo môn đại sư huynh.
Nhìn như rất không tệ, nhưng Lục Trường Sinh cũng biết, xưng hào càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn không muốn làm cái gì đại sư huynh, cá ướp muối tu tiên không rất tốt sao. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, thực lực không mạnh à, thuần túy chính là dựa vào đặc hiệu đến dọa người, vạn nhất ngày đó bị phơi bày. Chậc chậc, vậy liền lung túng. Nhưng mà Lục Trường Sinh lời mới vừa nói ra, có người liền đứng ra mở miệng nói. Trường Sinh sư điệt, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình a. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu như nói ngươi tu vi sơ cạn, vậy chúng ta những cái kia đồ nhi, chẳng phải là phế vật. Trường Sinh à, ngươi chính là quá khiêm nhường, chúng ta minh bạch, bất quá chuyện này, là chúng ta nhất trí ý nghĩ, ngươi nhưng chớ có chối từ. Đám người nói như thế, thịnh tình khó khuyên. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh nhìn xem đám người. Rất hiển nhiên, nếu là mình không đáp ứng, đám người này đoán chừng muốn ở bên thai líu lo không ngừng, nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh thoáng gật đầu nói. Đã nhận được các vị sư thúc bá xem trọng, Trường Sinh liền thụ đi. Dù sao là cho cái xưng hảo, thêm một cái thiếu một cái cũng không quan trọng. Lục Trường Sinh hiện tại chính là muốn thanh thản ổn định địa đi luyện đan. Thông qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Lục Trường Sinh minh bạch, mình nhất định phải có một môn có thể cầm ra đồ vật, không phải mỗi lần đều dựa vào tướng mạo đi dọa người. Đây chẳng phải là thành nhỏ thì tươi. Lời này nói chuyện, trong chốc lát đám người nhao nhao đại hỉ. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Thanh Vân sư huynh, Trường Sinh đã đáp ứng. Ngươi cũng đừng nhiều lời đi. Tốt, 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 đây là ta đạo môn Đa Y Hi Sư A. Được, vậy ta trở về liền thu xếp việc này, chậm đợi Trường Sinh đến. Ta cũng trở về tông môn, làm vui mừng một điểm, không thể ném đi ta tông mặt mũi A. Đám người vui vẻ một đường. Mà Lục Trường Sinh sắc mặt không khỏi thay đổi. Chờ ta đến. Chờ ta tới làm cái gì? Lục Trường Sinh có chút ngộng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Đạo Nhân. Cái sau cho Lục Trường Sinh một cái có chút bất đắc dĩ ánh mắt, nhưng Thanh Vân Đạo Nhân suy nghĩ kỹ một chút, đạo môn đại sư huynh, loại này xưng hảo, đích thật là xưa nay chưa từng có chi trắng ngâng, vô luận như thế nào, Lục Trường Sinh đều là hắn Đại La Thánh Địa đệ tử, lấy không một cái danh xưng này, cũng không khó thụ a. Cho nên cũng không có trở ngại cái gì. Chỉ là nhìn thấy Lục Trường Sinh cái ánh mắt này về sau, Thanh Vân Đạo Nhân lập tức mở miệng giải thích nói. Trường Sinh, đã ngươi đáp ứng trở thành đạo môn đại sư huynh, nhất định phải xuống núi đi một chuyến, vì để cho Trung Châu tu sĩ tâm phục khẩu phục, ngươi muốn đích thân đi một chuyến, sau đó lại sắc phong đạo môn đại sư huynh. Thanh Vân Đạo Nhân nói như thế. Tự mình đi một chuyến. Tiến về các đại thánh địa. Thế giới bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm. Liền ta loại này luyện khí phế thải đi một chuyến. Ngươi chăm chú sao? Lục Trường Sinh triệt để mộng, người khác không biết mình cảnh giới gì coi như xong, Thanh Vân Đạo Nhân làm sư phụ của mình, thế mà cũng đi theo hồ nháo. Muốn để mình đi chịu chết sao? Mặc dù Lục Trường Sinh không biết thế giới bên ngoài, đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, nhưng những năm này tiểu thuyết cũng không có uổng phí nhìn a. Hôm nay thiên hạ chính đạo hưng thịnh là lời nói thật, nhưng hung hiểm về hung hiểm a, yêu thú sẽ cân nhở ở cờ chính đạo xương không hưng thịnh. Ăn no bụng mới là vương đạo a. Ách, chư vị sư thúc bá. Gần nhất Trường Sinh dự định dốc lòng tu luyện, khả năng không tiện lắm đi xa nhà. Lục Trường Sinh mở miệng, hắn không muốn xuống núi, bởi vì sợ chết. Chỉ thế thôi. Trường Sinh a, ngươi cũng đã nửa bước phi thăng, làm gì tại tiềm tu đâu. Trường Sinh, cái này sư thúc nhưng muốn nói ngươi, dục tốc bất đạt, ngươi thời gian 3 năm, đã đến cảnh giới này, còn tiềm tu làm cái gì? Chuyến này xuống tới, không hao phí thời gian nửa năm, sẽ không chậm trễ ngươi tiềm tu. Đúng đúng đúng. Ai? Nhìn xem Trường Sinh cái này giác ngộ, đã mạnh như thế, còn muốn lấy tiềm tu, nhìn nhìn lại chúng ta đám kia đồ đệ, có một chút thành tựu, liền ước gì thế nhân cũng biết, hổ thẹn a. Đúng vậy a, ta kia đồ nhi nếu là có Trường Sinh một nửa giác ngộ, ta đều muốn chết cười. Đám người không chút nào keo kiệt điệu tán dương. Như vậy đi, không nói nhiều nói, chúng ta hai ngày này kế hoạch xong Trường Sinh lộ tuyến, lại cho Trường Sinh một chút thời gian, liền bắt đầu chấp hành đi. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Trường Sinh không nguyện ý xuống núi nguyên nhân, hiển nhiên chính là qua Vu Khiêm Hư, cho nên từng cái ánh mắt mang theo khen ngợi. Vương Lương mở miệng, xem như đã định chủ ý. Được. Vô Lượng Tiên Tôn. Thiện. Được. Đám người nhao nhao gật đầu. Chư vị sư thúc bá, Trường Sinh không có nói đùa a, Trường Sinh thật muốn tiềm tu a. Lục Trường Sinh vội vàng mở miệng, hắn là thật không muốn xuống núi, liền tự mình tại nghệ này, xuống núi tương đương chịu chết, bên ngoài như vậy hung hiểm. Ta chỉ muốn chôn nở ở trong nhà đường cá ướp muối. Trường Sinh, chớ có lại nói, khiêm tốn quá mức không tốt. Khiêm tốn, khiêm tốn. Ngươi chính là khiêm tốn. Trường Sinh à, việc này thật đúng là không phải do ngươi làm chủ, chúng ta đã quyết định tốt, sư phụ ngươi đều đáp ứng, cứ như vậy quyết định. Đám người không khỏi Lục Trường Sinh giải thích, trực tiếp xác định kế hoạch, sau đó từng cái cáo biệt Thanh Vân đạo nhân, cao hứng bừng bừng rời đi. Lưu lại một mặt ngộng Lục Trường Sinh. Hôm nay ba canh. Chương 33, hút tiên khí A. Người sau khi đi. Trong điện lộ ra 10 phần yên tĩnh. Qua một lúc lâu. Lục Trường Sinh nhìn về phía Thanh Vân đạo nhân. Cái sau còn tại chăm chú suy nghĩ một chút sự tình khác, lại Lục Trường Sinh quăng tới ánh mắt về sau. Thanh Vân đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Đồ nhi, sư phụ biết, ngươi làm người điệu thấp, tính cách bình ổn, không tranh không đoạt, nhưng việc này đối đạo môn tới nói, cũng là một chuyện tốt, lại thêm bọn hắn thịnh tình khó khuyên, vi sư cũng không có cách nào, chỉ có để ngươi khổ cực một phen, xuống núi du lịch. Thanh Vân đạo nhân bình ổn nói. Sư phụ, người khác không biết ta cảnh giới coi như xong, ngài cũng đi theo hổ nháo đi lên. Lục Trường Sinh thật khóc không ra nước mắt. Xuống núi không phải không được. Nhưng Lục Trường Sinh ý nghĩ chính là, tại tông môn cẩu cái mấy trăm năm, dù sao tu tiên thế giới tùy tiện bắt cái lao đạo đều là mấy ngàn tuổi, cho nên chờ thực lực mạnh, lại xuống núi du lịch, rét hoang, lịch, bi, đây không phải rất tốt. Cứ như vậy đột nhiên để cho mình xuống núi, Lục Trường Sinh gánh không được a. Nhưng mà Lục Trường Sinh phen này lý do thoái thác, ở trong mắt Thanh Vân đạo nhân, chỉ là từ chối thôi. Trường Sinh à, điểm này, vi sư không thể không phê ngươi vài câu. Cẩn thận ổn thỏa là chuyện tốt, nhưng mọi thứ không thể quá mức cẩn thận, nếu không khó mà dựng nên tự tin. Huống hồ, ngươi vì ta Đại La Thánh Địa Đại Sư Minh, lại là đương thời văn thánh, cộng thêm bên trên Phật tử chi sư, vô luận là khí vận vẫn là thực lực, trong thiên hạ, có mấy người dám tìm ngươi phiền toái? Liền xem như tuyệt thế đại ma, muốn động ngươi một cọng tóc gáy, cũng phải cân nhắc một chút thực lực, ngươi lo lắng cái gì? Sợ cái gì? Thanh Vân đạo nhân nói như thế. Sư phụ, ta thật không muốn đi a. Lục Trường Sinh vẫn là không muốn đi, mặc dù nói thật là dễ nghe, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, ai dám cam đoan sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bây giờ nói dễ nghe như vậy, ai dám động đến chính mình. Nhưng quay đầu lại thật gặp được nguy hiểm, Lục Trường Sinh liền sợ Thanh Vân đạo nhân khóc nói một câu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Không đi đã không được, sự tình đã đáp ứng, nếu là không đi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Thanh Vân đạo nhân một mặt kiên định nói. Bất quá nhìn Lục Trường Sinh không nói lời nào. Thanh Vân đạo nhân lập tức mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, vi sư sẽ an bài một ít trưởng lão ở bên người ngươi, bảo hộ ngươi an toàn, ngươi xem, coi thế nào. Cái này còn tính là một câu tiếng người. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn là không quá nguyện ý đi a. Chỉ là mắt thấy tình huống này, không đi là không thể nào, chỉ có thể kiên trì xuống núi một chuyến. Ai? Nhân sinh a, thật sự là hỉ nộ vô thường. Một canh giờ sau, Lục Trường Sinh trở lại chủ phong ở trong. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Có một loại gia tộc xử lý hôn lễ cảm giác. Đại điện bên trong, Lục Trường Sinh chăm chú suy tư như thế nào đào thoát một kiếp này. Thí dụ như nói, xuất phát ngày đó, Tiêu Chảy, hay là giả cảm mạo. Nhưng ngẫm lại đi, chuyện này không có khả năng lắm, dù sao đây là tiên môn, bệnh nguy kịch đều có thể cứu, huống chi giả bệnh. Nếu không tự chém một đao. Cái này có chút hung ác, vẫn là không muốn đi. Ngưu phản tông môn. Không được, đoán chừng bị bắt được muốn bị đánh chết. Còn báo đổi thái tử. Cũng không được, bị phát hiện cũng phải bị đánh chết. Nếu không ngả bài rồi. Không giả. Lục Trường Sinh cảm thấy giống như tìm được biện pháp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, muốn mình thật ngả bài, đoán chừng không ai sẽ tin. Ai nha, làm sao như thế phiền a? Lục Trường Sinh, ngươi tại sao muốn dáng dấp đẹp trai như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì, ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, tu luyện như vậy cặn bã, vì cái gì đám người kia dáng dấp xấu như vậy? Tu luyện lại tốt như vậy. Lục Trường Sinh lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Hắn căm hận. Căm hận thế giới này người. Vì cái gì như thế nông cạn. Dáng dấp đẹp trai cứ như vậy có trọng yếu không? Dáng dấp đẹp trai như vậy, liền phải bị người hiểu lầm sao? Ai nói soái ca liền nhất định sẽ tu luyện. Nhéo nhéo huyệt thái dương. Lục Trường Sinh thở dài, hắn chán ghét cái này nông cạn thế giới. Hắn rất buồn rầu, không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc. Có phải hay không tất cả dáng dấp đẹp trai người đều sẽ buồn rầu. Mà đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong đem đầu thò vào đến, lộ ra có một ít tặc mi thử nhãn. Đại sư huynh, tin tức tốt ta. Lưu Thanh Phong hào hứng trùng trùng tiến đến, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Lưu Thanh Phong là cái hố hàng, chính là có một loại không hiểu trực giác, nhưng gia hỏa này nhìn chính là lộ ra người vật vô hại. Chuyện gì? Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Ta nghe nói, ngài lập tức sẽ được sách phong thành thiên hạ đạo môn đại sư huynh rồi. Không thể không nói chính là, Lưu Thanh Phong tình báo tin tức thu hoạch rất nhanh, mới phát sinh không lâu sự tình, liền đã biết.
Ân.
Lục Trường Sinh hiển thị rõ cao gió lạnh phạm, bất quá trên thực tế là tâm tình rất tồi tệ. Đại sư huynh uy vũ. Lưu Thanh Phong không chút nào keo kiệt địa vớt mông ngựa. Có việc mau nói. Lục Trường Sinh không tâm tình kéo chuyện này. Mà Lưu Thanh Phong đã quen thuộc Lục Trường Sinh tính tình, cũng không có bất kỳ tâm tình gì, vẫn như cũ cười rạng rỡ nói, sư huynh, ngươi trước đó vài ngày cho ta đại lực hoàn, thật là có thần hiệu. Lưu Thanh Phong nói tới đan dược. Là kim cương lưu ly đan. Lục Trường Sinh nhắc nhở một câu.
Đúng đúng đúng, kim cương lưu ly đan, chúng ta đều ăn một viên, phát hiện lực lượng tăng cường gấp 10 có thừa, hiệu quả tốt không được, có viên đan dược này, qua ít ngày nữa thiên hạ thịnh hội, chúng ta tuyệt đối có thể đoạt được thứ nhất ta.
Lưu Thanh Phong nói như vậy. Có cái gì tác dụng phụ sao? Nói tới đan dược, Lục Trường Sinh hơi đánh lên một điểm tinh thần.
Tác dụng phụ?
Cái này thật đúng là không có, nhất định phải nói, chính là lượng cơm ăn tăng lên rất nhiều.
Lưu Thanh Phong nghiêm túc nói.
Lượng cơm ăn tăng lên rất nhiều.
Điểm ấy cùng Lý Xuân nói giống nhau như lúc.
Mà lại có thể ăn là phúc, cũng là không phải cái gì tác dụng phụ.
Rất tốt, rất không tệ.
Vậy cái này viên thuốc, đến cảnh giới gì liền vô hiệu rồi?
Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi.
Hẳn là đến nguyên anh cảnh liền vô hiệu, ta tìm mấy cái nguyên anh cảnh sư huynh ăn, bọn hắn đều không có cảm giác nào.
Lưu Thanh Phong hồi đáp.
Nguyên anh sao?
Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó không khỏi hỏi. Ngươi vô duyên vô cớ xuất ra một viên đan dược, bọn hắn vì sao muốn ăn?
Không sợ sao?
À không, ta nói thẳng đây là ngài luyện chế đan dược, bọn hắn nghe xong, cướp ăn, mà lại từng chuyện mà nói, thuốc này có thần hiệu, có một cái khoa trương hơn, ăn đan dược về sau, không có qua mấy ngày đã đột phá cảnh giới.
Lưu Thanh Phong rất trực tiếp nói.
Đột phá cảnh giới?
Ta đây là kim cương lưu ly đan à, cũng không phải phá cảnh đan, làm sao lại đột phá cảnh giới đâu?
Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc.
Đúng vậy à, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng bọn hắn nói, đan dược này lây dính ngài một điểm tiên khí, có đại đạo cảm ngộ mảnh vỡ, nói rơi vào trong sương mù.
Lưu Thanh Phong trả lời.
Ách!
Lục Trường Sinh có một ít không biết nên nói cái gì.
Sư huynh ngài là không biết, chúng ta chủ phong phía dưới, tụ tập rất nhiều người.
Tụ tập nhiều người như vậy làm cái gì?
Hút tiên khí à, đều muốn đột phá cảnh giới, có mấy cái hung ác sư huynh, ngay cả động phủ cũng không cần, ngay tại chúng ta chủ phong bên cạnh. Mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, thỉnh thoảng truyền đến, có người nói ngộ đến, sau đó đột phá cảnh giới.
Lưu Thanh Phong nói như vậy.
Người tin không?
Lục Trường Sinh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi như vậy.
Ta khẳng định là không tin a.
Lưu Thanh Phong trả lời, để Lục Trường Sinh thoáng cảm thấy vui mừng, chí ít còn có người bình thường.
Sư huynh, ngài còn có khác chỉ thị sao?
Nửa ngày, Lưu Thanh Phong mở miệng hỏi.
Không có gì.
Lục Trường Sinh tâm mệt mỏi, bất quá rất nhanh. Hắn lại mở miệng nói, những ngày này ta muốn luyện đan, ngươi ở bên cạnh ta nhìn xem.
Tốt.
Sư đệ nghĩa bất dung tử.
Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu.
Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái túi càn khôn, sau đó bóp pháp quyết, trong chốc lát không khí chung quanh toàn bộ bị hút vào pháp túi ở trong.
Ngươi làm cái gì vậy?
Lục Trường Sinh có một ít không hiểu.
Hút tiên khí a.
Lưu Thanh Phong rất chân thành nói.
Ngươi không phải không tin sao?
Ta là không tin a, chủ phong phía dưới có cái gì tiên khí? Tiên khí đều tại đại điện này bên trong, sư huynh, ngươi yên tâm, cái này tiên khí ta sẽ không xuất ra đi bán, ta hãy cầm về nhà mình dùng, ngài yên tâm.
Lưu Thanh Phong nghiêm túc nói.
Cút.
Giờ khắc này, Lục Trường Sinh nhịn không được.
3.
3.
Đằng sau có canh 3.
Chương 34, sư thúc, không quan hệ với ta a.
Sắc phong đạo môn đại sư huynh sự tình đã định ra tới.
Trải qua các đại tông môn cao tầng thương lượng, đã hoạch định xong lộ trình.
Trải qua 3 đến 6 tháng, từ Đại La Thánh Địa xuất phát, ven đường trải qua 10 đại thánh địa cùng 4 đại thánh phủ, xem như đem toàn bộ Trung Châu đi một lần.
Bất quá cái này đi, không phải chân chính đi, bằng không, Trung Châu to lớn như thế, tu sĩ ngự kiếm phi hành, cố gắng cả đời, cũng đi không được một phần vạn.
Lục Trường Sinh chỉ cần tại chủ yếu vài tòa cổ thành bên trong, mượn nhờ truyền tống trận pháp, liền có thể vượt ngang một cái đại châu.
Nhanh thì 3 tháng, chậm thì 6 tháng.
Cũng là hoàn toàn chính xác không chậm trễ sự tình.
Ven đường bên trên, sẽ có các đại thánh địa bảo hộ, bảo đảm Lục Trường Sinh an toàn, cái tin này, để Lục Trường Sinh thoáng an tâm.
Về phần lên đường thời gian, tông môn cũng chọn lựa ngày hoàng đạo, tháng sau 15, cũng chính là 20 ngày tới thời gian.
Cũng không trở thành như vậy vội vàng.
Bất quá, nhìn như thiên y vô phùng kế hoạch, nhưng đối Lục Trường Sinh tới nói, lại trăm ngàn chỗ hở.
Vì có thể làm cho mình an toàn trở về, chính Lục Trường Sinh cũng dự định mưu đồ một phen. thí dụ như nói, luyện thêm điểm đan dược, vạn nhất thật gặp một điểm nguy hiểm, có đôi khi thường thường chính là chi tiết có thể cứu mạng. Còn có một điểm chính là, đan dược luyện tốt, đi tông môn khác, nhìn thấy người đưa chút đồ vật, cũng coi là một loại hữu hảo quà tặng. Liền xem như tiên hiệp thế giới, cũng sẽ không có người ngại lễ nhiều. Đan lô phòng. Một tôn lưu kim phượng hoàng lô đứng ở trung tâm bộ vị. Đây không phải phổ thông đan lô, mà là một kiện đạo khí, đã thông linh, tại Đại La Thánh Địa, cũng coi như được là số một số hai đan lô. Nếu là đại sư huynh, như vậy mỗi một dạng đồ vật, đều là cực tốt, cho nên chủ phong bên trong đan lô, tự nhiên không giống bình thường. Két két. Lục Trường Sinh đem cửa chăm chú bắt giam. Một bên Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Sư huynh, ngươi tại sao muốn giữ cửa quan như thế gấp a? Lưu Thanh Phong rất hiếu kỳ, có một ít không rõ, chẳng lẽ là sợ đan khí tiết ra ngoài. Nhưng mà Lục Trường Sinh không để ý đến, chỉ là cầm một trương đan phương đưa cho Lưu Thanh Phong nói, Thanh Phong, hôm nay sư huynh liền khảo nghiệm một chút thuật luyện đan của ngươi, ngươi đi luyện đan. Lục Trường Sinh rất trực tiếp mở miệng, để Lưu Thanh Phong luyện đan. Sư huynh, ta không quá biết luyện đan a. Lưu Thanh Phong lập tức mở miệng, hắn mặc dù hiểu một chút như vậy đi, nhưng không am hiểu a. Thanh Phong sư đệ, điểm này sư huynh không thể không phê ngươi, không hiểu liền muốn học, có một câu chuyện cũ kể tốt, sống đến lớn giả, học đến lớn giả. Lục Trường Sinh mở miệng nói, sư huynh, cái này luyện đan nhìn như đơn giản, nhưng hung hiểm đến cực điểm, vạn nhất một cái sơ sẩy, đan hủy đều là việc nhỏ, nếu là đan lô nổ, đó mới là đại phiền toái a. Lưu Thanh Phong một mặt nghiêm túc nói, Lục Trường Sinh tự nhiên biết luyện đan rất nguy hiểm, bằng không, hắn làm sao lại để Lưu Thanh Phong luyện. Cái này cũng sợ. Vậy cũng sợ. Ngươi còn tu cái gì tiên? Nhan thoại nói ít, giữ A theo đan phương trình tự đến, cẩn thận một chút. Tức giận nói một tiếng, Lục Trường Sinh lui về sau một bước, tựa vào trước cửa, nếu là thật xuất hiện nguy hiểm, trực tiếp quay đầu liền chạy, sau đó tại đóng cửa lại, gấp đôi kích thích. Lập tức Lưu Thanh Phong sửng sốt một chút, hắn nhìn lướt qua cổng Lục Trường Sinh, coi lại một chút cửa lớn đóng chặt, giờ này khắc này, hắn không khỏi minh bạch vì cái gì Lục Trường Sinh phải nhốt gấp đại môn. Sư huynh, ta sai rồi, ta không nên ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, sư huynh, ngài tha cho ta đi. Lưu Thanh Phong lập tức khóc lớn đạo, không có một chút tu sĩ dáng vẻ. Hắn vô ý thức cho rằng Lục Trường Sinh đây là tại trách phạt hắn bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Phong, ngươi thật sự là cô phụ kỳ vọng của ta, ngươi cho rằng sư huynh là nhỏ mọn như vậy người sao? Sư huynh chỉ là muốn thăm dò một chút sự dũng cảm của ngươi, đồng thời lại truyền thụ cho ngươi vô thượng thuật luyện đan. Ngươi lại coi là sư huynh đây là tại trả thù ngươi. Thật sự là, quá làm cho huynh thất vọng. Vì ổn định Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy thất vọng, ánh mắt bên trong, càng là toát ra thở dài. Loại này biểu diễn, để Lưu Thanh Phong tiếng khóc ngừng lại. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Lục Trường Sinh là cao quý đại sư huynh, nếu là thật sự chán ghét mình, chỗ nào cần làm như vậy? Tùy tiện tìm lý do, liền có thể để cho mình tê khổ không chịu nổi. Coi lại một chút Lục Trường Sinh, như trích tiên đồng dạng khí chất, nhất là ánh mắt, càng là tràn đầy tự tin. Lại nhìn lướt qua đan lô. Cho dù gặp nguy hiểm, có loại lò luyện đan này tại, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Trường Sinh thanh âm không khỏi vang lên nữa. Thanh Phong A, ngươi tu luyện tư chất tại Đại La Thánh Địa chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tại cái khác phương diện, có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Lục Trường Sinh thanh âm, như ma quỷ dụ hoặc, để Lưu Thanh Phong con mắt không khỏi sáng lên. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã nhận ra cái gì? Lưu Thanh Phong nhìn về phía Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Đúng, không sai, tại sư huynh nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, sư huynh liền biết, ngươi là tuyệt thế luyện đan thiên tài, trong thiên hạ, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ có sư huynh có thể hơi ép ngươi một đầu. Muốn để Lưu Thanh Phong mạo hiểm, nhất định phải hạ mánh liệu. Sư huynh. Lưu Thanh Phong hô hấp đều có một ít dồn dập, nhưng ánh mắt bên trong, còn toát ra một điểm do dự. Thanh Phong. Ngươi là muốn làm cả đời củi mục, vẫn là muốn làm được người kính ngưỡng luyện đan đại sư. Cơ hội chỉ có một lần, không thử một lần, ngươi có thể nào biết ngươi không được chứ? Lục Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, để Thanh Phong thể hồ quán đỉnh. Ta hiểu được. Giờ khắc này, Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy kiên quyết. Sau đó cầm đan phương, hướng Lưu Kim Phượng Hoàng Lô đi đến. Hô! Rất tốt! Rất không tệ! Lục Trường Sinh cảm thấy vui mừng. Cái này đồ đần cuối cùng bị lừa rồi. Ân, rất không tệ. Nhìn xem Lưu Thanh Phong bắt đầu luyện đan, Lục Trường Sinh cũng lặng lẽ về sau lại lui nửa bước, đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trong lò đan. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức đi đường, tuyệt đối không thể lái bất luận cái gì cho đùa. Nếu như Thanh Phong gặp bất hạnh, lý do thoái thác Lục Trường Sinh đã nghĩ kỹ. Lưu sư thúc, là lỗi của ta, không có giữ chặt Thanh Phong, hắn nhất định phải nói mình là trời dưới đệ nhất luyện đan thiên tài, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhất định phải biểu diễn cho ta nhìn, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng rất đau lòng, hắn nói không cho hắn luyện đan, hắn ngay tại chỗ chết cho ta nhìn, Thanh Phong là ta thích nhất sư đệ, không có hắn, cái này tu tiên còn có cái gì ý tứ. Sư thúc, ngươi mắng ta đi, ngươi đánh ta đi, là ta, ngàn sai vạn sai đều là ta. Sư thúc, ta không nổi, ta không nổi, ta vẫn tâm hổ thẹn a. Sư thúc, ngài đừng khó qua, từ nay về sau, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn, ta sẽ vì ngươi tống trung. Sư thúc, ngài đừng an ủi ta, còn có sư phó, phát sinh chuyện như vậy, ta đã vô tâm hỏi, đạo môn đại sư huynh coi như xong, xuống núi coi như xong đi, để cho ta một người lặng lặng. Ngoa tào. Tuyệt. Còn không cần xuống núi. Lục Trường Sinh càng nghĩ càng thấy được bản thân quả thực là một thiên tài. Tốt. Tốt, phi thường đồng, phi thường tốt, chính là loại cảm giác này. Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Lưu Thanh Phong. Rất nhanh, từng đạo dược liệu, bị để vào trong lò đan. Mà cùng lúc đó, không rõ tình huống Lưu Thanh Phong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa luyện đan, đã tại cấu tứ mình trở thành thiên hạ đệ nhất luyện đan sư chẳng cảnh. Nhưng mà, một canh giờ sau, tại Lục Trường Sinh chặt chẽ địa nhìn chăm chú. Đan lô lắc lư. Gặp nguy hiểm. Cháy mau. Vô ý thức, Lục Trường Sinh liền chuẩn bị đi đường. Chương 35, ý của sư huynh là giết người diệt khẩu. Đan lô chấn động. Nhiệt khí tràn ngập. Lục Trường Sinh trong nháy mắt liền nghĩ thoát đi hiện trường. Nhưng vào lúc này, đan lô bình tĩnh lại. Hô. Nhẹ nhàng thở ra. Lục Trường Sinh khôi phục chấn định. Luyện tốt. Luyện tốt. Luyện tốt. Lưu Thanh Phong hưng phấn thanh âm vang lên. Đan lô bình ổn xuống tới, nhưng lại tràn ngập ra đại lượng sương mù, đan hỏa cũng dần dần dập tắt. Nhanh khai lò nhìn xem. Lục Trường Sinh lộ ra có một ít kích động. Tấm thứ hai đan phương cũng luyện thành công. Cũng không biết là cái gì đan. Mở ra đan lô. Trong chốc lát, từng mai màu đen đan dược hiện ra màu đỏ nhạt sắc, nhưng tản mát ra dị hương vị, mà lại có từng sợi huyết khí vần quanh, nhìn có chút bất phàm. Lưu Thanh Phong đưa tay đi vào cầm. Chỉ là còn không có đưa tới, nóng rực đan khi để hắn rút về tay. Hắn chưa từng luyện đan, quên đi trình tự, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đánh ra một đạo pháp quyết, trong nháy mắt, trong lò đan đan dược tự động bay lên, rơi vào trong bình ngọc. Sư huynh, mau nhìn. Lần thứ nhất luyện đan liền luyện thành công. Lưu Thanh Phong cực kỳ hưng phấn, cảm giác mình khoảng cách tuyệt thế luyện đan sư càng gần một bước. Sư đệ, ta kiểm tra một chút ngươi, đây là cái gì đan? Lục Trường Sinh không rõ ràng đây là cái gì đan, cho nên hỏi thăm Lưu Thanh Phong. Sư huynh, điểm ấy ngươi thật đúng là thi không đến ta, ngươi dược liệu bên trong, có ba loại dược liệu là bổ huyết dược liệu, mở y ta mở loại phụ dược, là bổ khí, cho nên đây cũng là thập toàn bổ huyết bổ khí đan, đúng không? Lục Trường Sinh. Mặc dù cảm thấy cái này thập toàn bổ huyết bổ khí đan có chút các điều, nhưng trong lúc nhất thời, Lục Trường Sinh không biết nên làm sao phản bác. Rất nhanh, Lục Trường Sinh nhìn lướt qua trong bình ngọc đan dược. Lập tức mở miệng nói. Thanh Phong, vậy ngươi, thử một lần viên đan dược này hiệu quả. Được. Lưu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy đan dược, nhưng ngay tại mau ăn thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Sư huynh, đan dược này có tác dụng gì a? Hiếm thấy, Lưu Thanh Phong có chút đầu óc, không có lung tung thí nghiệm thuốc. Có ta cờ dụng lớn. Lục Trường Sinh cao thâm khó lường nói. Hắn trời mới biết có làm được cái gì. Bất quá hắn cái này đan phương cũng không phải viết linh tinh. Là căn cứ kim ô huyết khí đan vợ cả phương, tiến hành các loại cải tiến. Trên lý luận tới nói, hẳn là bổ huyết dưỡng khí đan dược. Ê! Lưu Thanh Phong suy tư một chút, suy nghĩ một chút vẫn là không dám ướt, mà là mở miệng nói, sư huynh, ta nhìn bên ngoài những sư huynh đệ kia nhóm, từng cái làm khổ hoạt mệt nhọc, không nếu như để cho bọn hắn thử một lần. Không thể không nói, Lưu Thanh Phong rất tà cờ, mặc dù tin tưởng Lục Trường Sinh sẽ không hại mình, nhưng cũng không dám lấy thân thử hiểm. Vậy được, ngươi nhanh đi. Mắt thấy lắc lư không đến Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh cũng không bắt buộc, thay người liền thay người, chỉ cần có thể kiểm tra xong đan dược dược hiệu liền tốt. Tốt, sư huynh ngươi đợi ta, ta nhanh chóng liền về. Nghe được Lục Trường Sinh lời này, Lưu Thanh Phong trực tiếp mở ra đan phương đại môn, đi tìm một vị dũng cảm thử đan người. Sau nửa canh giờ, Lưu Thanh Phong vô cùng lo lắng địa chạy về tới, đầu đầy mồ hôi. Thuốc gì hiệu? Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. Sư huynh, gặp rắc rối, gặp rắc rối. Lưu Thanh Phong lộ ra vội vàng vô cùng. Cái này Lục Trường Sinh sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Xảy ra chuyện rồi. Người có hay không xảy ra chuyện? Xong, 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 thật xảy ra chuyện rồi. Giờ này khắc này, nói không vội là chuyện không thể nào, nhưng Lục Trường Sinh cũng mười phần chấn định, tranh thủ thời gian nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thời khắc mấu chốt, bán Lưu Thanh Phong cũng là vạn bất đắc dĩ sự tình, cùng lắm thì về sau chờ mình trở thành trưởng môn. Lại cho một điểm đền bù. Xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh hỏi. Đan dược này là bổ huyết dưỡng khí đan, nhưng vấn đề là, ăn về sau, người sẽ mất trí nhớ à? Lưu Thanh Phong nhanh chóng nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sẽ mất trí nhớ. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc, làm sao lại mất trí nhớ đâu? Thật sẽ mất trí nhớ à, ta cho người kia ăn về sau, hoàn toàn chính xác toàn thân quấn quanh huyết khí, nhìn mười phần bất phàm, nhưng rất nhanh hắn phảng phất quên đi rất nhiều chuyện, còn hỏi sư đệ là ai, đây là nơi nào, chuyện này làm lớn chuyện. Lưu Thanh Phong mười phần lo lắng nói. Người cho ai thử đan? Lục Trường Sinh nhịn không được hỏi. Thử Thanh Thánh Địa chân truyền đệ tử, Lý Dương. Lưu Thanh Phong nói như vậy. T. Lục Trường Sinh không khỏi giật mình, cũng không phải đối phương địa vị rất lớn, mà là cái này Lý Dương là Tử Thanh Thánh Địa đệ tử, không phải hắn Đại La đệ tử. Nếu là nói Đại La đệ tử, mất trí nhớ liền mất trí nhớ, cũng không có gì, cùng lắm thì để Lưu Thanh Phong vác một cái nổi. Nhưng nếu là hại môn phái khác đệ tử, đây cũng không phải là việc rất nhỏ a. Làm sao bây giờ a? Sư Minh. Lưu Thanh Phong cũng gấp tê cả da đầu, nếu như truyền ra ngoài, hắn nhất định phải xong đời. Trước không nên gấp, ta hỏi ngươi, lúc ấy còn có ai ở đây? Lục Trường Sinh rất tỉnh táo nói. Không có người, chỉ có một mình ta dưới chân núi đụng phải hắn. Lưu Thanh Phong hồi đáp. Hắn lúc ấy đang làm cái gì? Lục Trường Sinh hỏi. Đang len lén hút tiên khí. Lưu Thanh Phong thành thật trả lời. Lục Trường Sinh. Ngươi bảo đảm không có người nhìn thấy. Lục Trường Sinh hỏi lần nữa. Lập tức Lưu Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh hắn lắc đầu nói, không có. Nghe được đáp án này, Lục Trường Sinh hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, sư đệ, người nghe ta nói. Lục Trường Sinh vô cùng chân thành nói, vô luận như thế nào, cũng không cần nói ngươi cùng hắn đã gặp mặt, ngươi ngay ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ luyện đan, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cắn chết không thừa nhận, biết không? Nghe được Lục Trường Sinh nói như vậy, Lưu Thanh Phong lập tức minh ngộ, hắn gật đầu nói, ý của sư huynh nói là, đã không có ai biết ta cùng hắn tiếp xúc qua, dứt khoát liền chết không thừa nhận. Đúng. Lục Trường Sinh vô cùng kiên định nói y. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được a, vạn nhất. Lưu Thanh Phong lo lắng vô cùng nói y. Vạn nhất xảy ra chuyện như vậy, ngươi liền dứt khoát thừa nhận được rồi. Thanh Phong, không phải sư huynh không có đảm đương, chủ yếu là việc này ảnh hưởng quá lớn, như cũng chỉ có một mình ngươi, cùng lắm thì chính là diện bích mà thôi, nhưng nếu là liên lụy đến sư huynh, toàn bộ thiên hạ đều muốn rung chuyển, Đại La Thánh Địa khả năng bởi vậy muốn xuất hiện ngoại giao sự kiện. Huống hồ, vẹn vẹn chỉ là mất trí nhớ thôi, không tính là gì thiên đại sự tình, nói không chừng mấy ngày nữa liền tốt, đến lúc đó sư huynh tại mở miệng vì ngươi cầu tình, việc này như vậy bỏ qua, chẳng phải là rượu quá thay. Lục Trường Sinh chăm chú vô cùng lắc lư nói y. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, hắn không dính nổi. Lưu Thanh Phong nghe xong Lục Trường Sinh nói, cẩn thận nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác. Nếu là thật sự tình bại lộ, hắn ra đỉnh nồi, nhiều nhất bị đánh một trận, nhưng nếu là liên lụy đến đại sư huynh, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong cắn răng nói, sư huynh, việc này cũng đích thật là sư đệ lỗ mãng, như thật xảy ra chuyện, sư đệ tuyệt đối sẽ không khai ra sư huynh. Thanh Phong chăm chú vô cùng nói, dù sao Lục Trường Sinh là đại sư huynh, nếu là thật sự tình nghiêm trọng, vô luận như thế nào, Lục Trường Sinh đều sẽ bảo vệ hắn. Tốt. Sư đệ. Phần ân tình này sư huynh nhớ kỹ, đợi sư huynh lên làm trưởng môn, tuyệt sẽ không quên. Lục Trường Sinh vỗ vỗ Lưu Thanh Phong bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Thanh Phong hỏi. Tiếp tục luyện đan. Không cần quản, xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lục Trường Sinh trả lời. Được. Lưu Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người một mực tại luyện đan, chỉ là tâm tư đều không tại luyện đan bên trên. Mà qua nửa ngày, Lưu Thanh Phong thanh âm chậm rãi vang lên. Sư huynh, nếu là tên kia khôi phục ký ức làm sao bây giờ a? Hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Vậy cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lục Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo nói y. Bí quá hóa liều. Ý của sư huynh là. Giết người diệt khẩu sao? Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh im lặng, giết người diệt khẩu. May là danh môn chính phái. Không có đầu óc sao? Nếu là khôi phục ký ức. Vậy liền lại cho ăn một viên mất trí nhớ đan chứ sao? Thật sự là xuẩn. Lục Trường Sinh tức giận giải thích nói. Mà Lưu Thanh Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nam. Đầu đau, chương sau có thể muốn qua 12 giờ, chịu không được thư hữu thật to nhóm, trước tiên có thể ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến xem. Ba canh chắc chắn sẽ không ít. Chương 36, Lục Trường Sinh tự mình luyện đan, kinh khủng dị tượng. Tờ thứ nhất đan phương, tên là làm kim cương lưu ly đan, tăng cường nguyên anh cảnh gấp 10 lực lượng, tác dụng phụ lượng cơm ăn tăng lớn. Tấm thứ hai đan phương, tên là hỏa phượng chân huyết đan, có thể chữa trị thương thế, cầm máu dưỡng khí, tác dụng phụ mất trí nhớ. Lục Trường Sinh ghi lại cái này hai tấm đan phương công hiệu, sau đó xuất ra tấm thứ ba đan phương. Sư huynh, đều lúc này, ngươi còn muốn luyện đan sao? Lưu Thanh Phong mở miệng, tâm tình của hắn rất khẩn trương, dù sao lần thứ nhất làm chuyện xấu, khó tránh khỏi sẽ có một chút khẩn trương. Muốn chấn định, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi có biết thế giới bên ngoài, có bao nhiêu hung tàn? Lục Trường Sinh rất bình tĩnh nói. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Lục Trường Sinh tỉnh táo nhiều, dù sao chỉ là mất trí nhớ mà thôi cũng không phải nói mất tích. Coi như biết là hắn, đơn giản là giáo huấn một đôi lời thôi, huống hồ còn có Lưu Thanh Phong đỉnh nổi, mình sợ cái gì? Nói thật, Lục Trường Sinh rất phiền muộn, hắn luôn cảm thấy cùng đám người này đợi cùng một chỗ, thông minh của mình cũng sẽ dần dần hạ xuống. Có bao nhiêu hung tàn a? Lưu Thanh Phong như là hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Tu tiên thế giới, mạnh được yếu thua, ngươi sinh ở Đại La Thánh Địa, căn bản là không có cách biết, bên ngoài có bao nhiêu tàn khốc. Có người vì một viên linh thạch, có thể sẽ ra tay đánh nhau. Có người vì một gốc ngươi căn bản chướng mắt linh dược, mà tự giết lẫn nhau. Thậm chí càng có người vì chỉ là một kiện pháp khí, mà giết người cướp của, đây chính là tàn khốc hy tu tiên thế giới. Thanh Phong à, nơi đó có cái gì tuế nguyệt mạnh khỏe, đơn giản là có người vì ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Lục Trường Sinh cũng không biết thế giới bên ngoài, đến cùng có bao nhiêu tàn khốc, nhưng nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết, hẳn là sẽ không sai ở nơi nào. Vì một kiện pháp khí liền giết người cướp của. Lưu Thanh Phong biến sắc, hắn không có trải qua cái gì thế tục, mặc dù xuống núi, nhưng có Đại La Thánh Địa bốn chữ này tại, căn bản không nhìn thấy tàn khốc một mặt. Ân. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mà Lưu Thanh Phong không rõ ràng, cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, không đến mức lấy tới tình trạng này. Nhưng mà Lục Trường Sinh đứng dậy, hắn chuẩn bị mình tự mình chế thuốc. Đã luyện đan không có vấn đề gì lớn, vậy liền tự thân lên trận. Mà lại Lục Trường Sinh cảm giác, sở dĩ viên đan dược này, sẽ cho người mất trí nhớ, khẳng định là Lưu Thanh Phong chỗ nào không làm tốt, cho nên vẫn là mình đến nhờ phổ một chút. Đánh ra một đạo pháp quyết, nắp lọ tự động lơ lửng, trong chốc lát đan hỏa thiêu đốt, đốt từ từ rung động. Lục Trường Sinh đem nhất muội dấu dược liệu dựa theo trình tự, để vào ở trong. Hắn muốn luyện chế đan dược, là tỉnh thần đan, có thể giúp tu sĩ, để thần tỉnh não, bất quá cải tiến về sau đan phương, cũng không phải là thật đơn giản tỉnh thần đan. Mà là ngộ đạo đan, để cho người ta ăn về sau, có thể tiến vào vi diệu trạng thái, tăng tốc năng lực học tập. Cho nên luyện chế loại đan dược này dược liệu, đều là tương đối ổn định, gần như không có khả năng nổ lô, bằng không, Lục Trường Sinh cũng không dám mạo hiểm. Nhất muội giấu dược liệu để vào ở trong về sau. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Tỉnh thần đan tổng sẽ không ra vấn đề gì a? Đan hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt, mùi thuốc tràn ngập. Luyện đan phải có kiên nhẫn. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Trên thực tế phàm là có một cái luyện đan sư ở chỗ này, cũng không có khả năng để Lục Trường Sinh dạng này luyện đan. Dù sao đan dược dược liệu, là từng chút thả, chờ lúc nào thả dược liệu gì. Mà Lục Trường Sinh là dựa theo trình tự, sau đó một mạch trực tiếp ném vào. Nhưng mà chính là như vậy tình huống dưới, đan lô không có nổ, đã là kỳ tích. Nửa ngày, Lục Trường Sinh ngay tại tự hỏi, xuống núi trước đó, muốn hay không học một chút đạo pháp đến bảng thân lúc. Đột ngột ở giữa, Lưu Thanh Phong đánh thức Lục Trường Sinh. Đại sư huynh, ngươi mau nhìn lò. Thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh nhìn về phía đan lô. Trong chốc lát, trong lò đan, có mở mịt khí tràn ngập, ngũ quang thập sắc, nồng đậm địa dược hương, từ đan phòng truyền ra. Toàn bộ Đại La Thánh Địa đều ngửi thấy như thế một cỗ mùi thơm. Ong long ngong. Ong long ngong. Rất nhanh, đan lô chấn động, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Càng đáng sợ chính là, các loại thần thú hư ảnh xuất hiện. Kỳ Lân, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Cường Lương, Bạch Trạch. Giống. Ly. Ông. Bò bốn. Ỏ. Thần thú thanh âm đinh thái nhức óc, truyền khắp toàn bộ Đại La Thánh Địa. Chỉ gặp, Đại La chủ phong trên không. Màu đỏ tường vân tụ tập, che đậy toàn bộ chủ phong, từng đầu thần thú hư ảnh xuất hiện. Các loại pháp văn từ đan lô lan tràn ra, Đại La chủ phong, phảng phất bị nhuộm đỏ, lộ ra cực đẹp. Chủ phong bên trong, những cái kia ngay tại làm khổ dịch đệ tử, từng cái kinh ngạc, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Đại La cung, Thanh Vân đạo nhân đang cùng những tông môn khác trao đổi một chút chuyện khẩn yếu, nhưng mà bị loại mùi thuốc này vị cùng các loại thanh âm kinh động. Xảy ra chuyện gì? Thanh Vân đạo nhân hỏi.
Báo.
Trường môn, chủ phong lại xuất hiện dị tượng. Ngoài cửa, truyền đến báo cáo âm thanh. Đi ra xem một chút. Thanh Vân đạo nhân đứng dậy, hắn đi ra Đại La Cung, trực tiếp chân đạp cầu vồng, hướng chủ phong tiến đến. Mà toàn bộ Đại La Thánh Địa, vô số người đều đem ánh mắt nhìn về phía chủ phong, không biết lại xuất hiện sự tình gì. Đại La chủ phong, giờ này khắc này, một đầu hỏa phượng hư ảnh xuất hiện, tản mát ra kinh khủng nóng viêm, bất quá loại này nóng viêm, ngoại trừ để cho người ta cảm thấy nóng bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng toàn bộ Đại La Thánh Địa, đều bị nhuộm đỏ, cái này kỳ quan quá phi phàm. Đan dược đường. Đường chủ mở ra con ngươi, hắn nghe loại mùi thuốc này, sau đó không khỏi thất thanh nói. Có tuyệt thế tiên đan xuất thế. Hắn nghẹn ngào hô, thanh âm truyền khắp Đại La Thánh Địa. Một máy mắt, vô số người kinh ngạc. Tuyệt thế tiên đan. Ai tại luyện đan? Tại chủ phong, khẳng định là đại sư huynh tại luyện đan A. Không nghĩ tới, đại sư huynh chẳng những tu vi cao thâm mặt chắc, mà lại luyện đan cũng mạnh như thế. Toàn năng A, đại sư huynh là toàn năng A. Không hề nghĩ tới, đại sư huynh công tham tạo hóa không nói, bây giờ tiện tay luyện cái đan đều có thể gây nên thiên địa dị tượng, ta đạo môn nhất định hương thịnh 10 vạn năm. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mà đan phương ở trong. Lục Trường Sinh không khỏi để lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên. Mình là cái luyện đan thiên tài. Quả nhiên. Mình không có đoán sai. Quả nhiên. Dáng dấp đẹp trai người, làm sao có thể là cái phế vật đâu. Lục Trường Sinh rất hưng phấn, hắn nhìn chăm chú lên đan lô. Dị tượng không ngừng tiếp tục. Chủ phong bên ngoài, Thanh Vân đạo nhân mang theo một chút cao tầng tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn cũng kinh ngạc vô cùng, không biết nên nói cái gì. Nếu không vào xem. Có người đề nghị. Nhưng ngay lúc đó bị phủ quyết. Luyện chế ra tuyệt thế tiên đan, tuyệt đối không thể quấy nhiễu, mỗi một cái trình tự đều cực kỳ trọng yếu. Ta nghĩ, Trường Sinh giờ này khắc này, ngay tại dốc hết toàn lực luyện đan, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy, vạn nhất một cái sơ sẩy, đan hủy việc nhỏ, người đều có thể sẽ không có. Đây là luyện đan đại sư, hắn như thế phân tích nói. Nói rất đúng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh Vân đạo nhân nhẹ gật đầu, đồng thời có một ít khẩn trương nhìn xem đan phòng. Luyện không luyện được tuyệt thế tiên đan không có việc gì, người đừng ra sự tình liền tốt. Mà đan phòng ở trong. Lục Trường Sinh lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên đan lô. Lưu Thanh Phong thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giống như đây, trọn vẹn sau một canh giờ. Tất cả dị tượng toàn bộ hội tụ tại trong lò đan. Kinh khủng đan khí tràn ngập. Kim sắc quang mang lấp lóe, sáng ngủ Lưu Thanh Phong mắt. Cuối cùng hết thể dị tượng biến mất. Đan hỏa biến mất. Đan lô lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lên. Lục Trường Sinh bóp pháp quyết. Lập tức nắp lò hiện lên. Lục Trường Sinh đem ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt bên trong không có cách nào che giấu hưng phấn. Nhưng khi Lục Trường Sinh nhìn thấy đan lô cảnh tượng về sau. Cả người ngây ngẩn cả người. Ba. Ba. Tại máy tính trước mặt ngủ thiếp đi, mấy ngày nay có chút việc, quá mệt mỏi, 2 giờ rưỡi tỉnh ngủ, sau đó tranh thủ thời gian mã một chương. Canh ba không biết ra được, thực sự thật có lỗi, ngày mai thức dậy bổ. Khu khu khu. Gần đây thân thể hoàn toàn chính xác không thoải mái, chỉ cần ăn đồ vật, dạ dày liền như là giống như lửa thiêu, mặc kệ là cay vẫn là không cay, mà lại buổi sáng, dạ dày cảm giác có khớ rán, ấn một chút vò một chút liền không có. Có chút sợ, lại không dám làm dạ dày kính, thổ huyết. Có hay không hiểu độc giả thật to, cáo chi một chút là tình huống gì. Chương 37, cha, ta không có nói láo, đây chính là tuyệt thế tiên đan A. Trong lò đan, một đoàn, không sai. Chính là một đoàn màu đen như bùn ba đồ vật, lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Mặc dù tản mát ra dị hương vị, nhưng cái đồ chơi này làm sao cũng không thể xưng là đan dược a. Đan bùn còn tạm được. Lục Trường Sinh sắc mặt có chút khẽ biến. Cái này không khoa học a. Hán luyện đan trình tự cùng Lưu Thanh Phong giống nhau như lúc a, làm sao có thể luyện được đan dược, sẽ khác nhau đâu. Đại sư huynh, là cái gì tiên đan a? Để cho ta trước nghe. Lưu Thanh Phong đem đầu chén tới. Sau đó hít sâu một hơi, liền nhìn cũng không nhìn liền mở miệng nói. Chơi ạ, tuyệt thế tiên đan, sư huynh ta cảm giác sắp phi thăng. Đối mặt Lưu Thanh Phong A Du đính hót, Lục Trường Sinh không có chút nào để ý tới, chỉ là rơi vào trong trầm tư. Mà Lưu Thanh Phong cũng mở to mắt, nhìn thấy đan lô cảnh tượng về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc đại biến. Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi mát lạnh, xem ra chính mình luyện đan cặn bã sự tình muốn không dối gạt được. Nhưng mà Lưu Thanh Phong lại cực kỳ chấn động nói. T. Trời ạ, nguyên lai tuyệt thế tiên đan giải cái dạng này a. Lục Trường Sinh. Sống đến giả, học đến giả, ta muốn làm bút ký. Lưu Thanh Phong hào hứng trùng trùng xuất ra một quyển ngọc sách. Người chăm chú. Lục Trường Sinh nhìn về phía Lưu Thanh Phong, hắn thật không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là một đống phế thải, lại bị nói thành tuyệt thế tiên đan. Cái gì chăm chú? Đại sư huynh, ngươi đối với mình yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi, đều luyện ra tuyệt thế tiên đan, ngươi còn không cao hứng. Lưu Thanh Phong không khỏi cảm khái, đồng thời nghiêm túc làm bút ký. Ngươi sao có thể xác định đây là tuyệt thế tiên đan? Lục Trường Sinh hỏi. Đại sư huynh, ngươi sao có thể xác định, đây không phải tuyệt thế tiên đan A? Lưu Thanh Phong vô ý thức trả lời một câu. Lập tức, Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng A. Ai quy định tuyệt thế tiên đan liền nhất định là viên đan dược? Trong chốc lát, lòng tự tin trở về, Lục Trường Sinh muốn trực tiếp đào đan bùn ra, nhưng lại sợ bỏng, không khỏi nhìn về phía Lưu Thanh Phong nói, sư đệ, cho ngươi một cơ hội, đem tuyệt thế tiên đan móc ra. Lời này nói chuyện, Lưu Thanh Phong lập tức nhẹ gật đầu, hưng phấn vô cùng đem trong lò đan bùn móc ra, mặc dù khá nóng, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ, hai ba cái liền đem một lớn đống màu đen đan bùn cho móc ra. Chậc chậc, tuyệt thế tiên đan à, cha ta nói chân chính tiên vật, đều là đại đạo đơn giản nhất, càng là bình thường, nhưng càng là không tầm thường. Ngươi nhìn cái này đan, nó lại hắc lại xấu, tựa như cái này bùn. Lưu Thanh Phong nói xong hắt lên, Lục Trường Sinh cho một ánh mắt, lập tức Lưu Thanh Phong liền ngậm miệng. Nhìn trước mắt bùn đen, nghĩ, Lục Trường Sinh trực tiếp bắt đầu xoa đan. Nói không chừng thật sự có thần hiệu đâu. Mà Lưu Thanh Phong dùng móng tay bóp một điểm, sau đó ngậm vào trong miệng. Đập đi miệng, Lưu Thanh Phong cau mày. Nhìn xem Lưu Thanh Phong chủ động thử đan, Lục Trường Sinh không khỏi chăm chú quan sát Lưu Thanh Phong. Ra sao? Có chút ghê ẩm ngọt ngào, hẳn là thêm chút đi cay. Đại sư huynh, đây là cái gì đan a? Tại sao ta cảm giác đầu não thanh tỉnh rất nhiều a? Nửa ngày, Lưu Thanh Phong cảm giác đầu mình não thanh tỉnh, trong nháy mắt rất thoải mái. Chỉ là đang chuẩn bị xoa bùn thời điểm, đột ngột ở giữa, bên ngoài truyền đến thanh âm. Trường Sinh, là sư phụ thanh âm. Ngươi ở chỗ này xoa đan, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chứ không muốn đi ra. Lục Trường Sinh mở miệng, Lưu Thanh Phong lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi ra đan phòng. Liên nhìn thấy chủ phong đã là kín người hết chỗ. Chán ở dê lẽ lại là tới hương sư vấn tội. Lục Trường Sinh nơi đó biết mình luyện đan làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thấy nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là Lý Dương sự tình bị người phát hiện. Sư tôn, việc này không liên quan gì đến ta a, là Thanh Phong hắn. Lục Trường Sinh vừa mới chuẩn bị giải thích lúc. Liền có người không kịp chờ đợi đi vào Lục Trường Sinh trước mặt. Trường Sinh, ta luyện đan một thế, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt thế tiên đan. Nhanh, 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 mau dẫn ta đi xem một chút tuyệt thế tiên đan dáng vẻ. Đây là đan dược đường đường chủ. A, không phải liên quan tới Lý Dương sự tình a. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, không phải chuyện kia liền tốt. Chỉ là còn không đợi Lục Trường Sinh mở miệng, đối phương đã xông vào đan phương. Mà các trưởng lão khác cũng nhao nhao xông đi vào. Ai cũng muốn mắt thấy tuyệt thế tiên đan một chút. Dù sao ai cũng chưa từng gặp qua a. Két két. Đan phòng cửa bị mở ra, mười mấy cái trưởng lão cùng cường đạo đứng tại cổng, nhìn chăm chú lên Lưu Thanh Phong. Giờ này khắc này, Lưu Thanh Phong ngay tại xoa đan, nhìn thấy đại môn bị mở ra, cả người không khỏi bị giật mình, ánh mắt hơi ngây ngốc nhìn xem tất cả trưởng lão. Lại thêm Lưu Thanh Phong xoa đan, cho người ta một loại nhược trí nhi đồng chơi bùn cảm giác. Thanh Phong, ngươi ở chỗ này chơi bùn làm cái gì? Lưu Thanh Phong phụ thân Lưu Khánh nét mặt đầy vẻ giận dữ. Vừa mở cửa ra, liền thấy con trai mình ngồi ở chỗ đó chơi bùn, cùng cái nhược trí, hắn làm sao không khí? Cha, ta tại xoa đan a. Lưu Thanh Phong vô ý thức hồi đáp. Mau mau cút nhanh lên ra ngoài, bớt ở chỗ này, mất mặt xấu hổ. Lưu Khánh rất phẫn nộ, trực tiếp để Lưu Thanh Phong xéo đi. Nha. Lưu Thanh Phong cúi đầu, bất quá trong lòng không khỏi phát buồn bực tao. Cút thì cút, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lúc đầu đây là lời trong lòng, nhưng không biết vì cái gì, Lưu Thanh Phong thốt ra. Thốt ra lời này, Lưu Khánh sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hảo tiểu tử, ngươi cánh cứng cắp rồi. Dám cùng cha ngươi ta nói như vậy. Cái này Lưu Thanh Phong sửng sốt, hắn không có ý định nói ra lời này à, nhưng vì cái gì liền thốt ra. Bất quá rất nhanh có người đánh gãy phụ tử cãi lộn, cấp bách vô cùng hỏi. Thanh Phong, đại sư huynh của ngươi luyện tuyệt thế tiên đan ở nơi nào a? Đây là đan dược đường đường chủ thanh âm, làm luyện đan tu sĩ, hắn phi thường cấp bách muốn biết, tuyệt thế tiên đan ở nơi nào? Ê, ở chỗ này a. Lưu Thanh Phong chỉ vào trong tay một đống bùn đen vô cùng chân thành nói. Không nên nói đùa, nói nhanh một chút. Tiểu tử ngươi nói đùa cái gì đâu? Mau nói, mau nói. Lưu sư huynh, ngươi này nhi tử thật thiếu ăn đòn. Đám người có một ít phẫn nộ, bọn hắn vốn là gấp, kết quả không nghĩ tới Lưu Thanh Phong thế mà đùa nghịch bọn hắn. Nói nhanh một chút, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Khánh tức giận nói. Cha, thật sự ở nơi này, ta lại không lừa ngươi. Lưu Thanh Phong chỉ vào cái này một đống màu đen đan bùn. Cực kỳ nghiêm túc nói. Ba. Sau một khắc, Lưu Khánh một bàn tay đánh vào Lưu Thanh Phong trên đầu, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra? Mau nói. Cha, ta không có lừa ngươi a. Chịu một bàn tay, Lưu Thanh Phong thật cực quan a. Không muốn nhiều lời, chính chúng ta tìm. Hắn không nói, chính chúng ta tìm. Đúng đúng đúng, mình tìm. Đám người không có thời gian lãng phí, bắt đầu lục soát tuyệt thế tiên đan. Nam. Nam. Một tuần mới đã đến. Quy câu phiếu đề cử a. Có câu danh ngôn nói rất hay. Ngươi không ném, ta không ném, tác giả không viết ra được. Ngươi một phiếu, ta một phiếu, tác giả viết ba canh. Lỗ Tấn. Đằng sau còn có một canh. Chương 38, cho sư phụ nhìn một mắt. Nhìn xem một đám người tại lục tung. Lưu Thanh Phong không khỏi hiếu kỳ. Vì cái gì, chính mình nói lời nói thật, không có người tin tưởng, mình nói láo, liền có người nhiều người như vậy tin đâu. Là tiên đan hương vị. Là tiên đan hương vị. Đan dược đường đường chủ đem đầu thăm dò vào trong lò đan, hắn lớn tiếng nói, vô cùng kích động. Quả nhiên mùi thơm ngát ngọt ra, chỉ là nghe một chút, liền khiến người phiêu phiêu dục tiên. Đây mới thật sự là tiên đan A, chỉ tiếc không có duyên phận nhìn thấy một chút. Tiên đan đến cùng ở nơi nào A? Thanh Phong. Đám người vô cùng kích động, tranh nhau chen lấn địa nghe đan lô. Thật ở chỗ này A? Lưu Thanh Phong chỉ vào cái này một đống bùn đen, nói như vậy. Được rồi, lười hỏi ngươi. Đối phương không thèm mở để y Lưu Thanh Phong. Các ngươi nói, có phải hay không là tiên đan đã luyện thành, đã bị trường sinh ăn? Có người nói như vậy. Có khả năng này. Đúng, tuyệt thế tiên đan, nếu là luyện thành, tuyệt đối không thể nhiễm một điểm hồng trần khí tức, bằng không mà nói, rất dễ dàng lui biến thành hậu thiên chi đan. Hẳn là trường sinh ăn. Đi đi đi, chúng ta đi tìm trường sinh đi. Đám người chắc chắn chú ý, sau đó trực tiếp đi ra ngoài hỏi thăm trường sinh ếch. Trường sinh A, ngươi luyện được tuyệt thế tiên đan ở nơi nào A? Đúng vậy A, đúng vậy A, nhanh cho lão phu xem một chút đi, lão phu luyện đan cả đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt thế tiên đan hình dạng thế nào. Trường sinh, ta đã nghe một ngụm, đã nghe một ngụm, ngươi yên tâm ta sẽ không ăn ngươi tuyệt thế tiên đan. Mấy cái trưởng lão trực tiếp vây quanh Lục Trường Sinh, mà đám người cũng tràn đầy hiếu kỳ, không biết tiên đan bị Lục Trường Sinh giấu ở nơi nào. A. Tiên đan. Tiên đan không tại Thanh Phong trong tay sao? Lục Trường Sinh nói thẳng. Thanh Phong. Trường Sinh, ngươi chớ có không ta. Trường Sinh, ngươi còn không biết ngươi từ sư bá là ai à, là loại kia ngươi xuất ra tiên đan, ta trực tiếp cướp đi, hướng ngọc đẹp dãy núi chạy người sao. Đúng vậy à, chúng ta vậy sẽ làm như vậy à, liền lấy ra đến, để chúng ta xem một chút đi. Đám người vây quanh Lục Trường Sinh, tận tình khuyên bảo. Mấy vị sư thúc bá, ta luyện được đan dược, chính là Thanh Phong trong tay đan bùn. Lục Trường Sinh chân thành nói. Hiển nhiên, không có người tin tưởng, ngược lại là cho rằng Lục Trường Sinh cố ý giấu đi. Tốt, tốt, các ngươi cũng coi là tu tiên giới đại nhân vật, từng bước, giống kiểu gì. Trường Sinh đã không lấy ra, khẳng định có chính Trường Sinh nỗi khổ tâm trong lòng, các ngươi làm gì dồn ép không tha đâu. Thanh Vân đạo nhân đánh cái giảng hòa. Đám người thần sắc hơi đổi, mặc dù có một ít ghen ghét, nhưng nghĩ nghĩ đi, Lục Trường Sinh chết sống không nguyện ý lấy ra, khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Thân là Đại La Thánh Địa cao tầng, cũng hoàn toàn chính xác không thể một mực dồn ép không tha, dù sao còn nhiều thời gian, luôn có thể nhìn thấy. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, đám người cũng không có bức bách. Mà không cách nào nhìn thấy tuyệt thế tiên đan, đám người hào hứng cũng thiếu khuyết một nửa. Mọi người cũng liền riêng phần mi nhờ rời đi. Trường Sinh, ngươi qua đây một chuyến. Thanh Vân đạo nhân lôi kéo Trường Sinh đi vào trong chủ điện. Người bên ngoài, đã trở về. Trong chủ điện, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, không biết vị sư phụ này muốn làm gì. Thế nào? Lục Trường Sinh hỏi. Lần này ngươi ra ngoài, đã hoạch định xong lộ tuyến, nhưng vi sư cân nhờ ở cờ đến, dù sao thế tục hung hiểm, cho nên vì ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, đều tại chiếc nhẫn này ở trong. Thanh Vân đạo nhân lấy xuống một viên màu xanh biếc chia hệ cờ nhẫn, đưa cho Lục Trường Sinh. Sư phụ, đây không phải ngài yêu nhất càn khôn như ý giới sao? Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc. Chiếc nhẫn này địa vị rất lớn. Là một kiện bán tiên khí, chính là Đại La Thánh Địa tổ sư gia đã từng đeo, có thể nói là đơ y trùy hệ nở lại, công năng ngoại trừ cơ bản tồn trữ bên ngoài, còn có thể ngưng tụ lớn la chân hồn, bảo hộ tự thân. Trọng yếu nhất chính là, chiếc nhẫn này, tượng trưng cho Đại La Thánh Chủ. Như thế trọng yếu đồ vật đưa cho mình, Lục Trường Sinh quả thực có một ít cảm động. Trường Sinh à, tu sĩ chúng ta, khó mà sinh dục, cảnh giới càng cao, liền càng đừng nghĩ có hài tử, lại thêm sư phụ không một thân, không có gì lo lắng, liền duy chỉ có ngươi. Chúng ta sư đồ một trận, mặc dù bất quá ngắn ngủi 3 năm, nhưng sư phụ đã đem ngươi làm con của mình, đều nói mà đi thiên hạ cha lo lắng, ngươi chuyến này ra ngoài, vi sư cũng là quả thực lo lắng. Ngươi nói, vạn nhất có chuyện bất chắc, hay là có chút tiểu mao bệnh nhẹ, sư phụ còn thế nào sống a? Thanh Vân đạo nhân ngữ khí bi thương nói y. Mặc dù lời này không thế nào êm tai, nhưng Lục Trường Sinh thật sự cảm động đến. Hắn cảm giác được, Thanh Vân đạo nhân hoàn toàn chính xác đem mình làm nhi tử đồng dạng chiếu cố, phần ân tình này, hắn khắc trong tâm khảm. Trường Sinh à, vì cân nhờ ở cờ an toàn của ngươi, sư phụ vụng trộm chuẩn bị cho ngươi một con đường, miếng bản đồ này ngươi hảo hảo thu, đám người này an bài thỏa đáng, nhưng khó đảm bảo không ra nguy hiểm gì, cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch khác. Chờ qua ít ngày, người sau khi xuống núi, cứ dựa theo miếng bản đồ này hành tẩu, cho dù có người lên lòng xấu xa, cũng tuyệt đối không biết ngươi ở nơi nào. Mà lại vi sư cũng đã an bài cho ngươi mấy người trợ thủ bảo hộ ngươi, lại thêm ngươi có thập nhị phẩm thanh liên, cùng chiếc nhẫn này, trừ phi là gặp được độ kiếp cường giả, bằng không, cũng đừng hỏng tổn thương ngươi một quặng tóc gáy. Chủ yếu nhất là, sư phụ đã vì ngươi đốt Trường Sinh đăng, lui một vạn bước tới nói, thật xuất hiện thiên đại nguy hiểm, sư phụ dốc hết toàn lực, dù là dựng vào toàn bộ Đại La Thánh Địa, cũng vì ngươi cưỡng ép nối liền Trường Sinh đăng. Thanh Vân đạo nhân ngữ khí kiên quyết nói. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, hắn quỳ trên mặt đất, hướng Thanh Vân đạo nhân cúi đầu. Cái này cúi đầu, không chỉ là sư đồ chi bái, cũng là phụ tử chi bái. Sư phụ sư phụ. Một nửa là sư, một nửa là cha. Hắn không nghĩ tới, Thanh Vân đạo nhân đã vì mình nghĩ kỹ hết thảy, thậm chí bao gồm lộ tuyến đều giúp mình chuẩn bị hai phần. Cái này làm sao không để Lục Trường Sinh cảm động. Đứng dậy, chớ có dạng này, chớ có dạng này. Thanh Vân đạo nhân dịu lấy Lục Trường Sinh đứng dậy. Sau đó trên dưới đánh giá một chút Lục Trường Sinh. Ngay sau đó Thanh Vân đạo nhân ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nói. Trường Sinh, ngươi nhìn vi sư đều như vậy giúp ngươi. Ngươi, có thể hay không, đem tuyệt thế tiên đan cho ta xem một chút. Ta liền nhìn một chút, ngươi yên tâm, vi sư tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Liền một chút. Thanh Vân đạo nhân mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Trong chốc lát, cái kia vừa mới dâng lên hảo cảm, không hiểu ở giữa, thiếu một nửa. Nam. Nam. Viết đến 4 điểm. Kỳ thật hẳn là đã sớm viết xong. Nhưng lòng yên tĩnh không xuống. Hôm nay biên tập cùng ta hàn huyên một chút. Hắn nói với ta, quyển sách này thành tích không tệ, nhưng thông qua hậu trường phát hiện, trả tiền độc giả rất ít. Bình thường tới nói, 10 cái cất giữ bên trong, có một cái là trả tiền độc giả, cũng chính là tục xưng VIP. Nhưng mà sách của ta, tựa hồ là 100 cái cất giữ bên trong, liền 2-3 cái trả tiền độc giả. Ách! Sau đó biên tập ý kiến là, nếu như đến tiếp sau thành tích chẳng ra sao cả, đề nghị mở sách mới. Ý tứ rất đơn giản, liền trên cơ bản sẽ không cho cái gì để cử, dù sao đẩy cũng không có người nào nhìn. Cho nên tâm tình phức tạp rất nhiều rất nhiều. Mặc dù nói, ta viết sách không vì kiếm tiền, nhưng loại tình huống này cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta khó chịu a. Mãi cho đến 3 giờ rưỡi, ta cho biên tập nhắn lại, đại khái là ý nói, dù sao sách mới kỳ còn không có qua, ta nghĩ mình tranh thủ một chút. Hy vọng biên tập cho cái cơ hội, bất quá biên tập không có về. Dù sao 3 giờ hơn. Ở chỗ này đây, ta không yêu cầu xa vời khác, đã biên tập nói trả tiền độc giả thấp, ta liền cầu một chút khen thưởng, vẫn là câu nói kia, không cần mọi người khen thưởng bao nhiêu tiền, một khối tiền là được. Sau đó đang cầu xin một chút phiếu để cử đi. Cái này đối sách mới kỳ tới nói rất trọng yếu rất trọng yếu. Nếu như không phải đến khẩn yếu con đầu, tác giả cũng sẽ không nói đến nơi đây. Mời mọi người ủng hộ một chút. Ta nghĩ tiếp tục viết. Chỉ thế thôi. Chương 39. Nói ra các ngươi không tin, cái này tuyệt thế tiên đan. Tại Thanh Vân đạo nhân bức bách phía dưới, Lục Trường Sinh chỉ có thể lấy tiên đan bị mình ăn kết thúc cái đề tài này. Mặc dù tiếc nuối vô cùng, nhưng nghĩ tới là chính Lục Trường Sinh ăn tiên đan, Thanh Vân đạo nhân cũng không thế nào khó chịu, vẻ mặt tươi cười rời đi chủ phong. Bất quá Đại La cung bên trong, đương Thanh Vân đạo nhân mặt đỏ lên đi lúc đến, gây nên chú ý của mọi người. Sư huynh, ngươi thấy được tiên đan sao? Sư huynh, ngươi có phải hay không ngửi tiên đan? Ta làm sao ở trên thân thể ngươi ngửi thấy một cỗ mùi thơm? Sư huynh, nói nhanh một chút, tiên đan hình dạng thế nào? Đại La cao tầng một cái so một cái kích động, bọn hắn đều sống mấy ngàn năm, chỗ nào không biết Thanh Vân đạo nhân lôi đi Lục Trường Sinh nguyên nhân. Các ngươi a các ngươi, thật không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Ngay trước ngoại nhân trước mặt, nhất định để Trường Sinh xuất ra tiên đan, kia tiên đan sao có thể là tùy tiện lấy ra. Chính chúng ta người nhìn xem cũng là không sao, ngoại nhân sao có thể nhìn loạn. Thanh Vân đạo nhân tức giận giáo huấn đám này các sư huynh đệ. Trường giáo dạy phải. Trường giáo, ngươi nói đúng, nói nhanh một chút nói tiên đan hình dạng thế nào.
Đúng đúng đúng, nói nhanh một chút nói nhìn, tâm ta ngứa rất a.
Tất cả mọi người vẫn là quan tâm tiên đan dáng dấp ra sao, dù sao đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua tiên đan a.
Lập tức Thanh Vân đạo nhân có chút hò khan một phen. Sau đó mở miệng nói, nói có thể, nhưng các ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật, biết không?
Hắn rất nghiêm túc, để đám người lòng hiếu kỳ càng tăng lên.
Ngươi yên tâm, trưởng giáo sư huynh, ngươi còn không biết ta Lưu Khánh là ai sao?
Thủ khẩu như bình đều là tại rèm pha ta.
Lưu Thanh Phong phụ thân, Lưu Khánh càng thêm chân thành nói.
Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình.
Người khác hỏi tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
Đám người nhao nhao gật đầu.
Mà Thanh Vân đạo nhân cũng không có thừa nước đục thả câu.
Cái này tiên đan, lớn nhỏ như mắt rồng, bóng ánh sáng long lanh, phát ra dị hương vị, nhưng phi phàm chính là, viên kia tiên đan, cửu khiếu linh lung, phía trên có một tầng nhàn nhạt kim văn, mà lại nếu là cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được có cổ lao tiếng tụng kinh, quả thực là tường thụy.
Kinh khủng nhất là, tiên đan vừa ra, có ngũ phương thần thú vần quanh, long phượng cu nở dê vang lên, ai?
Ta cũng không biết làm như thế nào đi hình dung, cả đời này có thể may mắn nhìn thấy tuyệt thế tiên đan, ta cũng chết cũng không tiếc.
Thanh Vân đạo nhân không hổ là trưởng giáo, biên lên nói lao đến, ra dáng, so Lưu Thanh Phong loại kia cấp thấp tung tin đồn nhảm mạnh hơn mấy chục lần.
Hắn hình dung vô cùng tốt, đám người càng là y nghi ha ho hủy hệ nở, tự động náo bổ tuyệt thế tiên đan.
Thế, ta nhất định phải đi nhìn xem.
Đan dược đường đường chủ đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Thanh Vân đạo nhân cản lại.
Không cần nhìn, tại sư huynh mãnh liệt yêu cầu dưới, Trường Sinh đã nuốt tiên đan, ngươi không thấy được.
Thanh Vân đạo nhân cũng có chút chột dạ, bởi vì hắn chưa thấy qua tiên đan a, nhưng muốn nói chưa thấy qua, bọn hắn khẳng định không tin, cho nên mới bắt đầu nói bừa.
Đã nuốt.
Sư huynh, ngươi cái này có chút thất đức.
Hối hận a, tuyệt thế tiên đan từ trước mặt ta cứ như vậy sai chi vai cầy vai, ta thật hối hận a.
Đám người khó chịu đến cực điểm, nhất là lớn La Đan rộ điển dược đường đường chủ, càng là khóc không ra nước mắt.
Thật sự là ngu xuẩn.
Thanh Vân đạo nhân lập tức quát lớn, ngay sau đó mở miệng nói, tuyệt thế tiên đan, tự nhiên muốn kịp thời nuốt, nếu là bố trí lâu dài, nhiễm phải hồng trần khí, cũng không phải là tuyệt thế tiên đan.
Lời này nói chuyện, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù khó chịu, nhưng cũng có thể tiếp nhận.
Huống hồ, Trường Sinh là chúng ta Đại La Thánh Địa đệ tử, còn nhiều thời gian. Các ngươi còn sợ Trường Sinh luyện không ra mới tuyệt thế tiên đan.
Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp.
Thanh Vân đạo nhân một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, mọi người không khỏi hổ thẹn và phần.
Tốt, chúng ta tiếp tục trao đổi liên quan tới Trường Sinh trở về sau.
Sắc phong thánh tử sự tình.
Thanh Vân đạo nhân mở miệng, đem chủ đề chuyển rời đến một cái khác chủ đề lên.
Lập tức đám người bắt đầu nghị luận.
Ta cảm thấy, Đại La vô cực tạo hóa thánh tử có chút không phù hợp Trường Sinh xưng hào. Hẳn là đổi thành Đại La Hỗn Nguyên Thái Thượng Vô Cực Thánh Tử, lúc này mới êm tai.
Cái này quá tục, hẳn là Đại La Hỗn Nguyên Thái Thượng Vô Cực Càn Khôn Chư Thiên Thánh Tử, lúc này mới uy phong nha.
Đại La Thánh Địa, đã nhiều năm không có thiết lập thánh tử, cho nên muốn thiết liền muốn thiết một cái tốt một chút, các ngươi nói đều có chút tục, nên cứ gọi là Đại La Thiên Đạo Hỗn Độn Vô Cực Chí Tôn Chí Thánh đến thật thánh tử.
Không không không.
Đại điện bên trong, đám người bắt đầu kịch liệt địa nghiên cứu thảo luận ở trong.
Giống như đây, đêm khuya
Đại La Thanh Vân Các. Nơi này là Đại La Thánh Địa chiêu đái quý khách chỗ ở. Mà Vạn Sơ Thánh Địa ở lại chỗ.
Ta tận mắt thấy viên kia tuyệt thế tiên đan, ngươi không biết ta, kia tiên đan, phảng phất ra đời linh trí, biết nói tiếng người, có được linh trí, thập phương thần thú vần quanh, có đại đạo chân kinh phủ văn ấn ký, đừng bảo là ăn, chỉ là nghe một chút, cũng có thể làm cho tu sĩ kim đan trực tiếp đột phá đến nguyên anh cảnh.
Lưu Khánh mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói, thần sắc muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc.
Hù một đám Vạn Sơ Thánh Địa trưởng lão, trợn mắt hốt mồm.
Qua một lúc lâu, Lưu Khánh đứng dậy rời đi, đồng thời lộ ra cực kỳ thần bí nói.
Nhớ kỹ, không muốn truyền đi, việc này ta liền nói với các ngươi qua, nếu là truyền ra ngoài, ta muốn phải xong đời.
Thủ khẩu như bình, thủ khẩu như bình A.
Nói xong lời này, Lưu Khánh rời đi.
Ngay sau đó, một thì bí mật, bắt đầu truyền bá.
Thiên đại bí mật A, viên kia tiên đan, danh xưng Hỗn Nguyên Vô Cực tiên đan, chỉ cần nuốt. Độ kiếp cảnh trở xuống, có thể làm trận đột phá ba cái cảnh giới,
đồng thời tạo nên tiên thiên chi thể, là vô thượng chí bảo.
Trời ạ! Các ngươi là không biết, viên kia tiên đan phía trên chiếu dọi ra một cái bóng đến, các ngươi biết là cái gì cái bóng sao?
Bạch Nhật phi thăng. Chỉ cần nuốt viên kia tiên đan, có thể trực tiếp phi thăng.
Nói ra các ngươi khả năng không tin, Lục Trường Sinh luyện chế ra tới tiên đan, chỉ là nghe một ngụm, liền có thể để cho người ta đốn ngộ, sau đó phi thăng lên trời.
Cái gì?
Ngươi không tin?
Đó là ngươi hết ngồi đáy giếng.
Tâm nhìn hạn hẹp.
Ngươi còn không phục?
Ha ha, ta nhìn ngươi chính là chua.
Hôm sau.
Đại La Chủ Phong.
Lục Trường Sinh nhìn xem Lưu Thanh Phong, không khỏi nhíu chặt lông mày.
Ý của ngươi là nói, viên đan dược này có được cực kỳ mạnh mẽ chữa thương hiệu quả, nhưng sẽ cho người bản năng nói ra lời thật lòng.
Đúng vậy à, sư huynh, ta liền ăn một chút xíu, cũng cảm giác đốn ngộ, phảng phất lại khó vấn đề ở trước mặt ta, đều không đáng nhắc lên, nhưng chính là sẽ bản năng nói ra lời thật lòng tới.
Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy kiên định nói.
Ngộ đạo chân ngôn đan.
Lục Trường Sinh trực tiếp nghĩ kỹ đan tên, sau đó xuất ra ngọc sách, bắt đầu ghi lại viên đan dược này tác dụng.
Rất không tệ. Mặc dù nói thật ra không phải một chuyện tốt, nhưng tối thiểu nhất hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta đốn ngộ a.
Rất tốt.
Rất không tệ.
Lại là một viên mới đan dược.
Mặc dù bộ dáng có một ít cổ quái, nhưng tối thiểu nhất còn có chút tác dụng.
Bất quá thời gian kế tiếp, Lục Trường Sinh liền không có ý định luyện đan.
Lý Dương sự tình, còn không có triệt để bị người phát hiện, mình nếu là một mực luyện đan lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người hoài nghi.
Cho nên chuyện luyện đan tình thả một chút, giữ a theo đan phương. Để đệ tử khác đi luyện liền tốt.
Lập tức liền phải xuống núi.
Lục Trường Sinh dự định, học vài môn đạo pháp đến bảng thân đi.
Đằng sau còn có.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 40, các ngươi biết cái gì?
Không sai.
Học tập đạo pháp.
Đi ra ngoài bên ngoài, khắp nơi đều là nguy hiểm, khẳng định phải học tập một điểm đạo pháp đến bảng thân.
Chuyện cũ kể tốt, tự mình động thủ cơm no áo ấm.
Người khác mạnh hơn cũng là người khác sự tình.
Gặp được nguy hiểm, vẫn là phải dựa vào chính mình.
Đại La Thánh Địa đạo pháp, đều tại vạn thư các bên trong.
Lưu Thanh Phong lưu tại nơi này luyện đan.
Lục Trường Sinh lẻ loi một mình hướng vạn thư các đi đến.
Cũng may chính là, mình có thập nhị phẩm thanh liên, bằng không, liền thật muốn đi chân trần phi hành.
Mà lại cái này thập nhị phẩm thanh liên, tự động tụ linh, không cần tiêu hao linh khí của mình.
Không đến nửa khắc đồng hồ.
Lục Trường Sinh xuất hiện tại vạn thư các ở trong.
Đồng thời cũng dẫn tới không ít chú ý.
Giữa hư không.
Lục Trường Sinh chân đạp thập nhị phẩm thanh liên, nhàn nhạt thanh quang khuyết tán, phối hợp Lục Trường Sinh vờn quanh trong người đại đạo chi khí, liền càng thêm có tiên nhân phong phạm.
Về phần tướng mạo, liền căn bản không cần nhiều lời, vẫn như cũng là tuấn mỹ như vậy, làm cho người nhìn thoáng qua, liền không cách nào quên.
Gặp qua đại sư huynh.
Gặp qua đại sư huynh.
Vạn thư các bên ngoài. Chúng đệ tử nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, lập tức lộ ra cung kính, hướng Lục Trường Sinh cúi đầu.
Chư vị sư đệ muội không cần đa lễ.
Lục Trường Sinh lạnh nhạt mở miệng, ngay sau đó hắn rơi xuống đất, thập nhị phẩm thanh liên biến mất, không có vào giữa hư không, mà chỉ cần Lục Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu, thanh liên liền sẽ xuất hiện lần nữa.
Đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau.
Lục Trường Sinh đi vào vạn thư các bên trong.
Vạn thư các, hiện ra bát bảo hình cái tháp, hết thể có 9 tầng. Phổ thông đệ tử chỉ có thể vào 3 tầng trước, nội môn đệ tử có thể tiến trước 6 tầng, hạch tâm đệ tử có thể tiến tầng thứ 7, chân truyền đệ tử có thể tiến tầng thứ 8, mà tầng thứ 9 nhất định phải chỉ có thể là trưởng giáo, thánh tử, thái thượng trưởng lão, cùng các đại đường chủ mới có thể vào bên trong. Mà chân truyền đệ tử, muốn đọc, cũng nhất định phải lấy được tương ứng lệnh tiễn, mới có thể tiến nhập.
Lục Trường Sinh mặc dù không phải thánh tử, nhưng là đại la đại sư huynh, kỳ thật chính là thánh tử, đơn giản là không có chính thức sắc phong thôi.
Nhưng nếu như theo nghiêm ngặt quy định tới nói, Lục Trường Sinh vẫn là không thể đi lên.
Bất quá tay nắm đại la lệnh bài, Lục Trường Sinh liền có thể thông thuận không trở ngại.
Lục Trường Sinh đi tới tầng thứ 9.
Vạn thư các tầng thứ 9 chỉ có 13 chủng đạo pháp.
Tuy tiện cầm lấy một quyển ngọc sách.
Rất nhanh, Lục Trường Sinh buông xuống.
Cũng không phải xem không hiểu, cũng không phải lý giải không được, mà là khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là, thích hợp phân thần cảnh.
A, ta phải có phân thần cảnh, còn sẽ tới nơi này.
Lục Trường Sinh lại cầm lấy một quyển ngọc sách.
Ân, một quyển này cũng không tệ lắm, cần hóa thần cảnh.
Lấy thêm ra một quyển.
Ha ha, càng kỳ quái hơn, cần đại thừa cảnh.
Ta đều đại thừa cảnh, ta còn học cái giám đạo pháp.
Rất nhanh, Lục Trường Sinh xem như minh bạch, tầng thứ 9 đạo pháp, kém cỏi nhất đều cần hóa thần cảnh, cho nên đây chính là vì cái gì không cho phổ thông đệ tử đi lên nguyên nhân.
Cơ bản nhất đều muốn hóa thần cảnh,
phổ thông đệ tử sao có thể học được. Để ngươi đi lên làm cái gì?
Dương mắt nhìn.
Nghĩ tới đây, Trường Sinh không khỏi tương đạo pháp thả lại nguyên địa, sau đó hướng tầng thứ 8 đi đến.
Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh lại cảm thấy mình tu vi bất quá là luyện khí cảnh, tầng thứ 8 đoán chừng cũng không thích hợp chính mình.
Dứt khoát Lục Trường Sinh đi vào tầng thứ 5.
Tương đối tầng thứ 9 tuyệt đối yên tĩnh.
Tầng thứ 5 liền có không ít đệ tử.
Gặp qua Đại sư Huynh.
Chúng ta gặp qua Đại sư Huynh.
Đại sư Huynh ở chỗ này, mau đi xem một chút.
Đại la các đệ tử từng cái lộ ra hết sức kích động, tầng thứ 5 tuyệt đại bộ phận là nội môn đệ tử, ngoại trừ trước đó vài ngày luận đạo, cùng Sát Phong Đại sư Huynh lúc gặp qua, thời gian còn lại căn bản là không cách nào tiếp xúc.
Hôm nay nhìn thấy bản tôn, mà lại là khoảng cách gần, tự nhiên dẫn tới hoành động.
Yên lặng.
Chớ có quấy rầy Trường Sinh ngộ pháp.
Nhưng mà đúng vào lúc này, trưởng lão thanh âm vang lên, đây là Vạn Thư các trưởng lão, hắn xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả ồn ào náo động đều an tĩnh lại.
Không sao, chỉ cần thanh âm đừng quá lớn là được.
Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần thân hòa, không có nghiêm túc như vậy, chỉ là ngắm nghĩa mấy quyển đạo pháp, xem xét tỉ mỉ.
Bất quá cầm lấy một bản lại một bản, Lục Trường Sinh rất nhanh lại quay người đi xuống.
Bởi vì tầng thứ 5 đạo pháp, chí ít cũng cần kim đan cảnh mới có thể học được.
Rất giận người.
Một hơi đi vào tầng thứ 2, hắn cũng không tin, tầng thứ 2 đạo pháp, mình còn không thể học tập.
Rốt cục, Lục Trường Sinh đã được như nguyện, tầng thứ 2 đạo pháp, chí ít cần kết đan cảnh.
Ha ha.
Ha ha.
Ha ha.
Ngạnh sinh sinh đi vào tầng thứ nhất, giờ này khắc này, Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần chấn định và bình tĩnh.
Cho dù mọi người đều lấy một loại hết sức tò mò địa ánh mắt nhìn xem mình, nhưng Lục Trường Sinh nhưng không có bối rối.
Mà là tiện tay cầm lấy một quyển ngọc giản đến xem.
Kim Dương kiếm thuật.
Rất không tệ.
Mở ra xem.
Chí ít cần trúc cơ cảnh mới có thể học tập.
Ân, rất không tệ.
Lục Trường Sinh buông xuống ngọc sách, ngay sau đó nhìn xem chung quanh mấy cái mặt mũi tràn đầy sùng bái địa sư đệ, không khỏi mở miệng nói.
Chư vị sư đệ, xin hỏi luyện khí cảnh đạo pháp, ở nơi nào?
Vì học tập đạo pháp, Lục Trường Sinh kiên trì hỏi.
A,
luyện khí cảnh.
Sư Minh, ngươi muốn luyện khí cảnh đạo pháp làm cái gì?
Sư Minh, ở chỗ này, luyện khí cảnh đạo pháp ở chỗ này.
Có người kinh ngạc, có người hiếu kỳ, cũng có người trước tiên cho Lục Trường Sinh chỉ đường.
Không có trả lời các đệ tử nghi vấn, Lục Trường Sinh đi đến Vạn Thư các tầng thứ nhất nhất nơi hẻo lánh địa phương.
Cũng may nơi này là Đại La Thánh Địa, cho dù là không người hỏi thăm giá sách, cũng vẫn như cũ có người quét dọn, không có lộ ra 10 phần cũ kỹ.
Luyện khí cảnh đạo pháp, hoàn toàn chính xác rất ít.
Bởi vì nơi này là Đại La Thánh Địa, luyện khí cảnh đối rất nhiều tu sĩ tới nói, chỉ là một cái quá độ cảnh giới, căn bản không cần tu luyện cái gì đạo pháp.
Cầm lấy một quyển ngọc giản, Lục Trường Sinh mở ra nhìn thoáng qua.
Cơ hồ không có uy lực gì kim thuộc tính kiếm pháp.
Không ai sẽ học Man Như Quyền Pháp.
Thật không biết loại này cấp thấp đạo thuật vì cái gì có thể xuất hiện tại Đại La Thánh Địa bốn mê hoặc thuật.
Hơi coi như có thể ngự kiếm thuật.
Luyện khí cảnh liền không nên học tập cái gì đạo pháp, thành thành thật thật trúc cơ a.
Nam.
Lục Trường Sinh có chút ngộng.
Cái này ai lấy danh tự a?
Làm sao như thế xem thường luyện khí cảnh a?
Luyện khí cảnh trêu chọc ngươi rồi.
Ai còn không phải từ luyện khí cảnh tới?
Mặc dù các loại không phục, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là cầm lấy một môn đạo pháp bắt đầu chăm chú quan sát.
Nhưng mà Lục Trường Sinh xuất hiện ở đây, tự nhiên gây nên rất nhiều đệ tử hiếu kỳ.
Nhất là đương Lục Trường Sinh thế mà đang quan sát luyện khí cảnh đạo pháp lúc, càng làm cho đám người hết sức tò mò.
Nói thật, Lục Trường Sinh đến tầng thứ nhất, hoàn toàn chính xác cũng là trải qua tư tưởng tranh đấu.
Dù sao đến tầng thứ nhất, khẳng định sẽ bị người chú ý tới.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đã muốn học đạo pháp, cũng chỉ có thể đến đây, trước đó cũng nghĩ qua để Thanh Phong giúp mình lấy mấy quyển đạo pháp, nhưng ngẫm lại lại được rồi, sợ ra loạn gì, còn không bằng mình đến từ tại một điểm.
Về phần người khác phỏng đoán, liền để người khác đoán đi thôi.
Hoang ngôn một ngày nào đó sẽ bị chọc thủng, không bằng bình tĩnh một chút.
Sư huynh làm cái gì vậy a?
Hắn làm sao đang nhìn luyện khí đạo pháp a?
Đúng vậy a, đúng vậy a, đại sư huynh vì sao muốn nhìn luyện khí đạo pháp a?
Đám người nghi hoặc nhau nhau, nhưng Lục Trường Sinh ngược lại bình tĩnh vô cùng.
Hắn không muốn giấu giếm cái gì,
cũng không muốn vì một cái hoang ngôn mà đi bệnh càng nhiều hoang ngôn.
Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên.
Các ngươi biết cái gì?
Thanh âm vang lên, trong nháy mắt gây nên chúng đệ tử tò mò.
Tham kiến trưởng lão.
Tham kiến trưởng lão.
Rất nhanh, chúng đệ tử nhao nhao mở miệng.
Chỉ gặp một lão giả đi tới, lộ ra 10 phần trang trọng nói, cái gọi là đạo pháp, không có mạnh yếu, cũng không có trên dưới, tại Trường Sinh sư điệt trong mắt, bất kỳ cái gì một loại pháp,
đều có nó phi phàm chỗ, các ngươi chỉ có thấy được pháp uy lực, lại không cách nào nhìn thấy pháp hạch tâm. Đây chính là các ngươi không bằng các ngươi đại sư huynh nguyên nhân. Trên thế giới này, không có cái gì cường đại đạo pháp, chỉ có nhỏ yếu tu sĩ. Thiên nhân, một cọng cỏ, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Thục nhân, một kiện tiên khí, cũng khó có làm. Đây là vô thượng cảnh giới, các ngươi là căn bản sẽ không hiểu được. Vạn thư các trưởng lão mở miệng. Rõ ràng, nói chúng đệ tử từng cái bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra. Liền ngay cả Lục Trường Sinh đều kém chút tin. Chương 41, ngươi qua nở cái đồ chơi này gọi uy lực nhỏ yếu. Luyện khí đạo pháp mặc dù ít, nhưng vẫn là có không ít. Lục Trường Sinh đọc sách rất nhanh, cái này có lẽ chính là thiên phú, mặc dù tu luyện chẳng ra sao cả, nhưng đọc sách vẫn là thật mau. Từng quyển đạo pháp Lục Trường Sinh đều chăm chú xem hết. Công kích loại hình, Lục Trường Sinh lựa chọn hai môn kiếm pháp. Dù sao kiếm tiên mới phù hợp nhất khí chất của mình. Vũ đao lộng thương có tổn thương phong nhã. Đồng thời còn lựa chọn mấy môn đột pháp, cùng một môn hóa tinh đại pháp, chính là thiêu đốt tinh huyết, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, thu hoạch được to lớn tăng lên. Môn công pháp này nhưng thật ra là ta công, nhưng thời khắc mấu chốt có ta cở dụng lớn, cho nên mới bị thu nhận đến vạn thư các bên trong. Trên cơ bản vận dụng môn công pháp này, liền đã đến tuyệt cảnh thời điểm, mặc dù có chút tà môn, nhưng thuộc về bảo mệnh một loại, bằng không, cũng không có khả năng bị Đại La Thánh Địa thu nhận sử dụng. Đồng thời Lục Trường Sinh cũng còn chứng kiến một bản không tệ đạo thư, bất quá không phải đạo pháp, mà là làm sao có thể hữu hiệu giảm bất luyện đan nổ lô số lần, cái này cũng không tệ lắm, gần nhất học luyện đan, phải xem thật kỹ một chút. Vạn nhất cái kia ngây thơ không may, đan lô nổ, vậy thì phiền toái. Mà lại, nếu như không phải lo lắng học có chút tạp, Lục Trường Sinh còn muốn nhiều học hai môn đạo pháp. Thác ấn ngũ môn đạo pháp, cùng quyển kia luyện đan chi pháp. Thác ấn qua đi, Lục Trường Sinh rời đi vạn thư các bên trong. Chúng đệ tử cung tiễn Lục Trường Sinh rời đi. Ánh mắt bên trong có nói không ra hâm mộ cùng sùng kính. Rời đi vạn thư các. Lục Trường Sinh trực tiếp trở lại chủ phong. Hắn đem chọn lựa đạo pháp thác ấn bản, đặt ở trước mặt. Lấy ra quyển thứ nhất. Danh tự rất kỳ hoa. Uy lực nhỏ yếu kim dương kiếm pháp. Chú thích, thích hợp luyện khí cảnh, nhưng uy lực không lớn, cho dù là kim thuộc tính kiếm pháp, nhiều nhất chỉ có thể đánh xuyên cứng rắn thạch mà thôi. 4. Rất tốt, Lục Trường Sinh cầm sách nhỏ bắt đầu ghi chép, chờ lên làm trưởng môn về sau, muốn đem những này xem thường luyện khí cảnh tu sĩ toàn bộ giáng trước, đương nhiên đầu thứ nhất vẫn là phải đem Đại La Cung không được phi hành hạn chế cho hủy bỏ. Vừa cẩn thận quan sát một lần, Lục Trường Sinh không sai biệt lắm lý giải môn này kiếm pháp ảo diệu. Chính là điều động thể nội số lượng không nhiều linh khí, chuyển đổi thành kim thuộc tính linh khí, sau đó ngưng tụ thành một ngụm phi kiếm, cũng chính là cái gọi là kiếm khí, lại thả ra ngoài. Rất thông tục dễ hiểu. Lục Trường Sinh sáng tỏ về sau. Liền bắt đầu thử. Hắn có một ít nhỏ kích động. Tự mình tu luyện tốc độ như thế chi chậm, nói không chừng đồng dạng đạo pháp, mạnh hơn người khác một điểm đâu. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh tâm tình càng thêm kích động. Ken. Rất nhanh. Một ngụm thuần kim sắc kiếm khí xuất hiện tại Lục Trường Sinh đầu ngón tay. Kiếm khí dài 3 mét. Bất quá căn cứ ngọc sách ghi chép. Nhất định phải điều động thể nội 1/3 pháp lực, kiếm khí uy lực mới có thể đạt tới lớn nhất. Cho nên Lục Trường Sinh tiếp tục điều động thể nội pháp lực. Giống như này thuần kim sắc kiếm khí càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, khoảng chừng vài trăm mét dài, để Lục Trường Sinh không khỏi sửng sốt. Đạo pháp ở trong không có ghi chép kiếm khí sẽ có bao nhiêu dài. Nhưng vài trăm mét có phải hay không hơi cường điệu quá a? Trăm mét kim sắc kiếm khí, tự nhiên mà vậy đưa tới không ít người chú mục. Nhất là ngoài 10 dặm, Kim Dương Sơn Phong. Vương Kim Dương đang dạy bảo môn hạ đệ tử tu luyện, mà lúc này giờ phút này, hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo kinh khủng duệ kim chi khí. Lập tức không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chủ phong vị trí. Rất nhanh, hắn trong con ngươi lấp lóe kim sắc quang mang, lập tức liền thấy được Lục Trường Sinh. Trường Sinh sư huynh tại tu luyện Kim Dương kiếm pháp. Vương Kim Dương có một ít kinh ngạc, hắn nghẹn ngào mà ra, để mấy trăm vị đệ tử không khỏi nhao nhao hiếu kỳ, đem ánh mắt ném đi. Kim Dương kiếm pháp. Sư huynh, không chút nghe qua a. Kim Dương kiếm pháp. Ta giống như nghe qua a. Đây không phải luyện khí cảnh đạo pháp sao? Không thể nào. Đại sư huynh làm sao lại đi nghiên cứu luyện khí cảnh đạo pháp? Vương sư huynh, ngươi xác định đây là Kim Dương kiếm pháp sao? Kim Dương kiếm pháp, chỉ thích hợp luyện khí cảnh tu sĩ. Mà lại thường nhân có thể ngưng tụ ba tức liền đã xem như không tệ, đại sư huynh. Cái này Kim Dương kiếm pháp, có chút kinh khủng a. Đám người nghị luận. Mà Vương Kim Dương ánh mắt lần nữa lấp lóe kim sắc quang mang, ngay sau đó mở miệng nói. Ta chủ tu kim hệ kiếm pháp, đại sư huynh thi triển, đích thật là Kim Dương kiếm pháp, mà lại. Hắn nói đến đây, cũng không nói. Mà lại cái gì a?
Vương Sư Minh. Vương Sư Minh, thế nào? Đám người càng thêm tò mò. Mà lại, bên ta mới dùng kim mắt quan sát, Đại Sư Minh vẹn vẹn chỉ dùng luyện khí cảnh pháp lực, lại thi triển môn kiếm thuật này. Lời nói này, Vương Kim Dương nói ra về sau, chính mình cũng có một chút không tin. Cái gì? Đây không có khả năng a. Vương Sư Minh, thật hay giả a? Chúng đệ tử chấn kinh. Lúc đầu bọn hắn coi là, Lục Trường Sinh là lấy nguyên anh cảnh hay là hóa thần cảnh tu vi, đến thi triển Kim Dương kiếm pháp, cho nên mới sẽ đáng sợ như thế. Thật không nghĩ đến, Vương Kim Dương nói, Lục Trường Sinh chỉ là dùng luyện khí cảnh tu vi đến thi triển môn này đạo pháp. Đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Tuyệt đối không sai, đây là luyện khí cảnh pháp lực, chính các ngươi có thể cảm thụ một chút, nếu như là nguyên anh cảnh hay là hóa thần cảnh, pháp lực sẽ cực kỳ khủng bố, cho dù là cách xa nhau ngoài trăm dặm, kinh khủng pháp lực cũng sẽ để cho người ta toàn thân phát run. Duy chỉ có luyện khí cảnh pháp lực mới có thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Vương Kim Dương mở miệng, đồng thời sau một khắc, hắn áp chế tự thân cảnh giới. Sau đó cũng ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí. Nhưng dốc hết toàn lực, vẹn vẹn chỉ có không đến dài một mét, mà lại màu sắc mặc dù sáng kim, nhưng lại so ra kém Lục Trường Sinh kiếm khí. Thuần như hoàng kim, dài đến trăm mét. Ta quả nhiên không bằng đại sư huynh a. Vương Kim Dương thở dài, kiếm khí trong tay của hắn biến mất, thay vào đó là vô tận cảm khái. Mà cùng lúc đó, chủ phong bên trên, đương kiếm khí đã trọn vẹn dài đến 120 mét lúc, rốt cục Lục Trường Sinh phát giác thể nội pháp lực thiếu đi 1/3. Lập tức, Lục Trường Sinh nhắm ngay một tòa nhỏ gò núi kích xạ ra ngoài. Hắn có một ít kích động, cũng có một chút chờ mong. Ầm ầm, một đạo kinh lôi đồng dạng thanh âm vang lên. Người khác kiếm khí, nếu là bắn ra, sẽ chỉ phát ra hưu 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 thanh âm. Mà Lục Trường Sinh kiếm khí, thả ra ngoài, mang theo gió lôi hổ tiếng khóc, kinh khủng dị thường. Tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực mãnh như lôi đỉnh. Sau một khắc, đầy trời kim sắc quang mang tràn ngập, sáng mù vô số người mắt chó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Như đất rung núi chuyển, như thiên băng địa liệt, như thế gian tận thế. Một tòa nhỏ gò núi, trong nháy mắt bị đạo này Kim Dương kiếm khí cho đánh thành cho cặn bã. Triệt triệt để vỡ nát. Thậm chí ngay cả cặn bã cũng bị mất. Tòa này nhỏ gò núi, tại Đại La Thánh Địa không tính là gì, nhưng cũng có chân đủ mấy trăm mét cao. Nhưng bây giờ, bị Lục Trường Sinh một kích phía dưới, trực tiếp bình vì nguyên địa. Uy lực này, kinh khủng ngập trời. Chủ phong ở trong, Lục Trường Sinh triệt triệt để mộng. Qua một lúc lâu, hắn nhìn lướt qua trên đất đạo pháp ngọc sách, không khỏi rơi vào trầm tư. Ngươi qua nở cái đồ chơi này gọi uy lực nhỏ yếu. Chương 42, cái này một quyền có 3 năm tu vi. Xảy ra chuyện gì rồi? Đại La cung bên trong, Thanh Vân đạo nhân cùng Đại La cao tầng ngay đầu tiên liền đã nhận ra mới bạo tạc. Hồi trường môn, có người ngay tại thí luyện đạo pháp, đánh nát một tòa núi nhỏ. Thanh âm vang lên, trong chốc lát không ít trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng. Thật sự là quá phách lối, thí luyện đạo pháp, thế mà đánh nát một tòa gò núi. Không phải có thí luyện chi địa sao? Là người đệ tử kia. Chụp tới hình phạt đường hảo hảo xử phạt một phen. Hoàn toàn chính xác khoa trương, những ngày này đến, những đệ tử kia, từng cái không an phận thủ mình, hiện tại cư nhiên như thế cuồng vọng, chờ hình phạt đường xử phạt xong, tại bắt đi ta chấp pháp đường, để hắn hảo hảo hưởng thụ một chút, chấp pháp đường tư vị. Chấp pháp đường trưởng lão cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Còn lại trưởng lão cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Là bực nào thử pháp? Thanh Vân đạo nhân cũng là bảo trì bình thản, mở miệng hỏi. Hồi trưởng môn, là Đại Sư Minh. Bên ngoài truyền đến mới thanh âm. Trong chốc lát, Đại La cung bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Bao quát Thanh Vân đạo nhân cũng ngây ngẩn cả người. A ha 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 ha. Nguyên lai là Trường Sinh sư đệ ta, kia không sao, kia không sao. Ta liền nói, vì sao hung mãnh như vậy, nguyên lai là Trường Sinh sư đệ ta, không hổ là ta Đại La Thánh Địa tương lai thánh tử. Tốt, tốt, tốt. Trường Sinh sư đệ vừa tới Đại La Thánh Địa, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, tình có thể hiểu. Tình có thể hiểu. Đúng đúng đúng, Trường Sinh sư điệt mới đến, rất nhiều thứ đều không rõ, việc rất nhỏ, chúng ta vẫn là tiếp tục trao đổi trước đó chuyện kia đi. Đại La cung bên trong hỏa phong trong nháy mắt thay đổi. Biết là Lục Trường Sinh đang thử pháp, tất cả phẫn nộ toàn bộ tan thành mây khói, thay vào đó là các loại tiêu dung. Đừng nói một tòa núi nhỏ, liền xem như đánh nát một tòa chủ phong lại có thể thế nào. Đại La đại sư huynh, tương lai thánh tử, tương lai thánh chủ, tương lai trưởng môn, ai ăn no không có chuyện làm đắc tội Lục Trường Sinh. Mà lại đám người này có một nửa hậu nhân, đều tại Lục Trường Sinh bên cạnh học pháp, vạn nhất thật tìm phiền toái, đây chẳng phải là khổ mình hại tử. Khu khu, đã như vậy,
vậy liền tiếp tục trao đổi sắc phong thánh tử chi danh sự tình. Biết là mình đồ nhi đánh nát một tòa núi nhỏ, Thanh Vân đạo nhân càng không khả năng nói cái gì, một câu đem chủ đề kéo về đến cái trước, sau đó Đại La Cung lại bắt đầu kịch liệt địa cãi lộn. Người cái kia quá cuốn miệng, ta cái này liền rất tốt, Đại La vô cực trí tôn thiên hạ vô song viên mãn thánh tử, cái này không tốt sao? Còn thiên hạ vô song? Nói nghe ta, Đại La Hỗn Nguyên tuyệt thế trí tôn trí thánh trí chân thánh tử, danh tự này mới tốt. Các ngươi bọn này lao thất phu, đọc qua sách sao? La Y Nha Y Ca ngày một đồng lớn, sửng sốt không có nói tới trọng điểm, để cho ta tới nói, Đại La Hỗn Nguyên Trần Tiên Nho thích đạo viên mãn trí tôn thánh tử, cái này không tốt sao? Chớ nói Đại La Cung. Đại La chủ phong phụ cận trong trăm dặm, các đệ tử cũng nghe được đạo này tiếng vang. Nhất là Kim Dương Phong, Vương Kim Dương càng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ hạ đệ tử càng là một cái so một cái kinh ngạc. Sư Minh, ngươi xác định đây là luyện khí cảnh tu vi? Ta cảm giác trúc cơ đại viên mãn, ta không sánh bằng cái này một thành A. Có đệ tử nhịn không được mở miệng. Mà Vương Kim Dương cũng kinh ngạc. Hắn kỳ thật không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Lục Trường Sinh chỗ thả ra linh khí, chính là luyện khí cảnh. Mặc kệ Lục Trường Sinh cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng loại này sóng linh khí, thật sự chính là luyện khí cảnh. Nhưng Vương Kim Dương cảm thụ được. Loại uy lực này, đều bằng được kim đan cảnh. Nếu là tu sĩ kim đan, chịu tia kiếm khí như vậy, đoán chừng không chết cũng muốn tàn A. Luyện khí chi cảnh, kinh khủng như vậy. Vương Kim Dương trong lòng cảm khái không thôi. Giờ này khắc này, hắn triệt triệt để minh bạch. Mình cùng Lục Trường Sinh đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Sư Minh, có lẽ là ngài vừa rồi nhìn lầm đi. Đúng a, luyện khí cảnh sao có thể có uy lực như vậy. Sư Minh, sư đệ không phải ý tứ gì khác, đại sư Minh cố nhiên cường đại, nhưng cũng không thể như thế không hợp thói thường a. Luyện khí cảnh có thể phóng xuất ra dạng này hùng mãnh kiếm khí. Dù sao ta là không tin. Chúng đệ tử mở miệng, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, bởi vì thật sự là quá khoa trương. Vương Kim Dương cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Có phải hay không là vừa rồi nhìn lầm rồi? Luyện khí cảnh, phóng xuất ra so kim đan cảnh còn mạnh hơn kiếm khí. Cái này căn bản liền không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương đang cố gắng thuyết phục chính mình. Mà chủ phong ở trong. Chính Lục Trường Sinh cũng cực kỳ mộng a. Không phải đã nói uy lực nhỏ yếu sao? Một tòa nhỏ gò núi đều bị mình đánh nát. Cái này gọi là uy lực nhỏ yếu. Ngươi hù ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trường Sinh thực sự không biết đến cùng là chính mình nguyên nhân, vẫn là bản này đạo pháp nguyên nhân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đi. Đây là tiên hiệp thế giới. Cương giả chân chính, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Đốt núi nấu biển đều không đáng kể. Mình liền đánh nát một tòa núi nhỏ. Vũ lực giá trị tại luyện khí cảnh thuộc về hơi cao, nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên hiệp thế giới. Vẫn như cũ là thư KN3 đi. Ân, hẳn là dạng này. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai đánh nhau? Đánh ra chuyện không? Ai có hạt dưa? Cùng một chỗ xem kịch. Bên trong đan phòng, Lưu Thanh Phong vô cùng lo lắng địa chạy đến, còn tưởng rằng là có đệ tử ẩu đả, kích động ghê gớm. Cút về luyện đan. Nhưng mà, theo Lục Trường Sinh một câu. Trong chốc lát, Lưu Thanh Phong trực tiếp quay đầu liền đi, trở lại bên trong đan phòng, thành thành thật thật luyện đan, không dám lỗ mãng. Kim Dương kiếm pháp khảo thí xong. Lục Trường Sinh cầm lấy quyển thứ 2 ngọc sách. Đại La Quyền Ấn. Đây là một môn luyện khí đến nguyên anh cảnh đạo pháp, bởi vì có luyện khí cảnh phương thức tu luyện, cho nên cũng coi là luyện khí đạo pháp. Đại La Ấn tu luyện liền phức tạp rất nhiều. Lấy linh khí làm chủ, lấy nục thân làm phụ, ngưng tụ pháp lực, lấy vô thượng tinh thần lực kết hợp, giết ra chân ngã một quyền. Cũng chính là cái gọi là Đại La Quyền Ấn. Đại La, ý nghĩa phi phàm. Rất là huyền diệu. Lục Trường Sinh nếm thử tính bắt đầu tu luyện. Hắn nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, toàn thân pháp lực lao nhanh như giang hà. Xa xa Kim Dương trên đỉnh. Vương Kim Dương lần nữa quăng tới ánh mắt. Lần này hắn có thể vững tin, Lục Trường Sinh chung quanh pháp lực, là luyện khí cảnh pháp lực. Pháp lực hùng hậu, như giang hà, liên miên bất tuyệt, lần này không sai. Vương Kim Dương nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, sửng sốt một chút đều không nhắm mắt. Mà đệ tử khác cũng tỉ mỉ mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Là luyện khí cảnh không sai. Lúc này đích thật là luyện khí cảnh. Ta cảm nhận được loại pháp lực này, là luyện khí cảnh pháp lực không sai. Chúng đệ tử cũng chú ý Lục Trường Sinh. Pháp lực loại vật này, mỗi một cảnh giới phẩm chất đều sẽ khác biệt. Luyện khí cảnh pháp lực, là nhỏ yếu nhất. Làm cái tương tự, luyện khí cảnh pháp lực, chính là chất gỗ, trúc cơ cảnh chính là sát, cứ thế mà suy ra. Người tu vi có thể gạt người, nhưng pháp lực của ngươi tuyệt đối không lừa được người, trên thế gian cũng không có loại công pháp này. Cải biến pháp lực bản chất. Cho dù là có thể cải biến, cũng không người nào nguyện ý học tập. ai ăn no không có chuyện làm sẽ để cho mình biến yếu. Mà đúng lúc này, một tôn hư ảnh xuất hiện sau lưng Lục Trường Sinh. Tôn này hư ảnh, khí thôn sơn hà, quét ngang bát hoang, nhìn mười phần dọa người. Vâng! Sau một khắc, Lục Trường Sinh nâng lên nằm đấm, nhắm ngay một tòa gò núi oanh kích. Bất quá lần này khác biệt chính là, Lục Trường Sinh rót vào toàn thân pháp lực. Thay lời khác tới nói, một quyền này, có 3 năm tu vi. Chương 43, cực nhạc vãng sinh hàng ma đan. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại La quyền ấn rơi xuống, lần này không phải một cái ngọn núi bị phá hủy, mà là liên tục 3 tòa 3 đầu bị trực tiếp đánh thành vỡ nát. Giờ khắc này, Kim Dương trên đỉnh trên dưới hạ sở mà tạ. Vương Kim Dương sững sờ tại nguyên chỗ, quên đi hô hấp. Trước đó Lục Trường Sinh một đạo Kim Dương kiếm pháp, đánh nát một tòa núi nhỏ. Mà bây giờ Lục Trường Sinh một quyền, đánh nát 3 tòa núi nhỏ. Cái này chiến lực, đã thẳng bức Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Mà lại kinh khủng nhất là, Lục Trường Sinh pháp lực, vẹn vẹn chỉ là luyện khí cảnh A. Thay lời khác tới nói, Lục Trường Sinh lấy luyện khí cảnh, liền có thể đánh bại Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Giờ này khắc này, Vương Kim Dương không khỏi hồi tưởng lại sư phụ hắn từng theo hắn đã nói. Tiên đạo, một cảnh nhất trọng thiên, trên dưới không thể vượt, luyện khí cảnh mạnh hơn, cũng đánh không lại trúc cơ cảnh mạnh hơn, cũng đánh không lại kết đan cảnh, giữa hai bên, như tiên đài, nếu là vượt qua, chính là chẳng tiên. Từ xưa đến nay, nếu là có thể lấy luyện khí cảnh đánh bại trúc cơ cảnh, làm người bên trong Long Phượng. Nếu là lấy trúc cơ cảnh đánh bại kết đan cảnh, chính là bất thế yêu nghiệt. Nếu là lấy kết đan cảnh đánh bại kim đan cảnh, chính là tuyệt thế thiên tài. Năm đó, Vương Kim Dương lấy luyện khí chiến trúc cơ, nhất chiến thành danh. Sau đó trúc cơ chiến kết đan, chỉ đánh một cái ngang tay, cũng vẫn như cũ uy chấn thiên hạ, một tay Kim Dương vô cực kiếm pháp, chiếu sáng mười châu đại địa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Lục Trường Sinh lần này tư thái, Vương Kim Dương triệt triệt để đã mất đi đấu trí. Triệt triệt để cảm thấy xấu hổ. Từng có lúc, mình còn đem Lục Trường Sinh xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng hôm nay xem xét. Tự mình tính cái gì đối thủ? Mình bất quá là phụ trợ Lục Trường Sinh một viên ảm đạm sao trời thôi. Đệ tử còn lại cũng thất thần. Trước đó bọn hắn không tin. Nhưng theo Lục Trường Sinh lần thứ hai thi triển đạo pháp lúc, bọn hắn triệt triệt để tin. Ngay cả rảo biện cũng không cái chạy cái cối. Tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục A. Đại La chủ phong. Chính Lục Trường Sinh cũng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là phổ thông thông một quyền, mặc dù ngưng tụ tất cả pháp lực, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Liên tục đánh nát 3 tòa núi nhỏ. Sẽ không tiền phạt A. Suy nghĩ kỹ một chút, mình dù sao cũng là Đại La đại sư mình, tiền phạt cũng không về phần. Lắm lời nhất trên đầu giáo huấn một câu đi. Nhưng mà trên thực tế, Đại La cung bên trong, tất cả trưởng lão căn bản liền không có quan tâm loại này động tĩnh. Vài tòa núi nhỏ có cái gì ly kỳ? Lục Trường Sinh nếu là vui lòng, phá hủy chủ phong cũng không có người nói cái gì a. Kiếm pháp cùng quyền pháp đều thí nghiệm một chút. Sau đó chính là độn thuật cùng biến hóa thuật. Chờ pháp lực khôi phục về sau, Lục Trường Sinh thử một cái độn thuật. Trốn đi tới tận mấy trăm dặm. Cái này Lục Trường Sinh để lộ ra nồng đậm địa không hài lòng. Mấy trăm dặm nghe rất nhiều. Nhưng tại tu tiên thế giới, trúc cơ cảnh tu sĩ một nén nhang liền có thể bay mấy trăm dặm. Cũng may chính là, độn thuật tiêu hao pháp lực không nhiều, không sai biệt lắm là 1/10, mà lại không có gì thời gian củn đồ, cho nên có thể liên tục phong thích. Nói cách khác, mình có thể lại trong thời gian ngắn, chui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng mà trên thực tế, môn này đột pháp, luyện khí tu sĩ duy nhất một lần chỉ có thể chui đến ngoài trăm thước, chỉ là nói pháp bên trên cũng không có đánh dấu, đến mức để Lục Trường Sinh sinh ra bất mãn. Về phần biến hóa thuật xem như Lục Trường Sinh hài lòng nhất đạo pháp. Có thể biến hóa tảng đá cây cối, trốn tránh địch nhân truy kích. Lục Trường Sinh nếm thử biến thành một khối đá. Thật đúng là đừng nói, chờ đợi hai canh giờ, sửng sốt không có người phát hiện đến chính mình. Cuối cùng là học được một môn không tệ đạo pháp. Quyển thứ 5 đạo pháp, chính là mê hoặc thuật. Thông qua ánh mắt, mê hoặc địch nhân, khống chế đối phương thần trí. Cái này rất dễ lý giải, chỉ là không có người thí nghiệm, cho nên Lục Trường Sinh tạm thời liền không có tiếp tục tu luyện. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một quyển ngọc sách. Làm sao có thể hữu hiệu giảm bất luyện đan nổ lô số lần. Sách này rất trọng yếu. Lục Trường Sinh tỉ mỉ địa quan sát. Qua một nén nhang sau, Lục Trường Sinh không khỏi đem ngọc sách cuốn lên, đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Trong sách nói rõ, luyện đan sở dĩ sẽ nổ lô, nguyên nhân là bởi vì, tại luyện đan thời điểm, đan lô sẽ hình thành một loại cao áp trạng thái, dược liệu tại phân giải lúc, cũng sẽ hình thành loại này cao áp hiện tượng, kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì nội bộ linh khí áp lực quá lớn. phong bế tại một viên nho nhỏ đan dược bên trong, tự nhiên mà vậy, sẽ cực kỳ không ổn định. Một khi đan dược bên trong cao áp linh khí tiết lộ, như vậy sẽ khiến phản ứng dây chuyền, cuối cùng đan lô vỡ ra. Cho nên muốn giải quyết nổ lô biện pháp duy nhất, chính là khống chế nhiệt độ, tận lực lựa chọn ôn hòa dược liệu, cuối cùng nhiều học nhìn nhiều, luyện thêm nhiều thử. Ân, toàn bộ đều là nói nhảm. Lục Trường Sinh triệt để minh bạch, cái này quyển ngọc sách tại sao lại xuất hiện ở nơi nào. Nước số lượng từ cũng không phải như thế nước A. Muốn mà sao? Bất quá mặc dù lãng phí thời gian, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là học được một chút đồ vật. Nội bộ linh khí áp lực. Phản ứng dây chuyền. Nổ lô. Nổ đan. Thủ lựu đan. Lục Trường Sinh một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đã quá trình luyện đan bên trong sẽ nổ lô. Như vậy là không phải, mình có thể luyện chế một loại lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đan dược. Giả thiết linh khí đầy đủ, sinh ra uy lực cũng cực kỳ không nhỏ. Cứ như vậy, đi ra ngoài bên ngoài thì sợ gì? Tiện tay ném mấy cái thủ lựu đan, cái quỷ gì mị truyền thuyết, cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma, hết thảy đều phải chết ta. Suy nghĩ như mọc rễ hạt giống, tại Lục Trường Sinh trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Một cái kế hoạch to gan, rất nhanh liền xuất hiện. Còn luyện cái gì cái này đan, cái kia đan. Liên luyện thủ lựu đan được. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh trực tiếp trở lại đại điện bên trong. Bắt đầu viết đan phương. Có ý nghĩ, đan phương liền tốt viết rất nhiều. Không đến nửa canh giờ. Một chương đan phương mới liền xuất hiện. Đan dược danh tự, Lục Trường Sinh cũng nghĩ tốt. Cực nhạc vãng sinh hàng ma đan. Ý tứ đơn giản sáng tỏ, dù sao loại đan dược này nếu là xuất hiện, một viên liền có thể đưa ngươi vãng sinh cực lạc, lại thêm một cái hàng ma chi ý. Phi thường phù hợp. Ân, rất tốt. Chính là loại cảm giác này. Cầm tới đan phương, Lục Trường Sinh cũng là không nói nhảm, xuống núi sự tình, lửa xém lông mày, khẳng định phải tốc chiến tốc thắng. Bất quá Lục Trường Sinh không có đi tìm Lưu Thanh Phong.